Sở Sơ Nhan. Nàng thực tế không hiểu hắn vào lúc này nói những này có ý nghĩa gì, phong cách hành sự luôn luôn như vậy không đứng đắn. Chúng võ sĩ càng là một mặt mộng bức, chuyện đã xảy ra hôm nay đều quá mức ly kỳ, đầu tiên là công tử cùng tổ an bằng hữu tương xứng, hiện tại lại tại sống chết trước mắt thảo luận hiếu bất hiếu vấn đề, thế giới này đến cùng là thế nào rồi? Thạch Côn. Hắn hừ lạnh một tiếng, nể tình chúng ta bằng hữu một trận, ta mới nhẫn mại tính tình trả lời như ngươi loại này không hiểu thấu vấn đề, hiện tại trả lời xong, ngươi cũng có thể an tâm đi. Đã ngươi coi ta là làm bằng hữu, kia thân là bằng hữu, đưa ngươi một cái tiểu lễ vật, để ngươi cảm thụ một chút mang thai cảm giác, cũng dễ lý giải bá mẫu năm đó sinh ngươi lúc gian khổ, tốt hơn trải nghiệm hiếu đạo. Tổ An trên mặt lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Cái gì loạn thất bát tao? Thạch Côn cùng hắn những cái kia thủ hạ đồng dạng, một bộ nhìn đồ đần dáng vẻ nhìn xem hắn, trên đời này làm sao có nam nhân mang thai? Chỉ có Kiều Tuyết Doanh trong lòng hơi động, vội vàng kêu lên, công tử cẩn thận. Cẩn thận. Thạch Côn không hiểu ra sao, nghĩ thầm mình nắm chắc thắng lợi trong tay, lập tức liền có thể chế phục Sở Sơ Nhan, có cái gì tốt cẩn thận? A, vì cái gì cảm giác bụng có chút không thoải mái, chẳng lẽ là vừa vặn ăn đau bụng a? Vì cái gì có một loại rơi trướng cảm giác? Thạch Côn sắc mặt biến hóa, hắn tưởng rằng có chút tiêu chảy, phải biết hắn xưa nay chú trọng bề ngoài dáng vẻ, nếu là trước mặt nhiều người như vậy chạy tới đi nhà xí, thực tế là quá mất mặt. A, làm sao cảm giác bụng biến lớn biến nặng rồi? Hắn nhịn không được túi đầu nhìn một chút mình bụng, rõ ràng không có biến hóa, vì sao lại có cảm giác như vậy? Càng trướng càng lớn. Hắn cảm giác nói cho hắn cùng con mắt nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, để hắn lập tức hoài nghi nhân sinh, đến mức nhịn không được hỏi thăm thủ hạ của mình, bụng của ta có hay không biến lớn? Không có a. Mấy tên thủ hạ kia một mặt mờ mịt lắc đầu, đồng thời từng cái giao lưu lên ánh mắt. Các ngươi có hay không cảm thấy hôm nay công tử không thích hợp? Đúng vậy à, trước đó còn coi Tổ An là bằng hữu, hiện tại lại hỏi mình bụng lớn không có lớn. Các ngươi nói công tử có phải là nhìn thấy Sở tiểu thư cùng Tổ An như vậy thân mật, lòng đấu kỵ công tâm đến mức thần trí thất thường đi? Rất có thể. Thạch Côn lúc này nhịn không được đưa tay sờ lấy bụng, nhưng vô luận hắn làm sao sờ, loại kia cảm giác kỳ quái ý nguyên tồn tại. Cách mỗi bao lâu, một trận kỳ quái đau đớn truyền đến, để hắn tuấn mỹ mặt nháy mắt vo thành một nắm. Loại kia đau đớn quá kỳ quái, phảng phất từ hắn nhất tư ẩn bộ vị truyền đến, lại phảng phất là linh hồn chỗ sâu nhất hò hét, hoàn toàn khác với trước kia thụ thương là loại kia đau nhức. Hắn dù sao cũng là một đời thiên tài, ngạnh sinh sinh đem kêu đau xúc động nhịn xuống, ngay trước mình nhiều như vậy thủ hạ, còn có nữ nhân mình thích mặt kêu thảm, bản công tử không muốn mặt mũi. May mắn tiếp tục mười mấy hơi thở về sau, loại kia cảm giác đau biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng tới đồng dạng. Vừa mới tình huống như thế nào? Thạch Côn lông mày thật sâu nhíu lại, lúc này hắn chú ý tới mình vừa mới những cái kia phong nhận đã có tán loạn rơi xuống dấu hiệu, vội vàng tập trung ý chí một lần nữa điều khiển. Cách trước chừng mấy chục hơi thở dáng vẻ, đống nhiên loại kia quen thuộc vừa xa lạ cảm giác đau đớn lần nữa truyền đến. Ừm. Bất thình lình kịch liệt đau nhức làm hại Thạch Côn cuồng bạo phong nhận kém chút trực tiếp sụp đổ. Tại sao lại đến rồi? Hắn vô cùng lớn nghị lực cố nén, cách trong chốc lát, loại kia cảm giác đau đớn lần nữa biến mất. Chẳng lẽ là ta gần nhất tu luyện quá cần, có chút tẩu hỏa nhập ma? Thạch Côn suy nghĩ trở ra bí cảnh về sau, nhất định khiến Thạch Lao giúp mình xem thật kỹ một chút. Lần nữa giữ vững tinh thần một lần nữa điều khiển phong nhận, đồng thời trong lòng có chút lo lắng, kia đau đớn đợi một chút sẽ không còn có a. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng mấy chục hơi thở qua đi, loại kia kịch liệt đau nhức lần nữa truyền đến lúc, hắn kém chút tại chỗ sụp đổ. Mẹ nhà hắn còn có hết hay không? Mấu chốt là hắn chú ý tới đau đớn khoảng cách thời gian càng lúc càng ngắn, mà lại cảm giác đau cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đang làm cái gì? Sở Sơ Nhan nghi hoặc nhìn qua nơi xa sắc mặt lúc trắng lúc xanh Thạch Côn, nàng cảm thụ rõ ràng nhất, bởi vì chung quanh phong nhận một hồi mạnh một hồi yếu, hiện tại thậm chí đã đang sụp đổ biên giới, áp lực của nàng đại đại giảm bớt. Khả năng đang hoài nghi nhân sinh đi. Tổ An âm thầm bật cười, gia hỏa này chỉ sợ cào nát đầu cũng không nghĩ ra, loại này kỳ quái đau đớn gọi cùng co lại, đoán chừng cũng không có nam nhân kia có cái này kinh nghiệm giảng cho hắn nghe, nữ nhân càng không khả năng cùng nam nhân nhắc lên cái này. Cứ việc có chút không nỡ, nhưng đến dạng này nguy cơ thời khắc, hắn cũng không thể không vận dụng chứng ai ai mang thai kỹ năng, hiệu quả quả nhiên không sai, đáng tiếc duy nhất chính là lần này dùng vẫn còn lại một lần sử dụng cơ hội. Tổ An vốn là muốn tiến lên giải quyết hết Thạch Côn, nhưng nhìn thấy Kiều Tuyết Doanh đám người đã chạy tới, đành phải từ bỏ ý nghĩ này, lấy thực lực của hắn lúc này quá khứ chỉ sợ là tự chui đầu vào lưới. Tổ An nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra trước kia rút đến tin xuân ca đỏ bình đưa cho Sở Sơ Nhan, lao bà, mau đưa cái này uống. Đây là cái gì? Nữ nhân trời sinh phòng vệ ý thức để Sở Sơ Nhan đồng thời không có ngay lập tức uống xong bình này cổ quái chất lỏng. Đây là chữa thương dùng, không độc không có tác dụng, mà lại lập tức có thể khôi phục. Tổ An hơi có chút thì đau, hắn liền chỉ còn lại như thế một bình cấp tốc khôi phục dược tề, dùng liền tương đương với thiếu một cái mạng. Chỉ bất quá hắn cũng rõ ràng, bây giờ thắng bại mấu chốt ở chỗ Sở Sơ Nhan, hắn thực lực hôm nay tại ngũ phẩm cường giả trước mặt vẫn là không quá đủ nhìn, huống chi đối phương còn có một đống lớn tứ phẩm tam phẩm thủ hạ. Cho nên chỉ cần Sở Sơ Nhan khôi phục, lấy nàng thực lực, hai người hẳn là có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Huống chi Sở Sơ Nhan vẫn là hắn lão bà, thuốc này cho nàng dùng, cũng coi như phù sa không lưu ruộng người ngoài. Sở Sơ Nhan một đôi mắt đẹp lẳng lặng mà nhìn xem hắn, hơi do dự một chút liền gật đầu, tốt. Tiếp nhận bình thuốc đem bên trong chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Kỳ thật hành động như vậy đối với nàng đến nói cực kỳ mạo hiểm, thân là công tước phủ Thiên Kim, không biết bao nhiêu người muốn hại nàng, lại thêm nàng dung nhan tuyệt thế, cũng không biết sẽ khiến bao nhiêu nam nhân ngấp nghé. Từ nhỏ nàng nhận giáo dục chính là không muốn ăn lai lịch không rõ đồ ăn, cũng đừng để nước uống rời đi ánh mắt của mình, nàng ở phương diện này một mực làm được rất tốt, từ nhỏ đến lớn đều rất chú ý bảo vệ mình. Nếu là đổi một cái nam nhân đưa cho nàng một bình lai lịch không rõ chất lỏng, bình thường đến nói nàng là không nhìn thẳng, nếu như đụng tới một chút quan hệ cũng không tệ lắm hoặc là thân phận đặc thù, không dễ làm mặt từ chối bác người ta mặt mũi, nàng sẽ một mặt mỉm cười nhận lấy đến. Nhưng tuyệt sẽ không thật uống hết. Nhưng không biết vì cái gì, vừa mới nhìn xem Tổ An con mắt, nàng vậy mà xưa nay chưa thấy cải biến nguyên tắc của mình. Là cái gì để nàng dạng này đâu, là bởi vì đối phương là trượng phu của nàng. Hay là bởi vì hắn ánh mắt bên trong chân thành. Lại hoặc là hắn kia mặt mũi tràn đầy đau lòng không nỡ biểu lộ. Nàng cũng không hiểu lúc ấy là thế nào nghĩ, vậy mà đầu não nóng lên trực tiếp uống vào. Bất quá nàng đồng thời không có ôm kỳ vọng quá lớn. Dù sao lấy Tổ An bối cảnh còn có thực lực, hắn lại có thể cầm được ra vật gì tốt. Đang muốn nói cái gì thời khắc, đồng nhiên nàng thần sắc khẽ giật mình, nàng cảm giác được một dòng nước gấm chạy qua tứ chi của nàng Bách Hải, trước đó đau đớn còn có thể nội khí tức hỗn loạn đều giảm bớt không ít. Ngươi cái này thuốc gì, vậy mà như thế thần kỳ. Sở Sơ Nhan kinh ngạc nói. Đây là sư phụ ta năm đó lưu cho ta cứu mạng thuốc, nói là sắp chết thi mọc lại thịt từ xương, thế nào, thương thế của ngươi có phải là hoàn toàn khôi phục rồi? Tổ An trận đánh lúc trước Sở thị vợ chồng đề ra nghi vấn thời điểm, biên ra một cái người thần bí đã từng dạy hắn tu luyện sự tình, đem đây hết thể đẩy lên trên người hắn cũng là hợp tình hợp lý, bằng không mà nói bàn phím sự tình như thế nào cùng với nàng giải thích. Sư phụ ngươi nhất định là nhân vật ghê gớm, Sở Sơ Nhan nhịn không được cảm thán nói, ta mặc dù không có hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng thương thế cũng khôi phục 6-7 phân tả hữu, cho tới bây giờ chưa thấy qua thấy hiệu quả nhanh như vậy thuốc chữa thương. Lấy kỳ đăng đồ dạng này thần y mở ra linh dược chữa thương, trị liệu thương thế đều cần thời gian nhất định, bình thuốc này lại được xưng tụng nháy mắt khôi phục, thực tế là quá kinh người. Đúng thế, lao công ngươi lợi hại đi. Tổ An một mặt đắc ý, đồng nhiên biến sắc, cái gì, ngươi nói ngươi thương thế chỉ khôi phục 6-7 thành tả hữu. Làm sao lại không có hoàn toàn khôi phục? Cơ hồ là một nháy mắt thời gian khôi phục 6-7 thành, như thế vẫn chưa đủ a? Vừa mới ta đều kém chút chống đỡ không nổi. Bây giờ lại đã một lần nữa có sức đánh một trận. Sở Sơ Nhan hiển nhiên đối thuốc này hiệu quả rất hài lòng, có chút không rõ hắn ý nghĩ. Đương nhiên không đủ. Tổ An một mặt phiền muộn, đây là cực kỳ chân quý đầy máu phục sinh thuốc, mỗi lần mình ăn toàn thân thương thế nháy mắt liền tốt xong, vì cái gì nàng ăn liền không giống. Chẳng lẽ những này hệ thống xuất phẩm đồ vật người khác dùng giảm đi? Không đúng, cho dù có vấn đề cũng hẳn là những người khác không thể dùng mới đúng, nhưng nàng ăn rõ ràng có hiệu quả. Chờ chút. Tổ An bỗng nhiên nghĩ đến cái này khôi phục dược tề danh xưng là Tin Xuân Ca, đằng sau còn ghi chú nhỏ chữ, không phải là chỉ đối thấp cấp bậc người tu hành mới có thể đẩy máu khôi phục, đối cao cấp bậc liền không có mãnh liệt như vậy dùng. Kiếp trước lâu dài chơi game kinh nghiệm để hắn đại khái đoán được chân tướng, Sở Sơ Nhan bây giờ tu vi xa cao hơn hắn, hắn có thể đẩy máu khôi phục, chưa hẳn mang ý nghĩa đối phương cũng có thể. A, đau chết ta. Lúc này cách đó không xa truyền đến Thạch Côn kêu thảm, hắn ý chí lại kiên định. Sự nhẫn nại mạnh hơn, nhưng sinh con đau nhức cũng không cách nào nhịn xuống, một khi bắt đầu kêu lên, hắn rốt cuộc khắc chế không được, từng tiếng kêu thảm không ngừng từ miệng bên trong phát ra tới, có thể nói là trầm đồng du dương. Công tử ngươi làm sao rồi? Cái khác thủ hạ hoảng, hoàn toàn không rõ nhà mình công tử đây là làm sao vậy, rõ ràng nhìn không ra có cái gì thương thế à, vì cái gì đau đến lợi hại như vậy. Thạch Côn đã đau đến sắc mặt cực kỳ vặn mẹo, căn bản nói không ra lời. Tiêu Tuyết Doanh sợ hãi nhìn xa xa Tổ An một chút. Lần này công tử triệu chứng cùng nàng lần trước quả thực là giống nhau như lúc, trước đó còn tưởng rằng là trùng hợp, nhưng hiện tại xem ra cái này chỉ sợ là tên kia một loại không muốn người biết thủ đoạn. Tổ An đã thu hồi suy nghĩ, vội vàng nói với Sở Sơ Nhan, nhanh, giết bọn hắn.
Tốt.
Sở Sơ Nhan mặc dù không biết Thạch Côn vì sao lại đột nhiên đau nhức thành như thế, nhưng nàng cũng rõ ràng bây giờ cơ hội khó được. Mũi chân một điểm cả người hóa thành một cái bóng mờ hướng bên kia vọt tới, thân hình uyển chuyển ưu nhã, quả nhiên là Lăng Ba Vi bộ La Miệt Sinh Trần. Tiêu Tuyết Doanh biến sắc, vẫy tay, trên mặt đất vô số cây mây phảng phất sống lại, nhao nhao hướng Sở Sơ Nhan trên thân càn quét mà đi. Sở Sơ Nhan một mặt bình tĩnh, kiếm trong tay nhẹ nhàng bay múa, nhẹ nhàng điểm tại mỗi cái cây mây phía trên, phàm là bị nàng điểm trúng cây mây, nhao nhao bịt kín một tầng sương lạnh, không còn có trước đó mềm dẻo linh hoạt, nhao nhao nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất. Tiêu Tuyết Doanh vội vàng từ trong ngực lấy ra một bình thuốc ném cho bên cạnh đồng bạn, mau đưa cái này cho công tử ăn hết. Tổ An sững sờ, mặc dù không biết đó là cái gì thuốc, nhưng luôn cảm thấy nhiều hơn mấy phần biến số, thế là vội vàng dẫn theo kiếm cũng vào tới. Bởi vì cái gọi là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. 3. Chương 154, dị thú phệ côn. Chỉ bất quá Thạch Côn thủ hạ sớm đã làm tốt phòng ngự biện pháp, còn lại 5 người bên trong 4 cái thực lực mạnh nhất đến chặn đường hắn, một cái khác yếu nhất cho Thạch Côn mâm thuốc. Bọn hắn trước đó đã kiến thức Tổ An thân pháp quỷ mị cùng mau lẹ kiếm chiêu, cho nên lần này không dám khinh thường, từng cái cơ binh khí che ở trước người, không cầu công kích, chỉ cầu phòng ngự. Tổ An xông mấy lần, cuối cùng đều vô công mà trở lại, dù sao những người này mỗi người tu vi đều cao hơn hắn, binh khí cứng đối cứng, hắn rất khó đột phá. Lúc này còn lại thủ hạ kia đã đem thuốc lấy ra cho Thạch Côn, Thạch Côn lúc này đã đau đến nước mắt nước mũi cùng một chỗ lưu. Hiện tại dù là có người nói với hắn đớp tức có thể làm dịu thống khổ, hắn chỉ sợ đều sẽ không chút do dự. Cấp tốc đem dược hoàn rót vào miệng bên trong, cách trong chốc lát qua đi, loại kia cảm giác đau đớn thật bắt đầu dần dần làm dịu, mặc dù còn có, nhưng miễn cưỡng cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Ngươi làm sao lại có dạng này thuốc? Thạch Côn trên mặt đều là mồ hôi, tóc đều ở mức cộc cộc dán tại trên mặt, nhìn về phía Tiểu Tuyết Doanh ánh mắt, nhiều hơn mấy phần khen ngợi cùng kinh ngạc. Tiểu Tuyết Doanh nhìn Tổ An một chút, sắc mặt đỏ lên, trước kia ta bụng cũng đau nhức qua, cho nên chuẩn bị một chút thuốc chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lần trước tao ngộ để nàng lòng còn sợ hãi, lại thêm không do nguyên nhân, cho nên nàng cố ý trọng kim từ kỷ thần y nơi đó cầu đến giảm đau tĩnh tâm đan, để tránh lần sau lại đụng tới, không nghĩ tới vậy mà thật có đất dụng võ. Lúc này Tổ An mắt trợn tròn, mình kỹ năng vậy mà lấy dạng này một cái phương thức bị phá. Hôm nay là không phải đi ra ngoài không xem hoàng lịch A, may mà thịt đều đau A. Bằng ước người thân thiết lãng phí 10 vạn lượng bạc, tin Xuân Ca cũng không có đưa đến trong tưởng tượng tác dụng, hiện tại lại lãng phí một lần quý giá chừng ai ai mang thai. Liên tiếp sử dụng như thế mấy cái kỹ năng, nếu như hai người nguy cơ giải trừ cũng liền thôi, hiện tại không chỉ có không có có hiệu lực, hai người nguy cơ cũng ý nguyên tồn tại, quả thực là bệnh thiếu máu a. Đã Thạch Côn đã khôi phục, Tổ An không dám tiếp tục liều lĩnh, vội vàng thối lui đến Sở Sơ Nhan bên người, Sở Sơ Nhan cùng Tiểu Tuyết Doanh cũng ăn ý lẫn nhau dừng tay. Làm tốt. Thạch Côn ôm bụng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, hiện tại cũng còn có chút lòng còn sợ hãi. Ngay so huynh, chúc mừng ngươi trở thành Đại Chu Vương Triều sử thượng cái thứ nhất mang thai nam tử, cảm nhận được sinh nở kịch liệt đau nhức, có phải là càng thêm cảm nhận được mẫu thân vĩ đại, về sau liền sẽ càng có hiếu tâm rồi. Tổ An thanh âm truyền đến, lần này lô lớn, hơi kiếm chút phẫn nộ giá trị hồi hồi máu cũng tốt. Vừa mới là ngươi dở trò quỷ. Nghĩ đến vừa mới đau đớn, Thạch Côn biến sắc, chờ một chút, ngươi nói mang thai là có ý gì? Đến từ Thạch Côn phẫn nộ giá trị 233. Đây không phải rõ ràng à, vừa mới bụng của ngươi đau đớn chẳng phải là mang thai sinh nở triệu chứng à, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, ngươi một cái nam nhân hẳn không có tử cung, kia đau đớn đến cùng là từ đâu truyền đến. Tổ An có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Thạch Côn. Vừa mới đau đớn quả nhiên là hắn lấy ra, vừa nghĩ tới vừa mới kia luyện ngục thể nghiệm, hắn liền cảm giác một cỗ nộ khí xông thẳng lên đỉnh đầu. Đến từ Thạch Côn phẫn nộ giá trị 1024. Tiêu Tuyết Doanh cũng là chấn động vô cùng, nguyên lai kia quả nhiên là mang thai cảm giác, vừa nghĩ tới mình lại bị cái này chán ghét ra hỏa làm cho mang thai, nàng liền một trường mặt đỏ bừng lên. Đế tử Kiều Tuyết Doanh phẫn nộ giá trị 1024. Ta muốn giết ngươi. Thạch Côn trên tay nổi gân xanh, quanh thân lại tụ tập được lít nha lít nhít phong nhận. Tổ An không tránh không né, ngược lại đi lên phía trước một bước, thế nào, còn muốn lại mang thai một lần à? Nghe tới hắn. Thạch Côn trong đầu hiện ra vừa mới loại kia sống không bằng chết đau đớn, dọa đến khí tức vừa loạn, quanh thân phong nhận lập tức liền tán. Ngươi, ngươi là như thế nào làm được? Tổ An mỉm cười, ta kỹ năng này gọi là chứng ai ai mang thai, phát động sau chỉ cần xem ai một chút, ai liền sẽ thể nghiệm đến mang thai vui vẻ, thế nào, các ngươi ai muốn đi thử một chút? hắn ánh mắt trô đến, chớ nói Thạch Côn, ngay cả hắn những cái kia thủ hạ cũng kìm lòng không được lui về sau mấy bước, một cái nam nhân bình thường ai muốn nếm thử mang thai tư vị à. Liên thân vì nữ nhân Kiều Tuyết Doanh cũng sắc mặt thay đổi mấy lần, ở trong sân người chỉ sợ chỉ có nàng có thể nhất trải nghiệm Thạch Côn tâm tình, bởi vì nàng thử qua kia sống không bằng chết tư vị. Nói hiệu nói vượng, trên đời này như thế khả năng có như thế. Như thế kỳ hoa kỹ năng. Thạch Côn lúc nói chuyện thanh âm đều ngăn không được phát run, hiển nhiên vừa mới tao ngộ để lại cho hắn không thể xóa nhòa bóng tối. Ngươi vừa mới không phải tự mình trải nghiệm qua rồi sao? Không tin thử một lần nữa. Tổ An vừa nói vừa đi lên phía trước một bước. Một đám người không hẹn mà cùng về sau lại lui một bước, không ngừng khoát tay. Đã không có việc gì, vậy chúng ta liền đi trước. Tổ An quá khứ lôi kéo Sở Sơ Nhan tay, lão bà, chúng ta đi thôi. Sở Sơ Nhan cả người cho tới bây giờ cũng còn có chút hoảng hốt, vừa mới phát sinh hết thảy đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi, lại còn có thể khiến người ta mang thai kỹ năng. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể để cho ta cũng mang thai a. Nghĩ tới đây, Sở Sơ Nhan gương mặt xinh đẹp nóng lên, nghĩ thầm mình đây là đang loạn thất bát tao suy nghĩ gì à. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên biến sắc, vung tay lên một cái, phía sau hai người lại dâng lên một đạo băng thuẫn, vô số phong nhận binh binh bang bang đụng vào phía trên. Tổ An đỗng nhiên quay người, phát hiện Thạch Côn đã mang theo thủ hạ đuổi theo. Ha ha ha, kém chút bị ngươi hù đến. Thạch Côn trên mặt hiện lên một tia trào phúng ý cười. Tổ An sầm mặt lại, thế nào, ngươi thật nghĩ thử lại lần nữa mang thai cảm giác à? Ngươi coi như trong tay có thuốc, nhưng nhiều người như vậy cũng không đủ phân a. Hắn lời này mới ra, trừ Kiều Tuyết Doanh bên ngoài, Thạch Côn mấy tên thủ hạ nhao nhao biến sắc, tìm khắp nghĩ lấy thật bên trong kỹ năng này công tử có thể hay không cho ta thuốc, công tử cùng tiểu cô nương khẳng định là có, chúng ta mấy cái này liền khó. Thạch Côn hừ một tiếng, chớ có bị hắn hù dọa, trên đời này nào có cái gì mang thai kỹ năng, coi như thật có, mỗi lần vận dụng khẳng định cũng muốn hoa cái giá cực lớn, nếu không lấy ra hỏa này có thù tất báo tính tình. Vừa mới há lại sẽ bỏ qua chúng ta, chừng chúng ta mỗi người một chút chúng ta cũng chỉ có thể thúc thủ chịu chói, đâu còn sẽ cùng chúng ta nói nhảm nhiều như vậy. Tổ An sắc mặt biến hóa, trước đó có chút đánh giá thấp gia hỏa này à, có thể tuổi còn trẻ tu luyện tới cảnh giới này, dưới tay trưởng quản lấy nhiều như vậy tử sĩ, quả nhiên tuyệt không phải người bình thường. Hắn mặc dù còn có thể dùng lại lần nữa chừng ai ai mang thai, nhưng đối phương bên này còn có nhiều người như vậy, còn mang theo thuốc giảm đau, dùng trên người bọn hắn thực tế là quá lãng phí. Không thể xính nhất thời khí phách, vẫn là dùng đến đem đến hố những người khác đi, luôn không khả năng trùng hợp như vậy mỗi người trên thân đều mang thuốc giảm đau đi. Sở Sơ Nhan tiến lên đem hắn bảo hộ ở sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Thạch Côn, vừa mới một trận chiến còn không có phân ra thắng bại, tiếp tục đi. Thạch Côn biến sắc, khí tức của ngươi. Ngươi làm sao giống không bị tổn thương một dạng. Vừa mới một phen giao thủ, hắn rõ ràng dưới tình huống bình thường, mình tuyệt không phải đối phương đối thủ, càng không nói đến hắn vừa mới trồng một cái chừng ai ai mang thai. Hiện tại tay chân cũng còn có chút như nhuộn ra, càng không khả năng đánh thắng đối phương. Có người vội vàng đem Tổ An vừa mới cho nàng uống thuốc sự tình nói, Thạch Côn thật sâu nhìn Tổ An một chút, không thể không thừa nhận, ngay từ đầu ta cho là ngươi chỉ là cái không đáng để lo đồ bỏ đi là cái cực kỳ phán đoán sai lầm, hiện tại xem ra trên người ngươi lại có nhiều như vậy chuyện thần kỳ, càng thêm không thể để ngươi sống nữa. Đối phương càng ưu tú, như vậy đạt được Sở Sơ Nhan thể xác tinh thần cơ hội cũng liền càng lớn. Mà lại coi như không có Sở Sơ Nhan, cùng dạng này một cái tràn ngập biến số thiên tài kết thủ, nhất định phải thừa dịp hắn khi yếu ớt đem nó nhanh chóng bóp chết, không phải trưởng thành là một cái cự đại nguy hiểm. Các hạ khẩu khí này không khỏi quá tự tin đi. Sở Sơ Nhan đôi mi thanh tú nhăn lại, bây giờ nàng thương thế khôi phục không ít, lại thêm Thạch Côn bây giờ trạng thái cũng không tốt lắm, coi như hắn liên thủ với Kiều Tuyết Doanh, mình cũng có lòng tin ngăn trở. Về phần còn lại những người kia, vừa mới mắt thấy Tổ An thần kỳ thân pháp, thật đánh lên phe mình mặc dù chưa hẳn có thể thắng, nhưng muốn thua cũng chẳng phải dễ dàng, nhưng đối phương trong giọng nói để lộ ra lại là nắm vững thắng lợi, để trong lòng nàng có chút bất an. Không sai, bằng vào ta hiện tại trạng thái muốn thắng ngươi thật sự rất không có khả năng, đổi lại lúc khác, có lẽ chúng ta liền bắt tay giảng hòa. Thạch Côn dừng một chút, ánh mắt rơi xuống Tổ An trên thân, nhưng giá hỏa này sẽ đổ vật rất cổ quái, ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ hắn. Ra đi, dị thú, Phệ Côn. Chỉ thấy Thạch Côn giơ cao lên trong tay chiếc nhẫn, miệng bên trong lẩm bẩm trận trận tối nghĩa chú ngữ, sau đó chiếc nhẫn hiện lên một đạo ánh sáng xám, một cỗ to lớn uy áp phô thiên cái địa mà tới. Trung quanh hắn những cái kia thủ hạ từng cái toàn thân phát run, trực tiếp bị cái này cường đại uy áp chấn nhiếp quỳ trên mặt đất bò đều không đứng dậy được. Tiểu Tuyết Doanh quanh thân hiện ra một vòng màn ánh sáng màu xanh lục, còn có thể miễn cưỡng đau khổ trèo trống. Tổ An cũng không khá hơn chút nào, loại kia đột nhiên xuất hiện uy áp để hắn hô hấp đều dồn dập lên, toàn thân trên dưới phảng phất có một tòa núi lớn, ép tới hắn xương cốt lạc lạc rung động. Đối diện tứ phẩm đều chịu đựng không được quỳ xuống, hắn bất quá là tam phẩm lại nơi nào gánh vác được. Chỉ bất quá là người hai đời, trong lòng có một cỗ kiệt ngạo bất khuất chi ý, cơm chùa có thể ăn, nhưng quỳ xuống là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ bất quá nhiều khi trước thực lực tuyệt đối, mạnh hơn ý chí cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Ngay tại hắn muốn duy trì không được thời điểm, một con lạnh buốt mềm mại tay nắm chặt hắn tay, sau đó hắn toàn thân áp lực lập tức một thanh. Hai người chung quanh dâng lên một cái quen thuộc màn ánh sáng màu xanh lam, nguyên lai Sở Sơ Nhan lại mở ra nàng màu lam thủ hộ. Lúc này lúc đầu đã là giữa ban ngày, nhưng trời chợt đen lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì trên bầu trời nổi lơ lửng một cái khổng lồ cự thú, dài ước chừng 100 mét, toàn thân màu cho tàn, thân thể giống một đầu khổng lồ cá voi, nhưng lớn lên so cá voi muốn hung ác được nhiều, hai con hiện ra huyết sắc quang mang mắt đỏ, phối hợp kia đủ để thôn thiên miệng lớn cùng vô số hàn quang loẹ loẹ răng, đủ để cho bất cứ sinh vật nào dọa đến hồn phi phách tán. Nhìn xem nó dưới miệng kia rủ xuống vô số dâu thịt, Tổ An trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, cái đồ chơi này dáng dấp làm sao giống như vậy kiếp trước web game quảng cáo bên trong những cái kia đủ loại côn. Cái này uy áp, cửu phẩm. Sở Sơ Nhan sắc mặt tái nhợt vô cùng, không đúng, uy áp mặc dù có cửu phẩm, nhưng thực lực rõ ràng suy yếu được nhiều. Nhưng lại suy yếu, cũng không phải nàng có khả năng đối phó. Thạch Côn trên mặt lộ ra vẻ đắc ý ý cười, đây chính là chúng ta Thạch gia nội tình, gia tộc đặc biệt chuẩn bị cho ta phòng thân chi vật, lúc đầu không phải vạn bất đắc dĩ, ta là tuyệt đối sẽ không vận dụng. Họ tổ ngươi có thể chết ở thần thú phệ côn phía dưới, cho dù chết cũng coi như đáng giá. Hắn còn chưa nói xong liền bị Tổ An đánh gãy, vừa mới nghe ngươi nói cái đồ chơi này gọi phệ côn. Nguyên lai cùng ngươi trùng tên trùng họ A, nó sẽ không là cha ngươi A. 3. Chương 155, tuyệt đối băng hàn. Thạch côn. Tổ An không có nói, lúc trước hắn đều không có ý thức được cả hai cùng âm, bất quá phệ côn lại là thần thú, cũng bất quá là cái xuất sinh, bị đối phương nói thành là mình cha, hắn cảm giác nhận vũ nhục cực lớn. Đến từ Thạch côn phẫn nộ giá trị 885. Còn lại mấy cái bên kia thủ hạ khiếp sợ nhìn qua Tổ An, nghĩ thầm một chốc lát này hắn còn muốn gây công tử sinh khí, đợi lát nữa khẳng định sẽ chết phải thảm không thể nói. Tiêu Tuyết Doanh nhìn về phía Tổ An ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngoài ý muốn, gia hỏa này mặc dù chán ghét, nhưng không thể không nói vẫn là có mấy phần cốt khí, đổi lại là đối mặt mình cái này thần thú cường đại uy áp, chỉ sợ thở mạnh cũng không dám, gia hỏa này vậy mà thản nhiên tự nhiên, không biết là cố ý giả vờ vẫn là thần kinh thật thô to. Sắp chết đến nơi còn muốn miệng tiện, ngươi rất nhanh liền sẽ hối hận mình vì sao nhiều sinh há miệng. Thạch Côn sắc mặt tái xanh. Là ai kêu gọi ta ra? Đông nhiên một cỗ phảng phất đến từ hỗn độn thanh âm vang lên, nguyên lai trên trời kia phệ côn cự thú vậy mà miệng nói tiếng người. Vĩ đại thần thú phệ côn, Thạch gia tử đệ Thạch Côn khẩn cầu ngài ra tay giúp đỡ tiêu diệt địch nhân của ta. Từ khi nghe tới Tổ An nói lên cả hai cùng âm, Thạch Côn hô hào đối phương danh tự luôn cảm thấy là lạ. Để ta xem một chút là như thế nào địch nhân để ngươi không tiếc lãng phí cuối cùng kêu gọi ta cơ hội. Phệ côn cự thú hai con mắt đỏ ngầu nhìn về phía một bên khác Sở Sơ Nhan cùng Tổ An, đồng nhiên toàn thân uốn éo, lẽ nào lại như vậy, chỉ là một cái lục phẩm sơ giai cùng tam phẩm sâu kiến, lại muốn lao động bản tọa xuất thủ. Lục phẩm. Thạch Côn trong lòng giật mình, đồng nhiên nhìn về phía Sở Sơ Nhan, nguyên lai nàng đã đột phá lục phẩm, khó trách cùng nàng đánh lên mình luôn luôn không địch lại, nữ nhân này giấu thật sâu. Nếu không phải trước đó nàng thụ cực nặng tổn thương, lần này đến cùng ai giết ai còn nói không chừng đâu. Tiêu Tuyết Doanh cũng kinh ngạc nhìn xem Sở Sơ Nhan, nghĩ thầm trước đây ít năm cùng nàng sớm chiều ở chung, vậy mà đều không biết nàng đã đột phá lục phẩm, chẳng lẽ là chuyện gần nhất ta. Tổ An cũng không nhịn được cảm thán nói, lão bà, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Sở Sơ Nhan thở dài một hơi, tiến độ quá nhanh dẫn đến căn cơ bất ổn, lần trước cùng Ngô Địch một trận chiến dụ phát thể nội ẩn tật. Sớm biết như thế ta không nên vội vã như vậy tại cầu thành. Ẩn tật. Tổ An nghĩ thầm không biết là cái gì ẩn tật, chẳng lẽ vừa mới tin Xuân Ca không có chữa khỏi a? Bất quá khi nhiều người như vậy trước mặt, hắn đệ xuống nghi ngờ trong lòng, đồng thời không hỏi ra miệng. Lúc này Thạch Côn đã hướng kia cự thú đáp lời, hai người này mặc dù phẩm giai không cao, nhưng với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, mong rằng ngài xuất thủ chế trụ vị này Sở cô nương, nhưng ngàn vạn không thể đả thương nàng tính mệnh, mặt khác thuận tay đem cái này nam phế. Chỉ cần lưu khẩu khí là được. Hắn sợ phệ côn xuất thủ không có nặng nhẹ, lập tức đem Sở Sơ Nhan chơi chết, vậy mình khóc đều không cách nào khóc đi. Cho nên cố ý nhắc nhở, chỉ cần đem Sở Sơ Nhan chế trụ, mình liền có thể tại bí cảnh trung tướng gạo nấu thành cơm, như thế vận dụng phệ côn lực lượng cũng coi như giá trị. Về phần Tổ An, gia hỏa này thân pháp có chút cổ quái, trên thân lại có chút loạn thất bát tao kỹ năng, đối phó so với bình thường tam phẩm khó giải quyết, cho nên thuận tiện để Phệ Côn xử lý, sau đó mình lại từ từ tra tấn hắn. Phệ Côn hừ một tiếng, lập tức trên bầu trời dâng lên một cơn gió bạo vân khí, nhìn xem cực kỳ dọa người, nhân loại các ngươi tâm tư luôn luôn như thế ác tha, cũng được, trước đó thiếu ngươi Thạch Gia tiên tổ đại ân, đáp ứng thay các ngươi làm ba chuyện, hôm nay là cuối cùng một kiện, linh hồn của ta cũng sẽ đạt được nghỉ ngơi. Hiển nhiên thân là sống không biết bao nhiêu năm thần thú, Thạch Côn tâm tư nó một chút liền có thể xem thấu. Lúc này Sở Sơ Nhan một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trên trời lơ lửng cự thú, nghĩ thầm khó trách nó uy áp rõ ràng là cựu phẩm, nhưng mình cảm giác được thực lực yếu nhược rất nhiều, nguyên lai là lấy linh hồn thể tình thế tồn tại. Dạng này liền đúng, nào có không gian giới chỉ có thể chứa đựng khổng lồ như vậy sinh vật. A Tổ, ngươi đi trước. Sở Sơ Nhan nhẹ giọng nói. Tổ An lắc đầu, cái này bước ngoặt nguy hiểm, ta lại há có thể đưa ngươi một người lưu lại, muốn chết cùng chết. Cùng chết có ý nghĩa gì? Sở Sơ Nhan đại mi hơi nhíu, ngươi còn sống còn có thể cho ta biết phụ thân, để hắn thay ta tìm Thạch Gia báo thù. Vậy ngươi đi thôi, ta thay ngươi cản bọn họ lại. Tổ An trầm giọng nói, mặc dù ngày bình thường thích ăn cơm chùa, nhưng loại nguy cơ này trước mắt, thân là một cái nam nhân lại há có thể để nữ nhân đè vào phía trước nhất. Ngươi ngăn được a? Sở Sơ Nhan khó thở ngược lại cười, cũng lời lại cùng hắn nói nhảm, thủ đoạn nhẹ nhàng đẩy, Tổ An liền cảm giác một cỗ cự lực truyền đến. Sau đó cả người liền bị ném đến bên ngoài mới giảm. Thạch Côn bọn người nhao nhao kinh hãi, đang muốn khởi hành đuổi theo, kết quả trước mắt xuất hiện một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam, đem bọn hắn tất cả đều ngăn lại. Phệ Côn đại nhân. Thạch Côn vội vàng ngẩng đầu gọi vào. Trên trời kia cự thú hừ một tiếng, thân hình uốn éo, rõ ràng nhìn xem cực kỳ khổng lồ thân thể của kịch, cái đuôi lại giống như linh dương ngóc sừng, không ai thấy rõ ràng nó là thế nào động, to lớn cái đuôi đã đập vào màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Nguyên bản trước đó kiên cố vô cùng, ngăn lại Thạch Côn vô số công kích màu lam thủ hộ, cơ hồ là một nháy mắt tất cả đều vỡ nát, hóa thành vô số màu lam nhỏ vụn điểm sáng, biến mất tại không khí bên trong. Phúc! Sở Sơ Nhan một ngụm máu tươi phun ra, cả người giống mùa thu lá rụng bay ngược mà đi, không trung vẩy xuống điểm điểm máu tươi cấu thành một trương thê mỹ đồ án. Phệ Côn tiền bối, chớ có đả thương nàng nha. Thạch Côn gấp, nếu như Sở Sơ Nhan chết hoặc là bị đánh cho thiếu cánh tay thiếu chân. Mình bận rộn như thế một hai ngày có ý nghĩa gì? Phệ Côn to lớn đầu lâu chuyển hướng hắn, một đôi mắt đỏ toát ra trận trận hung quang, ngươi đang dạy ta làm việc. Không dám, không dám. Thạch Côn một trận chột dạ, vô ý thức lui lại mấy bước, nghĩ thầm cái đồ chơi này sẽ không phệ chủ đi, nếu là thật chọc giận nó, phản quay đầu lại đem mình một ngụm nuốt, kia thật là quá oan uổng. Yên tâm, ta sẽ chế phục nàng giao cho ngươi xử lý. Phệ Côn lần nữa mở miệng nói, mặc dù chủng tộc khác biệt, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận nữ nhân này dáng dấp thật rất xinh đẹp, nếu không phải ta đã không có thực thể, nói không chừng còn không nỡ giao cho ngươi. Thạch Côn một trận đoán thầm, nghĩ thầm ngươi có thực thể lại có thể thế nào, lấy ngươi hình thể, một cọng lông đều so Sở Sơ Nhan eo thô, đừng nói là còn có thể đối nàng làm gì a. Bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chút thần thú tu vi đạt tới trình độ nhất định, liền có thể huyễn hóa hình người, trong đầu hiện ra hắn cùng Sở Sơ Nhan một chút hình tượng, cả người tâm tình lập tức không tốt. Mẹ nó suối quẩy, cái đồ chơi này vậy mà cũng là sắc côn. Lúc này Sở Sơ Nhan đã một lần nữa đứng thẳng lên, lau đi khỏe miệng vết máu, sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Ta có thể bại, nhưng tuyệt sẽ không chịu nhục. Đây là các ngươi bức ta. Không trung đầu kia Phệ Côn cười ha ha, bức ngươi thì thế nào, tiểu cô nương, thực lực của ngươi cùng bản tọa cách biệt quá xa, lại thế nào phản kháng cũng vô dụng, còn không bằng sớm một chút thúc thủ chịu chói, Thạch công tử sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi. Hừ. Sở Sơ Nhan một mặt sương lạnh. Mũi chân một điểm cả người chậm rãi dâng lên. Thạch Côn bọn người con mắt lập tức thẳng, tại mọi người trong thưởng thức, người tu hành mặc dù đến tứ phẩm có thể nhảy vọt phi hành, nhưng kia cách chân chính bay kém đến quá xa, chỉ có đạt tới cựu phẩm sau mới chính thức có năng lực phi hành. Nhưng trước mắt này một màn giải thích thế nào, Sở Sơ Nhan là tuyệt đối không có khả năng đạt tới cựu phẩm, nhưng vì sao có thể dạng này lơ lửng giữa không trung đi lên trên lên? A. Cự thú Phệ Côn hiển nhiên cũng đối trước mắt một màn có chút ngạc nhiên. Dù bận vận ung dung nhìn qua cái kia dâng lên thiếu nữ, muốn nhìn nàng rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ thấy Sở Sơ Nhan đầu đầy mái tóc mạn thiên phi vũ, một tịch váy áo không gió mà bay, càng có vẻ thân thể mềm mại yểu điệu nhỏ nhắn mềm mại, lúc này nàng cả người phảng phất tản mát ra một loại cao quý thánh khiết quan mang, ngay cả Thạch Côn thủ hạ cũng quên tránh hiềm nghi, từng cái nhìn trợn mắt hốt mồm. Chỉ có Kiều Tuyết Doanh ẩn ẩn phát giác được có chút không đúng, nhưng hôm nay phe mình chiếm cư ưu thế tuyệt đối, lại có cái vô cùng cường đại cự thú Phệ Côn. Thực tế nghĩ mãi mà không rõ nguy hiểm đến từ nơi nào. Tuyệt đối băng hàn. Sở Sơ Nhan băng lãnh thanh âm vang lên, trên thân bỗng nhiên sáng lên một đạo màu băng lam quang mang phóng lên tận trời, không khí chung quanh bên trong nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, đầy trời băng tuyết bay tán loạn rơi xuống, đại địa rất nhanh liền bịt kín một tầng tuyết trắng, bầu trời cũng thay đổi thành một loại quỷ dị băng lam chi sắc. Phối hợp Sở Sơ Nhan tuyệt thế dung mạo, trước mắt một màn này có thể nói là cảnh đẹp ý vui, Thạch Côn những cái kia thủ hạ trực tiếp liền nhìn ngốc, Thạch Côn bản nhân cũng là thấy khẽ nhếch miệng. Nghĩ thầm xinh đẹp như vậy nữ nhân rất nhanh liền sẽ tại ta trong ngực bị ta tùy ý sủng ái, ngẫm lại đều là như vậy hạnh phúc. Chỉ có Kiều Tuyết Doanh duy trì thanh tỉnh, vội vàng bắt hắn lại cổ áo về sau chạy tới, mặt khác hai cái tứ phẩm thấy tình thế không đối cũng vội vàng nhanh lùi lại mà quay về, còn lại mấy cái tam phẩm người tu hành tốc độ chậm chút, rất nhanh trên thân liền bịt kín một tầng sương lạnh, tốc độ càng ngày càng chậm, mấy hơi qua đi cả người hóa thành một tòa băng điêu, nhưng xông về phía trước quán tính còn tại, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Lúc này mặt đất cũng đã bị đông cứng bên trên một tầng băng cứng, nháy mắt băng điêu quảng thành mảnh vỡ, không có một chút vết máu chảy ra. Nhìn xem thủ hạ của mình thịt nát xương tan, Thạch Côn cuồng nuốt nước miếng, cái này. Đối phương lúc này phóng thích ra uy lực quá không bình thường, tuyệt không phải nàng năng lực này có thể dùng ra đến. Điêu trùng tiểu kỹ. Không trung Phệ Côn trong giọng nói có chút khinh thường, mặc dù trên mặt đất phát sinh sự tình thu hết vào mắt, nhưng nó căn bản việc không đáng lo. Nhưng cái kia sâu kiến quá yếu, lại há có thể cùng mình đánh đồng. Hắn ngay cả tránh đều chẳng muốn tránh, trực tiếp dừng lại tại nguyên chỗ, đối phương một chiêu này hẳn là còn có thể đem hắn trăm trượng lớn thân thể cho đông cứng không thành. Coi như hưởng thụ một chút gió lạnh tốt. Đông nhiên nó biến sắc, thanh âm bên trong cũng nhiều một tia sợ hãi, à, không đúng, đây là độ không tuyệt đối. Nó cái đuôi bãi xuống, ý đồ rời đi cái này một mảnh lĩnh vực, đáng tiếc đã muộn, nó thân thể cao lớn mắt trần có thể thấy bịt kín một tầng sương lạnh. Nó có thể rõ ràng cảm thấy mình sinh mệnh chi hỏa tại dần dần dập tắt. Đây không có khả năng, ngươi dạng này cấp thấp người tu hành, làm sao hiểu được dạng này cao thâm cấm thuật. Phệ Côn gào thét liên tục, nhiều lần liều mạng chỉ muốn thoát khỏi, đáng tiếc bây giờ nó là linh hồn thể, thực lực so đỉnh phong lúc yếu không biết bao nhiêu, căn bản là không có cách ngăn cản băng xương lan tràn. Mau dừng lại, lấy ngươi bây giờ tu vi căn bản là không có cách trèo chống cái này cấm thuật, ngươi sẽ chết, coi như may mắn sống sót cũng sẽ toàn thân nguyên mạch hủy hết. Mau dừng lại. Ngữ khí của nó từ ngay từ đầu khinh miệt trêu tức, càng về sau hoảng sợ phẫn nộ, sau đó lại đến bây giờ tuyệt vọng cầu khẩn. Chỉ tiếc Sở Sơ Nhan mặt không biểu tình, ý nguyên thờ ơ tiếp tục lấy. Phệ Côn thân thể vặn vẹo biên độ càng ngày càng nhỏ, dãy rùa khí lực cũng càng ngày càng suy yếu, rốt cục, nó kia màu đỏ to lớn hai mắt cũng bị màu lam hàn băng nơi bao bọc, toàn bộ thân thể cao lớn cũng không còn cách nào nổi giữa không trung. Cấp tốc hướng trên mặt đất rơi xuống. Loại này không trung rơi xuống lực trùng kích cỡ nào chi lớn, Phệ Côn bị đóng băng thân hình khổng lồ rơi xuống mặt đất nháy mắt rơi vỡ nát, to lớn lực trùng kích hình thành một cái cỡ nhỏ mây hình ấm, to lớn sóng xung kích thổi đến chung quanh rừng cây đều bẻ gãy. May mắn đây chỉ là Phệ Côn linh hồn thể, nếu như là bản thể của nó, dạng này cao độ đến rơi xuống, chỉ sợ toàn bộ bí cảnh đều sẽ có một loại thiên thạch đụng địa cầu hủy diệt cảm giác. Kết thúc Sở Sơ Nhan khỏe môi hiện hiện một tia thê mị ý cười, toàn thân mềm nhũn. Cả người cũng không còn cách nào nổi giữa không trung, trực tiếp rớt xuống. Cứ như vậy chết cũng không tệ, đáng tiếc duy nhất chính là vừa mới Thạch Côn lẫn mất quá nhanh, không có giết chết hắn, cũng không biết tiếp xuống A Tổ có thể hay không từ trong tay bọn họ đào thoát. Đúng lúc này, bên hai truyền tới một quen thuộc mà khẩn trương thanh âm, lão bà. Ngay sau đó nàng cảm giác được mình rơi xuống một cái ấm áp ôm ấp, có chút mở mắt ra, thấy rõ ràng là Tổ An về sau, nàng không chỉ có không có nửa phần cao hứng, ngược lại một cỗ tức giận xông lên đầu. Ngươi làm sao còn không có chạy? Đế tử Sở Sơ Nhan phẫn nộ giá trị 520. Nàng lúc này đã là phế nhân một cái, không còn có khí lực xuất thủ, mà Thạch Côn bên kia còn có mấy người sống tiếp được, Tổ An lại thế nào đối phó được? Chương 156, Tuất Tỉnh. Ta lại há có thể vứt bỏ nữ nhân của mình chạy trốn đâu? Tổ An trầm giọng nói. Nhìn qua trong ngực giai nhân mặt tái nhợt gò má, váy áo bên trên máu tươi điểm điểm, hắn không khỏi thương yêu nổi lên. Vội vàng từ trong ngực xuất ra một chút thuốc chữa thương đút tới miệng nàng bên cạnh, mau đưa thuốc uống, những này mặc dù không có trước đó kêu bình thuốc thần kỳ như vậy, nhưng đều là xuất từ kỳ thần ý chi thủ linh đan diệu dược, đối thương thế khôi phục có chỗ tốt rất lớn. Trong đó không ít thuốc là kỳ tiểu hy lúc trước cho hắn, hắn suy nghĩ kỳ đăng đồ cho mình nữ nhi chuẩn bị thuốc chữa thương tổng sẽ không thiếu cân thiếu hai tổ tiếp. Không cần, ta nguyên mạch hủy hết, ăn những này thuốc cũng không cứu về được. Sở Sơ Nhan lắc đầu, thanh âm cực kỳ bình thản lạnh lùng. Không có một tia sinh khí. Ai nói cứu sẽ không đến, luôn có biện pháp. Đến lúc đó chúng ta đi tìm kỷ thần y dì, hắn nhất định có thể cứu. Tổ An không nói lời gì, đem bên trong đan dược tốt nhất nhét vào trong miệng nàng. Kỳ Đăng Đồ mặc dù háo sắc chút, nhưng y thuật là thật không thể chê, mà lại coi như hắn không pháp trị, cái này tu hành thế giới rộng lớn vô cùng, luôn có thể trị. Lui một vạn bước nói, hắn còn có bàn phím hiệp hệ thống cái này hắc, nói không chừng tương lai rút ra cái thứ gì liền có thể thay nàng trị liệu. Khu khu Sở Sơ Nhan làm sao bị như vậy thô bạo đối đãi qua, trong lòng vừa thẹn vừa vội, chỉ tiếc hiện nay nàng toàn thân bất lực, ngay cả động cũng không động đậy, càng không nói đến phản kháng. Xem ra ngươi cùng Kỷ Tiểu Hy quan hệ thật rất tốt. Sở Sơ Nhan chú ý tới hắn trang những thuốc kia bình hầu bao thêu lên hoa, mặt trên còn có nhàn nhạt thanh hương, hiển nhiên là xuất từ nữ tử chi thủ. Đều nói với ngươi lão công ngươi nữ nhân của ta duyên rất tốt, Tổ An vô ý thức trêu ghẹo một câu, nhưng nghĩ tới nàng bây giờ trạng huống này chỉ sợ chịu không nổi khí, liền vội vàng bổ sung một câu, trước đó trong sơn cốc hai ta đụng tới cương thi đại quân, ta đi dẫn ra truy binh lúc, nàng không yên lòng liền đem những này thuốc cho ta. Sở Sơ Nhan nhàn nhạt nói ra, ngươi cùng ta giải thích nhiều như vậy làm gì? Tổ An ngượng ngùng cười nói, cái này không sợ ngươi ăn dấm a. Sở Sơ Nhan rơi vào trầm mặc, hiển nhiên không có lại nói tiếp hứng thú. Lúc này Thạch Côn đám người đã hướng bên này đi tới, hắn lúc này sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước, Sở tiểu thư, ngươi để ta không thể không bội phục, ngươi lại còn có dạng này sát chiêu, có thể đem phệ côn đều tiêu diệt, chỉ bất quá cứ như vậy chính ngươi liền triệt để phế, đáng ra a. Hắn hao tổn tâm cơ muốn âu yếm, đem Sở Sơ Nhan coi là hoàn mỹ thê tử nhân tuyển, kết quả nàng hiện tại phế, gia tộc tuyệt không có khả năng đồng ý nàng cưới dạng này một tên phế nhân. Lúc đầu lấy nàng tuyệt sắc dung mạo, coi như phế cũng có thể làm cái đồ chơi súng cơ, nhưng nàng hiện tại bị thương, chỉ sợ có thể còn sống sót xác suất cực kỳ bé nhỏ. Mình hao tổn tâm cơ, nhu đồ nhiều năm, lần này tại bí cảnh bên trong còn tổn thất như thế lớn tình huống dưới, đạt được chỉ là công giá chẳng, hắn lại như thế nào có thể không thất vọng? Làm sao có thể không phẫn nộ? Tiêu Tuyết Doanh thần sắc càng là cực độ phức tạp, mặc dù nàng tiến Sở ra là thân phụ nhiệm vụ, nhưng nhiều năm như vậy cùng Sở Sơ Nhan ở chung, hai người danh nghĩa là chủ tớ, thật là tỉ muội, nàng đánh đáy lòng là hy vọng đối phương có thể gả cho nhà mình công tử. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có Thạch Gia Lục công tử mới là thích hợp nhất tiểu thư hoàn mỹ nhân tuyển, họ Tổ tên kia mặc kệ từ cái kia phương diện, đều không xứng với tiểu thư. Nhưng hôm nay vậy mà nháo đến một bước này, Sở Sơ Nhan vậy mà cương liệt đến thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, nàng trong lúc nhất thời thất vọng mất mát, đem tiểu thư bước đến một bước này, nàng cảm thấy mình cũng có rất lớn trách nhiệm, trong lúc nhất thời cực kỳ tự trách. Nghe tới Thạch Côn chất vấn, Sở Sơ Nhan hai mắt nhàn nhạt nhìn lên bầu trời, một điểm trả lời hứng thú cũng không có. Chỉ có Tổ An chú ý tới con ngươi của nàng đồng thời không có tiêu cự, hiển nhiên nàng cũng không phải là tại chính thức nhìn trời, hẳn là thật lòng như cho nguội. Lúc này Sở Sơ Nhan toàn thân nhiệt độ thấp đủ cho dọa người, Tổ An ôm nàng phảng phất ôm một khối ngàn năm hàn băng đồng dạng, trên người đối phương truyền đến trận trận khí lạnh quả thực là lạnh tận xương thủy, mình chỉ là vô cùng đơn giản ôm cứ như vậy, kia chính nàng chỉ sợ lúc này không biết nhiều lạnh. Vừa mới một chốc lát này, Tổ An đã thừa cơ điều tra trong cơ thể nàng tình huống, nếu như nói người bình thường thể nội nguyên mạch là sinh cơ bừng bừng, kia trong cơ thể nàng tình trạng liền phảng phất đạn hạt nhân bạo tạc sau tình hình, phá thành mảnh nhỏ, tràn đầy hủy diệt cùng tử khí. Nàng hiện tại tình hình này, đừng nói là một lần nữa tu hành, liền ngay cả người bình thường cũng không sánh bằng, thể nội kinh mạch toàn hủy, cả người liền như là toàn thân tê liệt. Tổ An thậm chí hoài nghi, nếu không phải cho lúc trước nàng ăn vào tin Xuân Ca, nói không chừng nàng thi triển vừa mới cấm thuật qua đi đã tại chỗ bỏ mình. Thấy Sở Sơ Nhan không có trả lời mình, Thạch Côn cũng không có quá tức giận, tự lẩm bẩm, ngươi là Minh Nguyệt Thành thứ nhất thiên tiêu, coi như phóng nhãn thiên hạ, trong người đồng lứa cũng là đỉnh tiêm tồn tại, trước kia cao cao tại thượng được vạn người ngưỡng mộ, hiện tại đi chỉ có thể biến thành một tên phế nhân, không đúng, thậm chí ngay cả phế nhân cũng không bằng, nhìn ngươi bộ dáng này ngay cả sinh hoạt đều không thể tự gánh vác. Ngậm miệng, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Tổ An buồn bực, lúc này hắn lo lắng nhất chính là Sở Sơ Nhan sinh lòng tự trí, trước kia thế trị liệu kinh nghiệm đến nói, khôi phục hiệu quả cùng người bản thân ý nguyện có rất lớn quan hệ. Nếu như có thể bệnh nhân bản thân đều từ bỏ, vậy liền không có bất kỳ cái gì hy vọng. Hừ, ngươi dạng này tầng dưới chót phế vật tự nhiên không hiểu chúng ta những thiên tài này phiền não. Thạch Côn lạnh lùng nhìn xem hắn, đối với chúng ta dạng này từ nhỏ ưu tú đến lớn người mà nói, trở thành phế nhân chỉ có thể cả một đời nằm ở trên giường, tiếp nhận thế nhân thương hại cùng đồng tình, quả thực so chết còn khó chịu hơn. Ngươi coi như đem hết toàn lực cứu tính mạng của nàng, cũng bất quá là tại tra tấn nàng mà thôi. Ta nói ta lão bà là thiên tài ta không phản đối, ngươi lại làm sao được tính là thiên tài rồi. Ngươi mang theo nhiều người như vậy ngay cả ta lão bà thụ thương đều đánh không lại, còn muốn viện binh ra sân, cựu phẩm lại như thế nào, còn không phải bị ta lão bà một chiêu dây, ngươi làm được à? Làm không được có tài đức gì cùng nàng đánh đồng. Nhìn thấy Sở Sơ Nhan trạng thái, Tổ An trong lòng vốn là không dễ chịu, kết quả gia hỏa này còn như cái con ruồi một dạng tại bên cạnh ong ong ong, đến mức hắn nhịn không được liên tiếp phát pháo mang lên. Thạch Côn bị một cái mình xem thường nhỏ ma cà đông chỉ trích không phải thiên tài, trong lòng của hắn tà hỏa soạt 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 ứa ra, nhưng so với Sở Sơ Nhan, hắn xác thực phải kém hơn 3 phần, đối phương nói lời cũng không cách nào phản bác. Đến từ Thạch Côn phẫn nộ giá trị 314. Nhìn đem ngươi ngu bức, đây bất quá là Sở Sơ Nhan ngu bức, lại không phải ngươi ngu bức, đắc ý cái gì kỉnh. Thạch Côn chỉ có thể dạng này an ủi mình, không ngừng ám chỉ mình không muốn cùng loại tiểu nhân này chấp nhận, bình phục một chút tâm tình, mới nói ra, Thạch Mỗ mặc dù bất tài, nhưng phía sau có cái gia tộc khổng lồ, ta sinh ra điểm xuất phát chính là ngươi cả một đời cũng phấn đấu không đến điểm cuối cùng. Ta nói những này không phải vì khoe khoang cái gì, mà là tại nói một sự thật, ta có thể vận dụng tài nguyên nhiều hơn ngươi rất rất nhiều, có lẽ ngươi đem hết toàn lực đều không cách nào đưa nàng chữa khỏi, nhưng đổi thành ta lại dễ dàng hơn nhiều. Ta không chỉ có thể bảo trụ tính mạng của nàng, còn có thể chữa khỏi trên người nàng nguyên mạch, cho nên nếu như ngươi thật yêu nàng, liền đem nàng giao cho ta, mà không phải ra ngoài tự tư ép ở lại ở nàng, chậm trễ tương lai của nàng. Tiêu Tuyết Doanh cũng phụ hòa nói, không sai, Thạch gia ở kinh thành nhân mạch cực lớn, còn cùng cung trong ngựa y quen biết, càng có vô số thiên tài địa bảo có thể vận dụng, bọn hắn có thể điều động tài nguyên xa không phải Minh Nguyệt thành Sở gia có thể so sánh với, đem tiểu thư giao cho Thạch gia, công tử nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chữa khỏi nàng. Thấy Tổ An rơi vào trầm tư, Thạch Côn khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, thân là thượng vị giả, nhiều khi cũng không cần dựa vào nắm đấm nói chuyện, có đôi khi lợi dụng một chút đạo đức cờ xí cùng tự thân ưu thế, sẽ bất rất nhiều chuyện. Chờ Sở Sơ Nhan rơi xuống trong tay mình qua đi, khẳng định là muốn tìm cách cứu chữa, chỉ bất quá tình huống của nàng trị tốt xác suất không lớn, nhưng bảo trụ tính mạng của nàng không khó lắm, đến lúc đó hoàn toàn có thể nuôi dưỡng tại trong phòng mình xem như một cái cơ thiếp. Đáng tiếc duy nhất chính là đến lúc đó nàng không động đậy, thực tế ít đi rất nhiều niềm vui thú. Coi là Tổ An thật bị thuyết phục, Sở Sơ Nhan lòng như cho ngội ánh mắt rốt cục nhiều vài tia sợ hãi, suy yếu nói ra, không. Đừng đem ta giao cho bất luận kẻ nào. Không biết vì sao, ngày bình thường mặc dù không thích Tổ An không đứng đắn, nhưng giờ này khắc này, chỉ có ở bên cạnh hắn nhất là an tâm, nàng sợ đối phương bị Thạch Côn phen này lý do thoái thác thuyết phục, đem mình nộp ra. Tổ An trên mặt nở một nụ cười, lão bà ngươi yên tâm đi, ta lại thế nào khả năng đưa ngươi giao cho những người khác, vừa mới chỉ bất quá đang suy nghĩ vấn đề khác thôi. Thạch Côn biến sắc, họ Tổ, ngươi coi là thật muốn bởi vì tư tâm của mình bị mất rơi Sở tiểu thư tương lai à. Tổ An trợn mắt. Bao nhiêu năm lúc trước chút ngược tâm phim tình cảm não tàn xáo lộ, thật cho là lần giải thích này liền có thể lừa gạt ta. Ngươi đứng tại đạo đức điểm cao bên trên đối ta lớn thêm chỉ trích, lại che giấu mình ác tha ý nghĩ, khi ta không biết ta. Chính ta lão bà, chính ta phụ trách chữa khỏi, không cần ngoại nhân nhọc lòng. Thạch Côn thần sắc rốt cục lạnh xuống, khẩu khí thật lớn, ngươi bây giờ ngay cả nàng đều bảo hộ không được, còn nói gì chữa khỏi. Sở tiểu thư, có lẽ ngươi bây giờ sẽ trách ta, nhưng tương lai nhất định sẽ minh bạch ta là vì ngươi tốt. Nói vung tay lên, ra hiệu thủ hạ đi giết Tổ An, mặc dù đoán được đối phương không thể tùy ý vận dụng kia cái gì chứng ai ai mang thai, nhưng vừa rồi kia thống khổ để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, thực tế không muốn mạo hiểm, cho nên để hai người thủ hạ đi trước thăm dò, mình tìm đúng thời cơ lại ra tay tập kích chấm dứt tính mạng của hắn. Chờ. Sở Sơ Nhan suy yếu mở miệng nói. Thạch Côn sắc mặt vui mừng, vội vàng phất tay ngăn cản thủ hạ, thế nào? Sở tiểu thư nghị thông suốt rồi sao? Sở Sơ Nhan không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Tổ An, giết ta. Tổ An một mặt mộng bức. Thực tế nghĩ mãi mà không rõ nàng vì sao lại có yêu cầu này. Sở Sơ Nhan gấp, hạ giọng nhanh chóng nói ra, ta hiện tại đã phế, một mình ngươi lại không phải là đối thủ của bọn họ, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến ta rơi vào nam nhân khác trong tay chịu nhục à? Giết ta chính ngươi mau trốn, sau đó nói cho cha ta biết nương nơi này phát sinh hết thảy. Mời bọn họ báo thủ cho ta liền tốt. Tổ An trầm mặc không nói, chậm rãi giơ lên kiếm tới. Sở Sơ Nhan nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một tia an tưởng tĩnh mịch tiêu dung, chờ đợi lấy sắp đến một kiếm kia. Họ Tổ, ngươi dám? Sở Sơ Nhan thanh âm tuy nhỏ, nhưng nơi nào giấu được Thạch Côn thay mắt, chỉ bất quá lo lắng đối phương thật hạ thủ, trong lúc nhất thời không dám xông lại. Tổ An không để ý tới hắn, thay đổi trường kiếm, trực tiếp đâm vào trước ngực mình. Đối diện Thạch Côn còn có Kiều Tuyết Doanh bọn người nhao nhao mắt trợn tròn, không nghĩ tới sẽ có lần này biến cố, hắn đây là muốn làm gì? Kiều Tuyết Doanh thậm chí suy nghĩ, hẳn là hắn thấy tình thế không thể làm, muốn cho tiểu thư tuẫn tình à? Gia hỏa này mặc dù có chút chán ghét, nhưng không nghĩ tới dùng tình như này chi sâu. Chương 157, tìm đường sống trong chỗ chết. Thạch Côn một mặt mộng bức, gia hỏa này đánh không lại liền tự sát ta. Bất quá chết vừa vặn. Hắn hai cái tứ phẩm thủ hạ cũng cùng nhau thở phào một cái, gia hỏa này thực tế quá quỷ dị, nói là tam phẩm, nhưng bình thường tam phẩm có thể có cái này chiến đấu lực, bọn hắn tình nguyện đem đầu hái xuống làm cầu để đá, cho nên nhìn thấy hắn tự sát cũng coi như bất chuyện. Sở Sơ Nhan bị hắn ôm vào trong ngực, rõ ràng có thể cảm giác được điểm điểm máu tươi rơi trên người mình, ngữ khí lần đầu tiên có chút lo lắng, ngươi làm gì? Nàng nói là làm cho đối phương giết nàng, giết thế nào mình đi? Chẳng lẽ hắn thấy không có cách nào cứu ta, liền chuẩn bị muốn tuẫn tình a? Không hổ là chủ tớ, hai người ý nghĩ vậy mà không như mà hợp. Sở Sơ Nhan vô cùng trắng bệch gương mặt hiện lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt, ngươi không cần như thế, chúng ta lại không. Còn chưa nói xong liền bị Tổ An đánh gãy, nói chuyện yêu đương sự tình đợi một chút lại nói, để ta trước hết giết mấy cái này chán ghét ra hỏa. Nói xong một cái tay ôm nàng để thân thể của nàng dựa vào mình, một cái tay khác một tay cầm kiếm, dồn khí đan điền, hét lớn một tiếng, xem ta cấm thuật, vạn kiếm quy tông. Đám người đang chìm ngâm ở hắn hành động quỷ dị bên trong, lúc này hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, đám người kìm lòng không được cùng nhau lui lại, dù sao trước đó Sở Sơ Nhan chính là thi triển một chiêu cấm thuật đem Phệ Côn đều cho dây. Hiện tại mọi người nghe tới cấm thuật hai chữ đều có chút bỡ ngỡ. Đối phương vừa mới cổ quái hành vi phối hợp bây giờ toàn thân máu tươi còn có kia khí thế một đi không trở lại, ngay cả Thạch Côn loại tu vi này rõ ràng cao hơn nhiều hắn cũng dự định trước tránh né mũi nhọn, nhìn xem tình huống lại nói. Mọi người ở đây âm thầm phòng bị thời khắc, Tổ An đông nhiên đem kiếm quăng ra, ôm lấy Sở Sơ Nhan nhanh chân liền chạy. Thạch Côn, Tiêu Tuyết Doanh, hai cái tứ phẩm võ giả. Mấy người kinh ngạc sau khi... Rốt cuộc minh bạch hắn vừa mới là phô trương thanh thế, chẳng qua là muốn nhân cơ hội chạy trốn, nghĩ đến mình lại bị đơn giản như vậy mánh khóe lừa gạt, đám người nhao nhao lên cơn giận dữ. Đến từ Thạch Côn phẫn nộ giá trị 666. Đến từ tứ phẩm võ giả phẫn nộ giá trị 233-233. Chỉ có Kiều Tuyết Doanh ánh mắt phức tạp, Tổ An có chết hay không ngược lại là không quan trọng, mấu chốt là tiểu thư an nguy, một phương diện nàng lại nghĩ tiểu thư có thể thừa cơ chạy mất. Nhưng một phương diện khác lại lo lắng Tổ An không có năng lực chữa khỏi nàng, trong lúc nhất thời cực kỳ xoắn xuýt. Truy. Thạch Côn thẹn quá hóa giận, thân hình như điện chớp đuổi theo, hắn tu hành chính là phong hệ công pháp, vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, nguyên bản dựa theo tu vi của hai người chênh lệch, đối phương trong ngực còn ôm một người, theo lý thuyết hắn thời gian mấy hơi thở là có thể đuổi kịp, nhưng truy một hồi lâu, cũng chỉ là thoáng rút ngắn khoảng cách của song phương, để hắn kinh ngạc không hiểu. Vừa mới Sở Sơ Nhan lúc đầu cũng nghi hoặc hắn tự mình hại mình hành vi, nhưng khi đối phương ôm nàng chạy thời điểm nàng lập tức kịp phản ứng, đều có chút bội phục đối phương cơ trí, chỉ bất quá song phương đẳng cấp chênh lệch chú định cải biến không chấm dứt cục, ngươi đem ta buông ra đi, lấy tốc độ của ngươi bây giờ, một người vẫn là có cơ hội chạy trốn. Ngậm miệng, ta làm sao có thể vứt bỏ ngươi không để ý. Tổ An một mặt ngưng trọng, vừa mới hắn tự mình hại mình bất quá là vì phát động Phượng Hoàng Niết Bàn trải qua trọng thương sắp chết mang tới buộc phát hiệu quả. Phượng Hoàng Niết Bàn trải qua mặc dù rất khó thông qua tự mình hại mình tới tu luyện, nhưng là trọng thương tới trình độ nhất định hậu lực lượng, nhanh nhẹn, nguyên lực đều sẽ tiến vào một cái cuồng bạo trạng thái, thực lực so với dưới tình huống bình thường muốn tăng lên rất nhiều. Trước đó cùng Bùi Miên Mạn, Tiêu Tuyết Doanh hai cái ngũ phẩm tại sở phủ giao thủ, chính là dựa vào cái này chạy thoát, bất quá hắn cũng rõ ràng, lúc ấy chủ yếu là hai nữ có chỗ cố kỵ, lo lắng kinh động sở gia cao thủ không dám vận dụng nguyên tố chi lực, lựa chọn cùng hắn vật lộn, mình mới có thể kiên trì được. Một khi vận dụng nguyên tố chi lực, ngũ phẩm cùng cái khác đê giai người tu hành ở giữa chênh lệch thực tế quá lớn. Hiện tại Thạch Côn, Tiêu Tuyết Doanh còn có thủ hạ của bọn hắn hiển nhiên không có mảy may lưu thủ, mình mặc dù tiến vào cuồng bạo trạng thái, y nguyên không thể nào là bọn hắn đối thủ. Hắn sở dĩ chủ động tiến vào trạng thái này, cũng không phải là vì lực công kích tăng lên, mà là vì tốc độ tăng lên thuận tiện chạy trốn, cho nên ôm Sở Sơ Nhan lâu như vậy mới không có bị đuổi kịp. Chung quy là trốn không thoát. Sở Sơ Nhan yếu ớt thở dài, mặc dù không biết hắn dùng bí pháp gì để tốc độ bạo tăng rất nhiều, nhưng Thạch Côn phong hệ vốn là am hiểu tốc độ, ngũ phẩm cùng tam phẩm có chênh lệch cực lớn, căn bản không có cách nào chạy trốn. Có một nơi có thể để cho chúng ta có một chút hy vọng sống. Nhìn qua nơi xa ngọn núi nhỏ kia, Tổ An trầm giọng nói, hắn vừa mới một mực tại suy nghĩ như thế nào chạy thoát, có thể đem hắn tất cả kỹ năng, đạo cụ đều nghĩ một lần, vẫn là không có cách nào giải quyết khốn cục trước mắt. Như vậy chỉ có một cái biện pháp. Tìm đường sống trong chỗ chết. Trước đó mắt thấy đám kia kinh khủng cương thi quân đội tiến vào trong tiểu sơn, Thạch Côn đám người này nhưng lại không biết, vậy sẽ bọn hắn dẫn tới nơi đó đi, nói không chừng còn có một tia sinh cơ. hắn đương nhiên biết rõ lấy cương thi quân đội khủng bố, càng lớn xác suất là bọn hắn cùng chết ở nơi đó. Nhưng lưu tại nơi này hẳn phải chết, qua bên kia nói không chừng còn có một chút hy vọng sống, mà lại cho dù chết cũng đáng, trước khi chết có thể lôi kéo cửu nhân đệm lưng, cũng vẫn có thể xem là một kiện điều thú vị. Huống chi vạn nhất may mắn sống sót đây. Người không có mộng tưởng, cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau. Lúc này truy binh sau lưng càng ngày càng gần, Thạch Côn trêu tức thanh âm truyền đến, hừ, ngươi chạy à, ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu, chờ ngươi nguyên khí hao hết, chính là mệnh tang hoàng tuyển thời điểm. Trước khi hắn tới xác định cùng học viện còn lại mấy cái bên kia lão sư khoảng cách, cách nơi này đều rất xa xôi, một lát căn bản đuổi không đến. Mà hắn nhiều nhất thời gian chừng nửa nén hương là có thể đuổi kịp đối phương. Tuyết Nhi, nhanh ngăn lại hắn. Phía trước vừa vặn có một rừng cây nhỏ, Thạch Côn vội vàng quát. Tiểu Tuyết Doanh do dự một chút, vẫn là thủ đoạn một chiều, Tổ An trước mặt cây phảng phất sống lại, các loại dây leo bốn lượn lấy hướng trên đùi hắn cuốn tới. Tổ An trước đó ăn một lần thua thiệt, lần này đã có kinh nghiệm, Quỳ Hoa Huyễn Ảnh thi triển đến cực hạn, đem trước mặt cuốn tới dây leo từng cái tránh thoát. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy lần này dây leo công kích so với lần trước sơ hở phải lớn rất nhiều. Thạch Côn sầm mặt lại, lấy tu vi của hắn lại như thế nào nhìn không ra điểm này, bất quá cái này ngay miệng, hắn cái gì cũng không có biểu lộ ra. Phong thần thối. Hắn hai chân hóa thành từng đạo tàn ảnh, tốc độ đột nhiên đề cao một mảng lớn, kỹ năng này tiêu hao nguyên khí có phần cự, cho nên Thạch Côn mỗi lần đều là tìm tới phù hợp cơ hội mới có thể vận dụng. Nghe tới sau lưng tiếng rít, Tổ An thầm kêu không ổn, vội vàng hướng bên cạnh né tránh, đáng tiếc đã muộn một bước, Thạch Côn trường kiếm trong tay đã đâm trúng hắn phía sau lưng. A. Trong tưởng tượng đem một kiếm xuyên ngực tình hình đồng thời chưa từng xuất hiện, hắn cảm giác được trên mũi kiếm truyền đến cực lớn lực cản. Gia hỏa này trên thân vậy mà mặc bảo giáp. Thạch Côn vạn vạn không ngờ tới tên quỷ nghèo kiết xác này trên thân lại còn có bảo giáp hộ thân, đến mức hắn ngay từ đầu lúc đầu đủ để xuyên ngực một kiếm chỉ có tiến nhập một tấc, lại nghĩ tăng lực thời điểm, đối phương đã thừa cơ tránh ra. Hư lạnh một tiếng, Thạch Côn nghĩ thầm đã bị ta đuổi kịp, còn trốn được a. Bây giờ hắn có phong thần thối gia trì, luận tốc độ còn nhanh hơn Tổ An hai phần, lại thêm song phương tu vi chênh lệch, bây giờ đối phương trong ngực ôm một người, kiếm cũng ném. Nếu là lại không giải quyết được, hắn hoàn toàn có thể mua khối đầu hũ đâm chết. Kiếm trong tay hướng Tổ An trên chân đâm tới, chỉ cần bị đánh gãy gân chân, hắn kia một thân pháp quỷ dị cũng coi như phế. Đúng lúc này Tổ An bỗng nhiên tay háo về sau hất lên, một vòng ô quang kích xạ mà tới. Thạch Côn nháy mắt nhận ra kia là tụ tiễn phát ra tới ám khí, mình cái nào đó thủ hạ giống như liền có dạng này cơ quan. Bất quá hắn lại không thèm để ý chút nào, bực này tụ tiễn cũng liền đối đê phẩm người tu hành có uy hiếp, đối với hắn dạng này chỉ sợ ngay cả hộ thể nguyên khí đều không phá nổi đi. Cho nên hắn cũng không có đi quản kia tụ tiễn, mà là một kiếm tiếp tục hướng đối phương trên chân đâm tới. Mắt thấy mũi kiếm muốn đâm đến đối phương trên mắt cá chân qua đi, đồng nhiên hắn toàn thân chấn động, nguyên lai kia tụ tiễn đã trực tiếp phá vỡ hắn hộ thể nguyên khí, sau đó đâm vào vai của hắn ổ bên trong, mặc dù bị trên người hắn nhuyễn giáp ngăn cản, đâm vào phải cũng không quá sâu, nhưng một vòng quỷ dị hàn ý từ miệng vết thương tràn ngập ra, đến mức hắn toàn thân cũng nhịn không được dùng mình một cái. Đây là cái gì, mũi tên có độc a? Thạch Côn hoảng hốt, vội vàng vận khởi nguyên khí bắt đầu vòng vây thể nội âm tà chi khí. Đúng lúc này, Tổ An đỗng nhiên quay đầu lấy một cái cực kỳ quỷ dị chiêu thức đâm về cổ tay của hắn, lúc này trong tay của hắn không biết lúc nào nhiều một cái đen nhánh truy thủ. Công tử cẩn thận. Tuyết Nhi trước đó cũng đã gặp qua truy thủ này lợi hại, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Thạch Côn vừa mới khinh thường dùng nguyên khí ngạnh kháng đối phương bắn ra tụ tiễn ăn phải cái lô vốn. Giờ phút này nào dám lại dùng thân thể đón đỡ hắn một kiếm này, kia chủy thủ đen xì xì dáng vẻ, xem xét liền rất cổ quái. Hắn dứt khoát trực tiếp quăng kiếm, sau đó mấy đạo phong nhận bắn ra, đánh vào trên người hắn. Rên lên một tiếng, một vòng nhàn nhạt huyết vụ tản ra, Tổ An hiển nhiên bị thương không nhẹ, trải qua phong nhận ngăn cản, hắn một kiếm này lại muốn tổn thương đối phương đã tới không kịp, không khỏi thầm kêu đáng tiếc. Hắn tụ tiễn là trước kia từ cổ chính kinh mấy người trên thân tịch thu được. Chỉ bất quá đem phát xạ phổ thông tiễn đổi thành trước đó nhặt được cương thi quân đội bắn ra cung tiễn. May mắn tụ tiễn cơ quan tương đối đơn giản, hắn đem cương thi quân tiễn nửa đoạn trước chặn lại đến, vừa vặn có thể chứa đi vào, cho nên vừa mới kia một chút để Thạch Côn bị thiệt lớn. Đáng tiếc không thành công giết chết hắn. Chú ý tới Kiều Tuyết Doanh cùng mặt khác hai cái tứ phẩm đuổi theo, Tổ An không còn dám dừng lại, tiếp tục xoay người chạy. Thạch Côn dừng lại tại nguyên chỗ, vội vàng móc ra chữa thương khử độc dược ăn vào. Lại sử dụng nguyên lực mới đem xâm nhập thể nội âm tà chi khí loại trừ, gỡ xuống trước ngực cổ quái mũi tên, không khỏi có chút biến sắc, đây là cái gì tiễn, vậy mà như thế lợi hại. Bất quá lúc này hắn cũng không lo được suy nghĩ quá nhiều, Tổ An đã chạy xa, cho nên hắn vội vàng chào hỏi thủ hạ tiếp tục đuổi theo. Một đường truy đuổi đào vong, Tổ An rốt cục đi tới trước đó loại kia núi non phía dưới, nhìn xem thạch côn bọn người như cũ tại đằng sau theo đuổi không bỏ, hắn cắn răng một cái, trực tiếp hướng cửa đá kia chỗ tiến đến. Sở Sơ Nhan một mực bị hắn ôm vào trong ngực, khoảng cách gần nhìn xem trước ngực hắn bị máu tươi nhuộm dần y phục, nghe hắn nhanh chóng nhịp tim còn có lộn xộn thô trọng hô hấp, nguyên bản một mảnh cho tàn trong ánh mắt nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Nàng trước kia thân phận đặc thù tu vi siêu quần, chỉ có nàng cao cao tại thượng bảo hộ người khác phần, nào có người khác tới bảo hộ nàng, nhưng hôm nay lấy nhất vô lực trạng thái bị cái này nam nhân ôm vào trong ngực bảo hộ lấy, hắn rõ ràng có thể một người chạy thoát, nhưng vẫn không có bỏ xuống ta cái này vương hữu. Ngu xuẩn. Trong lòng yên lặng cho ra một cái đánh giá, sau đó lại chậm rãi nhắm mắt lại. Tổ An tự nhiên không biết trong ngực giai nhân lúc này suy nghĩ, hắn một mặt lo âu chạy đến cửa đá chỗ, vốn đang lo lắng vào không được, nhưng không biết là Phượng Hoàng Niết Bàn trải qua cuồng bạo hiệu quả phát động để hắn khí lực biến lớn vẫn là cái gì, lần này hắn đi đẩy kia phiến cửa đá khổng lồ, vậy mà ngạnh sinh sinh đẩy ra một cái đầy đủ người thông qua khe hở. Nhìn xem bên trong đen nhánh u ám cửa hang, hắn cắn răng, ôm Sở Sơ Nhan biến mất đi vào trong bóng tối. Cũng không lâu lắm thạch côn bọn người đuổi đi theo, nhìn qua cái này cổ quái đại môn, còn có kia đập vào mặt khí âm hàn, từng cái sắc mặt biến hóa, đây là địa phương nào? Hừ, họ Tổ đều có thể tiến, chẳng lẽ chúng ta còn không dám tiến a? Truy. Thạch côn tay khẽ vẫy liền vượt lên trước nhảy vào, chuyện hôm nay đầu nhập đồ vật nhiều lắm, hắn lại há cam tâm ở thời điểm này từ bỏ. 3. Chương 158, sống không trung chăn, chết lầm cùng huyệt. Tổ An ôm Sở Sơ Nhan tiến vào sau cửa đá, thật bất ngờ phát hiện, vừa mới bên ngoài nhìn bên trong là một mảnh đen kịt, nhưng đến bên trong nhưng không nghĩ tượng bên trong như vậy hoàn toàn không cách nào thấy vật. Sau cửa đá thế giới cũng không biết từ nơi nào tản mát ra u ám xám trắng ánh sáng nhạt, không khí lộ ra tối tăm mở mịt một mảnh, phảng phất khắp nơi tràn ngập sương mù mai, lại giống là nông thôn khói bếp, chỉ bất quá không có một tơ một hào sinh khí. Một cỗ băng lạnh âm trầm gió chậm chậm thổi tới, Tổ An cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng lên, có một loại rất rõ ràng cảm giác khó chịu, đồng thời hắn cảm giác được từng đợt suy yếu, phảng phất mất máu quá nhiều đồng dạng. Trong lòng của hắn kinh hãi, lập tức ý thức được hoàn cảnh nơi này chỉ sợ đối sinh linh cực không hữu hảo, nói không chừng còn có một loại tiếp tục mất máu ảnh hưởng trái chiều, mặc dù không tính quá nghiêm trọng, nhưng là đối với hiện tại trọng thương Tổ An còn có Sở Sơ Nhan đến nói, có thể nói cực kỳ chí mạng. Hắn không dám thất lễ, lại nắm một cái thuốc một mạch nhét vào Sở Sơ Nhan miệng bên trong, mình đồng thời cũng ăn vào mấy viên thuốc, tinh thần lúc này mới hơi tốt hơn một chút. Hắn không thể không may mắn trước đó từ cổ chính kinh mấy tên sát thủ kia trên thân tìm được không ít thuốc chữa thương, lại thêm Kỷ Tiểu Hy cho thuốc trị thương cùng giải độc đan, lúc này mới có thể miễn cưỡng chống cự nơi đây mặt trái bờ UFF. Sở Sơ Nhan chưa từng bị nam tử như thế thô bạo đối đãi qua, bất quá nàng cũng rõ ràng đối phương là vì cứu mình, cũng không có sinh khí. Chỉ là cuối cùng có chút không quen loại cảm giác này, vì chuyển di trong lòng quân bách, nàng mở miệng hỏi, đây là địa phương nào? Nàng chú ý tới Tổ An vừa mới liều mạng chạy tới nơi này, nhất định có hắn nguyên nhân. Tổ An đáp, đây là cương thi quân đội xào huyệt, ta đoán chừng hẳn là một cái khổng lồ lăng tẩm. Hắn đại khái đem trước trong sơn cốc kiến thức nói một lần. Cương thi quân đội xào huyệt. Sở Sơ Nhan hoa dung khẽ biến, ngươi tới nơi này chẳng phải là tự tìm đường chết ta. Chính nàng ngược lại là không quan trọng. Dù sao tới chỗ đó đều là chết. Cùng nó ở bên ngoài rơi xuống họ thạch trong tay, còn không bằng tới đây đánh cược một lần, nói không chừng còn có cái gì biến số. Tổ An trên mặt mặc dù nhẹ nhõm, nhưng toàn thân thần kinh đều kéo căng, phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Sở Sơ Nhan sâu kín thở dài một hơi, ngươi làm sao khổ nhất định phải cứu ta đâu, ngươi rõ ràng có thể tự mình chạy mất, hiện tại chỉ sợ chỉ có cùng chết. Cùng chết cũng không có gì không tốt, hai ta làm đồng mệnh uyên ương cũng không tệ. Tổ An cười nói, chúng ta đây coi là không tính sinh không thể cùng chăn, chết cũng muốn cùng huyệt. Sở Sơ Nhan mặt tái nhợt trên má hiện lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, phi, đến lúc nào rồi còn muốn lấy chiếm ta tiện nghi. Không có cách nào a, rất nhiều lời nếu không nói chỉ sợ cũng không có cơ hội nói. Tổ An chú ý tới Sở Sơ Nhan hai con ngươi nửa mở nửa khép, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ mất, hắn vì để cho đối phương giữ vững tinh thần, đương nhiên phải ý nghĩ cách nói chuyện cùng nàng bảo trụ nàng sinh cơ. Đúng. Lần này nếu như chúng ta may mắn đào thoát, có hay không có thể cân nhắc kết thúc ở riêng sinh hoạt, ở cùng một chỗ à? Tổ An cười hì hì nói. Đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tình nghĩ những thứ này? Sở Sơ Nhan gắt một cái. Cũng nên có chút chạy thủ lĩnh mới có động lực nha, dù sao địa phương quỷ quái này ta cũng có chút hại phải hoảng. Tổ An vừa nói vừa quan sát bốn phía, bởi vì khắp nơi tràn ngập sương mù xám nguyên nhân, ánh mắt không có cách nào thấy quá xa, bất quá đi lâu như vậy, hắn vẫn có thể đánh giá ra hai người chính đi tại một đầu hành lang rất dài bên trong. Cái này hành lang có chút hơi dốc xuống dưới, hai người lúc này hiển nhiên ngay tại hướng sâu trong lòng đất đi đến, cũng không biết phía trước chờ lấy bọn hắn chính là không phải địa ngục. Hành lang chung quanh vách đá khô ráo bóng loáng, phía trên khắc lấy các loại đường cong, đại khái nhìn mấy lần, hẳn là bích họa, miêu tả lấy một bộ thảm liệt chiến tranh chẳng cảnh. Sở Sơ Nhan giờ phút này lại không nhìn những này, mà là tại nhớ hắn, có chút suy yếu nói ra, ngươi làm gì có lớn như vậy chấp niệm phải cứ cùng ta ở cùng nhau, ngươi rõ ràng đều. Nói đến một nửa nàng ngừng lại không nói, hiển nhiên không muốn tổn thương hắn tâm. Tổ An cười ha ha một tiếng, ngươi là ta lão bà nhà, nào có vợ chồng mới cưới không ngừng đang cùng nhau, về phần thân thể ta tình huống, ngươi không cần phải lo lắng, kỷ thân y đã tìm cho ta đến trị liệu chi pháp, bây giờ liền thiếu một mực chủ dược, liền có thể triệt để chữa khỏi ta ẩn tật, về sau chúng ta coi như một đôi vui vẻ vợ chồng. Sở Sơ Nhan sắc mặt đỏ lên, tự động xem nhẹ phía sau hắn một câu, chính là ngươi lần trước nâng lên Vô Tung Huyễn Liên a. Đúng a, nói không chừng đợi một chút ở đây, ta tìm đến nó nữa nha. Tổ An đáp. Sở Sơ Nhan trầm mặc không nói, nơi đây âm khí bộc phát, há lại sẽ sinh ra Vô Tung Huyễn Liên như thế thiên địa chí bảo. Chẳng qua hiện nay chỗ sâu tuyệt cảnh, nàng cũng không muốn đả kích đối phương lòng tin, liền đáp, tốt à, nếu có cơ hội đi ra ngoài, ngươi liền chuyển đến cùng ta ở cùng nhau đi. Nàng rõ ràng tình trạng của mình, chỉ sợ là không có cách nào sống mà đi ra bí cảnh, đã như vậy, còn không bằng trước khi chết để hắn cao hứng một chút. Thật sao? Tổ An vui mừng quá đỗi, nói thật hắn căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ đáp ứng. Sở Sơ Nhan đang muốn trả lời, đột nhiên ánh mắt rơi xuống đỉnh đầu, kia. Đó là cái gì? Tổ An ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hành lang so trong tưởng tượng cao hơn rất nhiều, có chừng 2-30 mét dáng vẻ, phía trên phảng phất khảm nạm lấy vô số hồng bảo thạch, tản mát ra nhàn nhạt hồng quang. Cái này, đây là, ngay từ đầu sương mù nồng nặc còn có chút thấy không rõ, nhưng đông nhiên không biết nơi nào đến một trận gió nhẹ, trước mắt sương mù mỏng manh mấy phần, Tổ An rốt cục thấy rõ phía trên đồ vật, nơi nào là cái gì hồng bảo thạch, kia rõ ràng là vô số con rơi con mắt. Những này con rơi so với mình trong ấn tượng thấy qua tất cả con rơi đều một lớn, mỗi một cái đều có bùn tắm lớn nhỏ, kia giữ tợn tướng mạo còn có bén nhọn răng nanh biểu hiện ra bọn chúng tuyệt không phải là hạ người lương thiện. Cẩn thận, đây là heo mặt hấp huyết cự bức, thường thường thời gian mấy hơi thở liền có thể đem dê bò huyết dịch khắp người hút khô. Sở Sơ Nhan vội vàng nhắc nhở, hiện tại mặc dù nàng không sợ tử vong, nhưng thân là nữ tử, đối dạng này buồn nôn quái vật có thiên nhiên chán ghét. Nhìn xem đỉnh đầu lít nha lít nhít một mảng lớn, nói ít cũng có hàng trăm hàng ngàn chỉ, Tổ An khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, những đồ chơi này cùng nhau tiến lên, chỉ sợ nháy mắt liền có thể đem hai người hút thành thây khô. Nơi này ở không đều là cương thi quân đội à, làm sao còn sẽ có loại sinh vật này tồn tại. Lúc này đỉnh đầu lúc đầu đang ngủ say những cái kia cự bức đông nhiên có chút bạo động, hiển nhiên nghe được không khí bên trong mùi máu tươi. Nhìn xem càng ngày càng nhiều cự bức bắt đầu thức tỉnh, Tổ An trong lòng biết phải gặp, hắn cùng Sở Sơ Nhan trên thân khắp nơi đều là máu tươi. Lúc này ở trong mắt chúng chẳng phải là giống như trong bóng tối bó đuốc một dạng rõ ràng. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một trận cười dài, ha ha ha, rốt cục đuổi tới các ngươi. Thạch Côn bọn người hiện sinh đến mười mấy mét về sau, một mặt cười lạnh nhìn xem hai người, chỉ gặp hắn quanh thân đã hiện ra hơn 10 thành phong nhận, hiển nhiên một giây sau liền sẽ lựa chọn lôi đỉnh một kích. Tổ An biết mình lúc này trạng thái rất khó đối phó được hắn, quyết định thật nhanh trực tiếp hướng đỉnh đầu bắn một tiễn, sau đó ôm Sở Sơ Nhan nằm xuống trên mặt đất. Đỉnh đầu những cái kia con rơi vốn là đang thức tỉnh, kết quả một tiễn bắn tới trên trần nhà, chấn động to lớn để tất cả con rơi đều sôi trào, nhao nhao bay nhảy lấy cánh thịt bay xuống dưới. Thứ gì? Nhìn thấy một mảng lớn đen xì đồ vật bay xuống, Thạch Côn giật nảy mình, trong tay phong nhận bản năng bắn ra. Trong không khí lập tức nổ lên từng đoàn huyết hoa, mười mấy đầu rơi lớn bị hắn phong nhận xoắn nát, đến lúc này giống như chọc tổ ong vò vẽ, tất cả con rơi phảng phất tìm được mục tiêu mới, nhao nhao hướng hắn vọt tới. Thạch Côn sắc mặt biến đổi lớn, toàn thân nguyên khí cấp tốc vận chuyển, bên người ngưng kết càng nhiều phong nhận, tiểu tuyết doanh đồng dạng hoa dung thất sắc, vô số lá xanh bay múa tại quanh thân đưa nàng bao vây lại. Mặt khác kia hai cái tứ phẩm cũng sử xuất tất cả vô liếng, bổ về phía đầy trời mà đến cự bức. Chỉ bất quá những này con rơi thực tế nhiều lắm, mỗi một cái thực lực cũng không thể khinh thường, trong đó một cái tứ phẩm một cái sơ sẩy, bị một chi con rơi đột phá phòng ngự, trực tiếp cắn một cái đến trên cổ. Một thân tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn bối rối đưa tay đi kéo trên cổ con rơi, cứ như vậy quanh người hắn phòng thủ nháy mắt sụp đổ, càng nhiều rơi hơn bổ nhào vào trên người hắn. Tiếng kêu thảm thiết của hắn lập tức im bặt mà dừng, cao lớn thân thể cường tráng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát, mấy cái nháy mắt, liền chỉ còn lại một bộ thây khô ở nơi đó. Thạch Côn vừa sợ vừa giận, không còn có giữ lại chút nào, bên người dâng lên từng đạo vòi rồng, mỗi một đạo vòi rồng bên trong tất cả đều là phong nhận biến thành, những nơi đi qua, trên đường cự bức tất cả đều bị xoắn thành mảnh vỡ. Tiêu Tuyết Doanh cũng là một mặt sương lạnh, vô số lá xanh bắn ra, mỗi một cái đều giống như lưỡi dao đồng dạng, đem từng cái con rơi bắn chết, đồng thời đỉnh đầu nàng những cái kia bím tóc cũng thấy gió liền liền dài, hóa thành vô số lan tràn cây mây, mỗi cái cây mây phía trên đều có lục sắc gai nhọn, mỗi một cây cây mây giống như sắc bén nhất rồi, đem không biết bao nhiêu con rơi đâm vào ruột xuyên bụng nát. Còn lại những cái kia con rơi rốt cuộc biết đụng tới cọng rơm cứng, nhao nhao chật vật bay đi, rất nhanh trong dũng đạo chỉ để lại một đống khối thịt tàn thi. Tiêu Tuyết Doanh lần này đồng thời không có đem đầu tóc thu hồi lại, nhìn xem cây mây bên trên còn mang theo rất nhiều đẫm máu thi thể rơi, nàng một mặt ghét bỏ huy kiếm đem một đầu mái tóc cắt một mảng lớn xuống tới, bất quá cơ hồ là cắt mất mấy mắt, nàng tóc ngắn lại tự động dài đi ra. Thạch Côn bốn phía nhìn lại, sớm đã không gặp Tổ An cùng Sở Sơ Nhan thân ảnh, hắn đâu còn không biết mình bị sử dụng như thương, không khỏi giận tí mặt, họ Tổ, hôm nay coi như đổi tới địa phủ, ta cũng nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đến từ Thạch Côn phẫn nộ giá trị 999. Công tử, nơi này quá quỷ dị, trong lòng ta có một loại dự cảm bất tường, không bằng chúng ta trước tiên lui ra ngoài, lại bàn bạc kỹ hơn đi. Tiêu Tuyết Doanh vội vàng khuyên lơn. Thạch Côn hừ lạnh một tiếng, thế nào, lúc này thay tiểu thư nhà ngươi lo lắng rồi. Đừng tưởng rằng vừa mới ta không thấy được ngươi vụng trộm nhường, bằng không bọn hắn lại nào có khả năng chạy trốn tới nơi này. Ta. Tiêu Tuyết Doanh một mặt ủy khuất, nàng đích xác có chút bận tâm chuyến này an toàn. Bởi vì tu hành chính là một hệ công pháp, một hệ tượng trưng cho sinh mệnh lực, tiến vào nơi này sau nàng có thể cảm giác được một cỗ kỳ quái uy áp, để nàng toàn thân nguyên khí vận chuyển cũng không thoải mái, phảng phất ẩn tàng tồn tại đáng sợ nào đồng dạng. Thạch Côn bỗng nhiên ý thức được bây giờ thủ hạ của mình tử thương thảm trọng, nếu như lúc này cùng ngũ phẩm nàng trở mặt, thực tế không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, thế là ngữ khí trở nên nhu hòa chút, tốt Tuyết Nhi, vừa mới là ta quá gấp nói chuyện nặng chút, ngươi cũng đừng quá để vào trong lòng. Hiện tại trong này mặc dù có chút quỷ dị, nhưng bất quá là chút heo mặt con rơi loại hình, chúng ta cẩn thận một chút ứng phó dư xài. Ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn xem Sở tiểu thư rơi vào họ Tổ trong tay chờ chết đi, chúng ta tìm tới Sở tiểu thư sau lập tức liền rời khỏi nơi đây như thế nào? Tiêu Tuyết Doanh trong lòng mềm nhũn, vâng, công tử, trước đó đích thật là ta không tốt, trong lúc nhất thời có chút mềm lòng. Thạch Côn cười ha ha một tiếng, không có việc gì, dạng này càng chứng minh ngươi trùng nghĩa chi tâm. Nếu là ngươi đối Sở tiểu thư lanh huyết vô tình, ta ngược lại muốn thất vọng đau khổ. Nghe tới hắn nói như vậy, trên đường đi tâm sự nặng nề Kiều Tuyết Doanh trên mặt rốt cục nở một nụ cười, đa tạ công tử thông cảm. Thạch Côn nhẹ gật đầu, sau đó gọi nàng cùng một chỗ hướng hành lang chỗ sâu đuổi theo. Chương 159, không được qua đây. Tổ An vừa mới thừa dịp Thạch Côn bọn người cùng những cái kia hấp huyết cự bức ở giữa đánh túi bụi thời điểm lặng lẽ ôm Sở Sơ Nhan hướng hành lang chỗ sâu chạy tới. Cũng không biết những này trên thân biến bức có hay không bệnh độc. Tổ An một mực nơm nớp lo sợ, vừa mới nhiều như vậy con rơi khắp nơi bay loạn, trong không khí còn tràn ngập huyết nhục của bọn nó, phải biết kiếp trước con rơi thế nhưng là công nhận bệnh độc bình, bao nhiêu tật bệnh đều là từ trên thân chúng phát nguyên, ngay cả bối gia loại kia đứng tại đỉnh chuỗi thực vật nam nhân ăn con rơi, đều muốn nướng mấy giờ hoàn toàn nướng chín mới dám hạ miệng. Bất qua ý nghĩ này rất nhanh bị hắn quên sạch sành sanh, hiện tại tùy thời đều phải chết, ai còn có không quản bệnh độc không bệnh độc. Chạy cũng không biết bao lâu, đột nhiên loáng thoáng nhìn thấy phía trước cuối hành lang có cái cửa hang, hắn thở dài nhẹ nhõm, nghĩ thầm rốt cục đi đến hành lang. Trong dũng đạo mặc dù trên đại thể coi như an toàn, nhưng chỉ có một con đường có thể đi, khắp nơi đều nhìn một cái không sót gì, không có chút nào có thể cung cấp ẩn thân địa phương, chỉ cần bị Thạch Côn đuổi kịp chính là cái chết. Mặc dù biết cửa hang đằng sau sẽ có nguy hiểm, nhưng hắn đã quyết định chủ ý, đến bên trong chỉ cần tìm được một cái chỗ ẩn thân trốn đi liền không còn xâm nhập. Chỉ cần không kinh động những cương thi kia quân đội, có lẽ còn là có một chút hy vọng sống. Tốt nhất Thạch Côn tên kia đầu sắt tiếp tục thâm nhập sâu dưới mặt đất, bị những cương thi kia quân đội chém vào cặn bã đều không thừa. Cẩn thận từng ly từng tí vừa đi vào cửa hang, đối diện bỗng nhiên hai đạo kình phong hướng đỉnh đầu hắn đánh xuống. Tổ An đã sớm chuẩn bị, Quý Hoa huyễn ảnh phát động, trực tiếp xuất hiện tại vài thước bên ngoài. Đứng vững về sau hắn lúc này mới thấy rõ tập kích hắn là cái gì, hai cái tay cầm dịu cương thi chiến sĩ. Kia hai cái cương thi chiến sĩ nhất định phải được một kích phách hùng, không khỏi sững sờ, thực tế nghĩ mãi mà không rõ đối phương là như thế nào nháy mắt theo bọn nó trước mắt biến mất. Bất quá chỉ là hơi kinh ngạc về sau, bản năng khu xử bọn chúng tiếp tục dẫn theo dịu truy sát tới. Tổ An lắc đầu, hai cái này cương thi chiến sĩ thực lực nhiều lắm là nhị phẩm dáng vẻ, căn bản không phải là đối thủ của hắn, phương diện tốc độ càng xa xa hơn không bằng hắn. Trong ngực ôm Sở Sơ Nhan, Tổ An tự nhiên sẽ không ham chiến, trực tiếp nhanh chân liền chạy, kia hai cái đích xác đuổi không kịp hắn, bất quá bọn hắn truy đuổi kinh động mặt khác một chút cầm đúa chiến sĩ, ven đường không ngừng có mới truy binh gia nhập vào, rất nhanh liền tụ tập ước chừng 20 cái ra mặt chiến sĩ bắt đầu vây công hắn. Tổ An nhướng mày, hắn đã cảm thấy áp lực, nghĩ thầm tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đến lúc đó kinh động cương thi càng ngày càng nhiều, sớm muộn muốn xong đời. Hắn một bên lấy kỳ diệu thân pháp né tránh, một bên nhìn chung quanh tìm kiếm có khả năng chỗ ẩn thân. Chỉ bất quá để hắn thất vọng, tầng này không gian mặc dù rộng lớn không ít, nhưng chung quanh y nguyên đều là chuỗi lùi vách đá, nào có cái gì có thể ẩn thân địa phương. Ngươi thân pháp này thật thần kỳ. Bị ôm vào trong ngực Sở Sơ Nhan chú ý tới dọc theo con đường này Tổ An tại chúng cương thi chiến sĩ vây công hạ giống như hoa hồ điệp tại trong bụi hoa bốn phía xuyên qua, vậy mà phiến la không dính vào người. Trước đó gia tộc thi đấu thời điểm đã gặp hắn thân pháp thần kỳ, nhưng lúc đó thân pháp cùng hiện tại bày ra so ra, quả thực có cách biệt một trời. Thân là một cái tu hành phương diện thiên tài, nàng tự nhiên đối các loại kỳ công diệu pháp rất hiếu kỳ. Gia hỏa này vậy mà giấu tài đến nước này, khó trách Thạch Côn đám người này mấy lần tại dưới tay hắn ăn thiệt thòi, thật có chút âm hiểm. Cũng là sư phụ ta truyền cho ta liền dựa vào nó bảo mệnh đâu. Tổ An nghĩ thầm cái gì đều giao cho cái kia không tồn tại sư phụ nhất bất việc. Sư phụ của ngươi là cái kỳ nhân, hắn bộ này thân pháp ngay cả ta đều thấy không rõ phương pháp. Sở Sơ Nhan mặc dù tu vi đã phế, nhưng nhãn lực còn tại, vừa mới nàng một đường nhìn qua, nhìn hoa cả mắt, vậy mà một điểm đầu mối đều sở không tới. Thật sự là hắn có chút thần kỳ. Tổ An hồi tưởng lại Mễ Lao Đầu bộ dáng, luôn cảm thấy thâm bất khả trắc. Ngươi mặt khác cái kia để người mang thai kỹ năng là chuyện gì xảy ra? Đây là Sở Sơ Nhan tò mò nhất. Dù sao vừa rồi Thạch Côn thống khổ kia thảm trạng nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến, mấu chốt là trên đời này làm sao lại có dạng này kỹ năng, thân pháp thần kỳ điểm cũng là không ngoài ý muốn, nhưng kỹ năng này thực tế vượt qua nàng nhận biết. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước Tuyết Nhi trong phủ giết hắn, lại ngoài ý muốn thất bại, lúc ấy tất cả mọi người không hiểu ngũ phẩm cao thủ tại sao lại đột nhiên đau bụng đau nhức khó nhịn, xem ra hơn phân nửa bên trong kỹ năng này. Nghĩ đến một cái tiểu cô nương bên trong như vậy xấu hổ kỹ năng. Sở Sơ Nhan hoàn toàn có thể tưởng tượng Tuyết Nhi sau đó có bao nhiêu phẫn nộ. Cũng không phải thật mang thai, chỉ là để nhân thể sẽ một chút mang thai sinh nở cảm giác, chỉ bất quá dùng đại giới rất lớn, ta cũng không có cách nào một mực dùng, nếu không đau chết Thạch Côn mấy cái kia quy tốt tử. Tổ An lời nói xoay chuyển, lão bà ngươi nếu là hiếu kỳ, ta liền không cần vận dụng kỹ năng này, có thể thật để ngươi mang thai thử một chút. Sở Sơ Nhan không còn gì để nói, gia hỏa này ba câu nói không rời đùa giỡn nàng. Bất quá ở chung lâu như vậy, cũng là quen thuộc hắn miệng ba hoa, không hề tức giận, ngươi vừa mới tự mình hại mình sau tốc độ lực lượng đều tăng lên trên diện rộng, đây cũng là sư phụ ngươi dạy ngươi à. Ừm, ta tu luyện công pháp tương đối đặc thù. Tổ An nghĩ đến Mễ Lao Đầu thần bí, tên kia trên thân phảng phất cất giấu quá nhiều bí mật cùng nguy hiểm, cũng không biết có nên hay không nói cho Sở Sơ Nhan. Sở Sơ Nhan nhưng không có hỏi thăm, trên thế giới này công pháp tu hành cái gì chính là người cực tư ẩn sự tình. Dù sao sớm bại lộ liền dễ dàng bị người nơi nhằm vào, vừa mới nàng hỏi được mấy cái kia vấn đề đều có chút qua, chỉ bất quá trước khi chết thực tế nhịn không được hiếu kỳ. Nàng không nghĩ tới Tổ An gia hỏa này vậy mà toàn bộ hướng mình nói thẳng ra, chẳng lẽ hắn liền đối ta một điểm phòng bị đều không có rồi sao? Tổ An gặp nàng lại lâm vào trầm mặc, lo lắng nàng ngủ mất, đang nghĩ một lần nữa tìm chủ đề cùng nàng nói chuyện thiếm, đồng nhiên trong lòng của hắn báo động tăng vọt, vội vàng hướng bên cạnh nhảy một cái. Một cây trường thương đâm vào hắn vừa mới vị trí. Lại còn có ném mâu thủ. Tổ An đã chú ý tới cách đó không xa có 9 cái trường mâu võ sĩ xuất hiện. Những cương thi này mặc kệ là dáng người, vẫn là trang bị, xem xét liền so vừa mới những cái kia dịu chiến sĩ muốn tinh nhuệ được nhiều. Chỉ thấy những cái kia trường mâu võ sĩ động tác đều nhịp, đem tấm thuẫn đưa ngang trước người, sau đó trường thương đối ngoại, sau đó từng bước một hướng Tổ An ép tới. Rõ ràng mới 9 cái cương thi, nhưng bọn hắn chỉnh tề bộ pháp rơi trên mặt đất. Xông lại khí thế phảng phất thiên quân vạn mã đồng dạng. Tổ An biến sắc, bọn gia hỏa này đội hình chỉnh tề, không giống trước đó những cái kia dịu chiến sĩ như vậy tán loạn, để hắn chỉ có thể không ngừng lui lại, căn bản không có cách nào né tránh. Một đường lui lại, rất nhanh bị buộc đến góc tường, Tổ An biết lại lui xuống đi liền nguy hiểm, tìm đúng một cái cơ hội, mũi chân một điểm theo bọn nó đỉnh đầu nhảy qua. Dù sao trái xem phải xem, đây là bọn chúng sơ hở duy nhất. Ai biết vừa nhảy đến không trung. Trong đó ba cái trường mâu võ sĩ cũng nhảy dựng lên, vài can trường thường từ từng cái góc độ hướng trên thân hai người đâm tới. Tổ An, ảm. Cái đồ chơi này lại còn biết nhảy, mà lại nhảy dựng lên còn linh hoạt như thế. vừa mới những cái kia vụng về dịu chiến sĩ để lại cho hắn một sai lầm ấn tượng, đến mức hiện tại bị thiệt lớn. Thân ở không trung không cách nào mượn lực, lại muốn tránh tránh đã tới không kịp, may mắn hắn phản ứng cũng nhanh, thủ đoạn nâng lên, một chi tụ tiện bắn ra, trực tiếp bắn trúng một cái trường mâu binh. Kia trường mâu binh toàn thân chấn động, sau đó thẳng tắp ngã rầm trên mặt đất, tay chân rung động mấy cái, liền tắt thở. Tổ An một bên cảm thán những này trong quân đội bắn ra cung tiễn quả nhiên tính nhắm vào cực mạnh, một bên lấy ra hẳn phải chết chủy thủ ngăn tại một cây trường mâu phía trên, mượn nhờ lực phản chấn hướng bên cạnh lướt ngang một thước, thừa cơ lấn nhập một cái khác trường mâu binh trong ngực. Hẳn phải chết chủy thủ trực tiếp sát trên người nó, cùng xương cốt ở giữa ma sát phát ra một trận chói tai khó nghe thanh âm. Vốn cho rằng kia trường mâu binh chết chắc, kết quả nó như cái người không việc gì, trường thương trong tay hướng Sở Sơ Nhan quét tới. Nhìn xem gào thét mà đến trường thương, ngày bình thường lực lượng như vậy không chút nào bị Sở Sơ Nhan để vào mắt, nhưng bây giờ lại đủ để cho nàng thịt nát xương tan, yếu ớt thở dài, nhận mệnh nhắm mắt lại. Tổ An lúc này mới ý thức được bọn gia hỏa này vốn chính là tử linh sinh vật, mình hẳn phải chết chủy thủ công hiệu chỉ sợ trên người chúng không dùng. Nhìn thấy Sở Sơ Nhan sắp hương tiêu ngọc vẫn, Tổ An hét lớn một tiếng, ngạnh sinh sinh chống rông thay đổi thân hình, dùng lưng của mình ngăn trở đối phương quét ngang trường thương. Phúc! Một trận khí huyết sôi trào, Tổ An lại không lo được chữa thương, thừa dịp cỗ này cự lực bay tứ tung ra ngoài, nhảy ra trường mâu trận vòng đây. Cảm giác được có mấy giọt tấm áp chất lỏng nhỏ giọt trên mặt mình, Sở Sơ Nhan mở to mắt, vừa hay nhìn thấy một tia vết máu từ Tổ An khỏe miệng tràn ra, lấy nàng đã từng tu vi như thế nào lại phán đoán không ra vừa rồi chuyện gì xảy ra. Một đôi mắt đẹp bên trên lông mi thật dài run nhẹ nhẹ mấy lần. Tiểu thư, mấy cây lục sắc cây mây hoành không bay tới, đem đang muốn chém vào hai người mấy cái kia cầm búa võ sĩ đánh cho vỡ nát. Tổ An nhìn lại, phát hiện Tiểu Tuyết Doanh đã xuất hiện tại cách đó không xa, bay múa tóc chính quật lấy từng cái cương thi, một bên khác Thạch Côn cùng cái kia tứ phẩm thủ hạ cũng đang cùng một đám cương thi võ sĩ đang đánh nhau. Nhìn cái gì vậy, ta lại không phải vì cứu ngươi. Chú ý tới Tổ An ánh mắt. Tiểu Tuyết Doanh hung hăng về trừng mắt liếc hắn một cái. Tổ An mỉm cười, ta biết ngươi không có ý tứ thừa nhận không nỡ ta chết, yên tâm, có thể hiểu được có thể hiểu được. Sở Sơ Nhan. Gia hỏa này thật đúng là đủ tự luyến, mà lại vậy mà ở ngay trước mặt chính mình đi thông đồng những nữ nhân khác, làm sao luôn cảm thấy là lạ. Tiểu Tuyết Doanh chú ý tới vừa mới hắn dẫn tới Thạch Côn đối bên này liên tiếp chú mục, không khỏi vừa thẹn vừa giận, nói hiệu nói vượn cái gì, ta hiện tại liền giết ngươi. Đến từ Kiều Tuyết Doanh phẫn nộ giá trị 134. Nói một cô dây leo hướng trên người đối phương bay tới. Tổ An đã sớm chuẩn bị, cười ha ha một tiếng liền tránh khỏi, Kiều Tuyết Doanh muốn đuổi theo đến, lại bị một lần nữa vây quanh võ sĩ chấu ngăn lại, đành phải hậm hực nhìn hắn chằm chằm. Thấy Tổ An ra hỏa này ôm trong ngộng của mình tình nhân, lại đùa lấy nha hoàn của mình, cách đó không xa Thạch Côn một trận khó chịu, nhìn xem chung quanh che giả măng mọc cầm búa võ sĩ, hừ lạnh một tiếng, dám cản bản công tử đường đi. Tất cả đều đi chết đi. Một cỗ cuồng bạo phong nhận tại quanh thân cuốn lên, những nơi đi qua, những cái kia cầm búa võ sĩ nhao nhao bị xoắn thành xương vỡ. Những cương thi này lực phòng ngự lại cao, bị chặt thành một đoạn, tự nhiên cũng chết không thể chết lại. Mắt thấy đây hết thảy, nguyên bản đuổi theo Tổ An đôi kia trưởng thương võ sĩ nhao nhao thay đổi đầu thương hướng Thạch Côn công quá khứ, không trung phong nhận rơi vào bọn chúng trên tâm chắn chỉ để lại một chút dấu vết mờ mờ liền tiêu tán. Nhìn xem bọn hắn dựng thẳng tấm thuẫn xếp hàng hướng mình tới gần, Thạch Côn sầm mặt lại, kiếm trong tay vừa quét qua, một cỗ mười mấy mét dài hư không kiếm khí bổ ra, những cái kia trường thương binh trong tay tấm thuẫn lập tức bị chặt thành hai đoạn. Nhìn qua trong tay chỉ còn lại một nửa tấm thuẫn, những cái kia trường thương binh bỗng nhiên hé miệng phát ra một loại gào thét thảm thiết âm thanh. Hoàng bét, bọn chúng đang kêu gọi đồng bạn. Tiểu Tuyết Doanh biến sắc. Một bên khác Tổ An thì thừa dịp loạn tiếp tục đi đến chạy tới, nguyên bản hắn muốn nhân cơ hội trở về chạy, kết quả Thạch Côn tên kia canh giữ ở lai lịch bên trên. Hắn cũng không có cách, chỉ có thể rời khỏi nơi này trước, tốt nhất khiến cái này cương thi võ sĩ cùng Thạch Côn đánh cho lưỡng bại câu thương. Gặp hắn chạy, Thạch Côn cũng gấp, vội vàng muốn đuổi theo, hắn rõ ràng nơi đây tuyệt không phải nơi ở lâu, nếu là lại để cho tên kia xâm nhập xuống dưới, ngay cả hắn đều không thể bảo đảm an toàn của mình. Bất quá còn lại trường thương binh nhao nhao ngăn lại hắn đường đi, chính tức giận thời khắc, đống nhiên chú ý tới Tổ An từng bước một lui về sau trở về, không khỏi cười ha ha, tiểu tử thúi. Làm sao không chạy rồi? Tổ An nhìn qua hang động chỗ sâu, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, đậu bị huynh, ngươi có thể đối phó bao nhiêu trưởng thương võ sĩ? Thạch Côn sững sờ, đông nhiên đường hầm bên trong truyền đến từng đợt trực kích trái tim chỉnh tề tiếng bước chân, chăm chú nhìn lại, từng dãy trưởng thương võ sĩ, từ một cánh cửa khác chỗ tràn vào. Thạch Côn sắc mặt cũng thay đổi, nhịn không được mắng, họ Tổ ngươi hỗn đản, con mẹ nó ngươi không được qua đây à? 4. Chương 160, nói vô cùng tàn nhẫn nhất chịu độc nhất đánh. Thạch Côn phản ứng để Tổ An sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là dùng vô cùng tàn nhẫn nhất ngữ khí nói nhất sợ. Bất quá hắn khả năng nghe đối phương A, đương nhiên không có khả năng. Cho nên hắn ôm Sở Sơ Nhan liền hướng Thạch Côn bên người chạy. Nhìn xem cùng sau lưng hắn mãnh liệt mà tới trường thương binh, Thạch Côn muốn giết hắn tâm đều có. Bất quá hắn lúc này căn bản không kịp sinh khí, vội vàng sử xuất tất cả vốn liếng, nếu không nháy mắt liền bị những này trường thương binh bao phủ. Công tử cẩn thận. Tiểu Tuyết Doanh phân ra mấy cây cây mây ngăn lại một bộ phận phóng tới hắn trường thương binh, đối phó những này lực phòng ngự kỳ cao tử linh sinh vật, nàng một hệ công pháp ngược lại càng thích hợp một chút, chắc là bởi vì một hệ ẩn chứa sinh mệnh lực lượng, đối tử linh hệ có nhất định tác dụng khắc chế. Thạch Côn cuồng bạo phong nhận uy lực mặc dù lớn, nhưng những cương thi này trường thương binh trên thân đều không có cái gì huyết đủ, lại thêm tay cầm tấm thuẫn, đến mức hắn đánh lên bó tay bó chân. Tâm hắn nghĩ mình đối phó đều khó như vậy, Tổ An tên kia thực lực kém xa tít tắp mình, bây giờ nói không định đô chết đến mức không thể chết thêm. Tổ An có chết hay không không quan trọng, mấu chốt là trong ngực hắn ôm Sở Sơ Nhan A. Hắn ánh mắt liếc qua hướng bên cạnh nhìn lại, con mắt lập tức thẳng, chỉ thấy Tổ An thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh. Tại trường thương binh trong trận du tẩu, tìm tới cơ hội liền đột thi một kích, sau đó liền có một cái trường thương binh đổ xuống. Gia hỏa này tốc độ bây giờ lực lượng làm sao cùng ta không sai biệt lắm. Thạch Côn sững sờ, bất quá càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, những này trường thương binh phòng ngự hắn nhưng là tự mình lĩnh giáo qua, đối phương vậy mà một thương liền đâm chết một cái này sao có thể. Chờ một chút, thương. Hắn bỗng nhiên chú ý tới Tổ An cầm trong tay trường thương cùng những cái kia trường thương binh trong tay giống nhau như lúc. Cũng không biết là từ đâu nhặt được, trong lòng lập tức linh quang lóe lên, vội vàng đối mặt khác hai người đồng bạn quát, dùng cương thi vũ khí, đối phó bọn chúng có hiệu quả. Nói xong thân hình lóe lên, từ dưới đất nhặt lên một cây rơi xuống trường thương, mặc dù hắn không am hiểu thương pháp, nhưng những cương thi này chúng một thương qua đi, không nói lập tức chết ngay, cũng sẽ đánh mất hơn phân nửa hành động lực, hắn chỉnh thể áp lực đột nhiên chậm nhẹ. Trường thương này lại còn có bực này thần kỳ tác dụng. Thạch Côn suy nghĩ lúc trở về mang một nhóm trường thương ra ngoài. Nói không chừng là thần binh lợi khí gì đâu. Tiêu Tuyết Doanh cùng mặt khác tứ phẩm học theo, rất nhanh cũng tìm được một cây trường thương, hiện tượng hoàn sinh cục diện thoáng có thể làm dịu. Lại nói vừa mới Tổ An mặc dù đem đại bộ phận trường thương binh dẫn tới Thạch Côn bên cạnh, nhưng y nguyên có một chút trường thương binh đối với hắn theo đuổi không bỏ, có 5 cái trường thương binh xếp hàng hướng hai người vây quanh. Đem ta buông ra. Sở Sơ Nhan suy yếu nói. Tổ An lắc đầu, trầm mặc biểu đạt thái độ của mình. Sở Sơ Nhan vừa tức vừa gấp. Đành phải giải thích nói, nhiều như vậy cương thi trường thương binh, ngươi ôm ta không tiện, trước đem ta phóng tới nơi hẻo lánh, chờ ngươi đánh lui bọn chúng, lại ôm ta rời đi chính là, nguyên lai là ta hiểu lầm. Tổ An lập tức cười, đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở nơi hẻo lánh bên trong ngồi xuống, dựa vào một bên vách tường, sau đó quay đầu đối mặt tiến tới gần 5 cái trường thương binh, vọt thẳng tới. Hán Quỳ Hoa huyền ảnh phát huy đến cực hạn, dao găm trong tay treo lên một đạo tản quang hướng trên người đối phương đâm tới. Tại bọn hắn còn không có triệt để vây kín thời điểm, lợi dụng tấm thuẫn cùng tấm thuẫn ở giữa khe hở, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt liền đâm trúng mỗi một cái trường thương binh. Chỉ bất quá trước đó giáo huấn để hắn biết do chủ thủ hẳn phải chết kỹ năng không cách nào phát huy trên người chúng, thế là toàn bộ động tác không ngừng lại chút nào, không ngừng hướng bọn chúng toàn thân yếu hại công tới. Công kích bọn chúng đầu. Một bên Sở Sơ Nhan mở miệng nhắc nhở, nàng mặc dù đã không thèm để ý sinh tử của mình, nhưng lại không nghĩ Tổ An bởi vì chính mình nguyên nhân chết ở chỗ này. Nàng thân là Minh Nguyệt Thành thứ nhất thiên tiêu, mặc kệ là đánh nhau lúc nhãn lực vẫn là với cái thế giới này các loại sinh mệnh kiến thức, đều viễn siêu hiện tại Tổ An. Tổ An ừ một tiếng, truy thủ trong tay giống như linh dương móc sừng, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm trúng một cái trường thương binh cổ, sau đó nguyên khí đột nhiên bộc phát, truy thủ thuận thế một cát, trường thương binh đầu lâu bay thẳng. Nó còn lại thân thể lập tức phảng phất mù, trực tiếp cơ trường thương trong tay hướng bốn phía đâm loạn, sau đó vừa vặn đâm trúng thanh bảng một đồng bạn. Kia đồng bạn kêu rên một tiếng, cũng là một thương đâm ngược trở về, trường thương đâm trúng lồng ngực của đối phương, song phương cùng nhau bỏ mình. Dùng thương của bọn nó. Sở Sơ Nhan đôi mắt đẹp sáng lên, suy yếu mà thanh âm vội vàng truyền đến. Tổ An vô đầu một cái, mình thật sự là hồ đồ, đã trước đó nhặt được những này quân đội bắn ra cùng tiễn đều có thể khắc chế cương thi, vậy chúng nó binh khí hiển nhiên cũng có đồng dạng hiệu quả. So với những binh khí khác không phải hủy đi đối phương đầu lâu. Dùng những này trường thương muốn thuận tiện được nhiều, đâm chúng bọn chúng thân thể liền có thể tiêu diệt bọn chúng. Vừa vặn lúc này một cái khác trường thương binh một thương đâm tới, hắn thuận thế hướng bên cạnh lóe lên, sau đó bắt lấy đối phương thân thương hướng phía bên mình kéo một cái, buông tay. Trường thương binh bị kéo cái lảo đảo, nhưng y nguyên tóm chặt lấy binh khí của mình, một người một cương thi mắt lớn trừng mắt nhỏ, vậy mà ngạnh sinh sinh bắt đầu kéo co tranh tài, vì cái này hung hiểm quỷ dị chiến trường bằng thêm vài tia buồn cười chi ý. Đúng lúc này, mặt khác hai cái trường thương binh một trái một phải hướng hắn đánh tới. Mắt thấy Tổ An tay bị ngăn trở, sắp bị hợp kích mà chết thời điểm, hắn đột nhiên giơ tay lên, một chi tụ tiễn trực tiếp bắn vào cùng hắn kéo co trường thương binh đầu. Cương thi trường thương binh. Đã nói xong kéo co đâu, có phải là không chơi nổi? Có phải là không chơi nổi? Đến từ trường thương binh phẫn nộ giá trị 666. Tổ An lập tức vui, nguyên lai những này trường thương binh cũng có nhất định linh trí a, xem ra lại có thể kiếm phẫn nộ giá trị, đáng tiếc duy nhất chính là linh trí của bọn nó còn rất cấp thấp, đến mức một cái cống hiến phẫn nộ giá trị thực tế quá nhỏ. Bất quá linh trí thật cao, đến lúc đó đối phó chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Một bên suy tư, một bên đem đối diện cương thi trường thương kéo tới, thân hình lóe lên giống như ngân long ra biển, phát sau mà đến trước, đâm chúng hai bên mà đến trường thương binh. Tiêu diệt năm cái trường thương binh về sau, Tổ An chính một mặt mừng rỡ quay đầu lại dự định cùng Sở Sơ Nhan báo tin vui, lại dọa đến hồn phi phách tán. Bởi vì ba cái cầm búa võ sĩ đã sờ đến nàng bên cạnh hướng nàng chém tới, Sở Sơ Nhan biểu lộ cực kỳ bình tĩnh, đồng thời không có phát ra một thanh âm nào. Hắn nào dám chậm trễ, nắm lên trong đó một cái cương thi trường thương trực tiếp ném ra ngoài, đem bên trong một cái cầm búa võ sĩ đóng đinh, sau đó lại nâng lên tụ tiễn bắn chết một cái khác. Cuối cùng thân hình hắn buộc phát đến cực hạn, tại một khắc cuối cùng đón đỡ ở còn lại kia cầm búa võ sĩ bổ xuống một búa, một thương đem tên kia đâm chết, hắn vội vàng kiểm tra Sở Sơ Nhan toàn thân trên dưới, có hay không bị làm bị thương nơi nào. Ngươi làm sao không ra cầu cứu đâu? Ngươi vừa mới cũng rất nguy hiểm, không nghĩ phân ngươi tâm, huống chi ta vốn là muốn chết rồi, chết sớm một khắc chết muộn một khắc cũng không có gì khác biệt. Sở Sơ Nhan sắc mặt đỏ lên, còn có, ngươi có thể hay không đừng lại sở. Tổ An một mặt ngượng ngùng, vội vàng thu tay về, ta chỉ là đang kiểm tra trên người ngươi có hay không vết thương, không phải vì chiếm tiện nghi. Sở Sơ Nhan ừ một tiếng, đồng thời không nói gì thêm. Lúc này cách đó không xa trường thương binh nhìn thấy đồng bạn thê thảm hạ tràng, nhao nhao thay đổi đầu thương hướng Tổ An lao đến. Thô sơ giản lược số một chút, có chừng 3-40 cái. Sở Sơ Nhan hoa dung khẽ biến, mau buông ta xuống. Không được, nhiều như vậy cùng một chỗ xông lại ta không có cách nào triệt để ngăn trở, chỉ có thể dựa vào thân pháp du tẩu, lưu ngươi ở đây hẳn phải chết không nghi ngờ. Tổ An lắc đầu, lấy vừa mới Sở Sơ Nhan gặp nạn không nói không rằng tình huống đến xem, hắn lại nơi nào yên tâm lại lưu nàng một người ở đây. Sau khi nói xong nàng một tay ôm nàng mềm mại thân thể, một tay nắm chặt trường thương hướng đám kia trường thương binh vọt tới, hắn nhất định phải sớm hành động, không phải chờ chúng nó vây kín liền phiền phức. Hắn thân pháp quỷ dị, trường thương trong tay xuất quỷ nhập thần, rất nhiều trường thương binh còn không có kịp phản ứng, thế thì thương ngã xuống đất mất mạng. Sở Sơ Nhan gấp, ngươi ôm ta không chỉ có muốn chiếm dụng rơi một cái tay, sẽ còn ảnh hưởng tốc độ của ngươi, thân hình, một tay cầm thương không chỉ có không tiện, sẽ còn tăng tốc ngươi nguyên khí tiêu hao, tiếp tục như vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ a. Vừa mới lại không phải không có ôm ngươi đánh qua, ta người này luôn luôn mệnh cứng rắn, không dễ dàng như vậy chết. Tổ An vừa cười vừa nói, ta hiện tại may mắn nhất chính là lao bà của ta không phải cái heo mập, thân thể nhẹ mềm đến rất, không phải ôm chiến đấu cũng không có dễ dàng như vậy. Sở Sơ Nhan sáng giọng, ngươi mới là heo mập. Nàng hai đầu lông mày vẫn là hiện lên một vẻ sầu lo, vừa mới trên đường đi mặc dù nguy hiểm, nhưng đối mặt địch nhân nơi nào so ra mà vượt cái này lít nha lít nhít trường thương binh. Chỉ bất quá Tổ An thực lực thực tế là nằm ngoài dự liệu của nàng, dù là ôm nàng, y nguyên hóa thành một đạo thân ảnh quỷ mị, trường thương trong tay mỗi một lần đâm ra, đều có thể để một cái cương thi mất mạng. Nàng suy nghĩ đối phương lúc này tốc độ cùng lực lượng đã không thua gì bình thường lúc nàng, không đúng, tăng thêm này quỷ dị thân pháp, mình nếu là không sử dụng nguyên tố chi lực, chỉ sợ đều không phải đối thủ của hắn. Liên tiếp đâm chết 23 trường thương binh, Tổ An tốc độ dần dần chậm lại, thở hồng hộc đến kịch liệt, một tay ôm một người, một tay cầm thương, sắc thực tiêu hao là to lớn, bây giờ tay phải của hắn đã bắt đầu xuất hiện đau nhức cảm giác, ngẫu nhiên còn kèm theo từng đợt tê dại ý. Bên này tình hình hiển nhiên cũng gây nên còn lại mấy cái bên kia trường thương binh chú ý, càng ngày càng nhiều bắt đầu bỏ qua thạch côn bên kia, hướng Tổ An bên này xông lại. Mẹ nó, mình kéo trào phúng năng lực ngay cả cương thi cũng vô pháp kháng cự a. Tổ An nhịn không được mắng to một tiếng, đậu bị huynh, ngày bình thường ngươi ra châu thổi đến vang động trời, hiện tại liền ra sức một điểm a, những này toàn hướng ta tới. Thạch côn cũng không nhịn được mắng lại, lúc này nơi nào còn có ngày bình thường ôn tồn lễ độ, mẹ nhà hắn, vừa mới rõ ràng là chúng ta ngăn chặn đại đa số trường thương binh, ngươi lúc này mới bao nhiêu thời gian, là ở chỗ này gọi. Nghĩ đến mình tân tân khổ khổ làm công việc nặng độc nhất, chịu độc nhất đánh, gia hỏa này lại trong ngực ôm mình trong suy nghĩ nữ thần các loại nói chuyện yêu đương, hiện tại phản đến đem công lao lớn nhất chiếm thành của mình, Thạch Côn đã cảm thấy trong lòng kìm nén đến hoảng. Đến từ Thạch Côn phẫn nộ giá trị 999. Tổ An lúc này lại căn bản không rảnh xem xét hậu trường nhận được phẫn nộ giá trị, nắm thật chặt cánh tay trái, đem Sở Sơ Nhan ôm cách mình thêm gần mấy phần, sau đó cơ trường thương nên đón tiếp lấy. Bất quá mặc kệ là hắn thân pháp tốc độ, vẫn là gia thương lực lượng, đều so vừa mới hạ xuống rất nhiều. Vừa mới thương đâm chết một cái trường thương binh còn chưa kịp thu hồi, bên cạnh một cây trường thương giống như rắn độc hướng Sở Sơ Nhan trên thân đâm tới. Hiển nhiên những cương thi này cũng ý thức được nàng là gia hỏa này nhược điểm. Tổ An cắn răng một cái, trực tiếp thân hình nhất chuyển, dùng thân thể thay Sở Sơ Nhan ngăn trở một thương này. Phốc phốc. Trường thương đâm vào huyết nhục thanh âm, Tổ An chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hoảng hốt, hắn vốn là vì phát động bạo tẩu hiệu quả, cả người ở vào trọng thương trạng thái, bên trong một thương này, để hắn kém chút không có chậm tới. A Tổ Sở Sơ Nhan kinh hô một tiếng, xưa nay băng lãnh thanh âm bên trong nhiều vài tia lo lắng. Tổ An dính đầy vết máu trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, ta đây là tại lấy mạng tán gái à, có suy nghĩ hay không qua lấy thân báo đáp à. 3. Chương 161, mặt ngoài huynh đệ. Sở Sơ Nhan vừa tức vừa gấp, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình nói đùa. Tổ An một bên né tránh đi trường thương binh công kích kế tiếp, một bên nói ra, đều đã thụ thương, đương nhiên là muốn hiệu quả tối đại hóa à, không phải thương thế của ta chẳng phải là nhận không rồi. Sở Sơ Nhan. Nàng thực tế có chút theo không kịp gia hỏa này nhảy thoát tư duy, người bình thường lúc này nghĩ tới là những này a. Tổ An mặc dù ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng vẫn là vội vàng ăn vào một viên bổ huyết đan, lấy hắn bây giờ cái này trọng thương ra giòn trạng thái, chỉ sợ lại chúng một thương liền muốn một mệnh ô hô. Bổ huyết đan vào trong bụng, một dòng nước gấm chảy đến toàn thân, mặc dù so ra kém Tin Xuân Ca nháy mắt khôi phục, nhưng y nguyên có thể cảm giác được toàn thân thương thế tại vân nhanh khôi phục, tinh thần cũng biến thành tốt lên rất nhiều. Tổ An không thể không may mắn trước đó cùng Kỷ Tiểu Hy tổ đội, nếu không phải nàng cho mình nhiều như vậy kỷ thần ý luyện chế linh dược, lúc này chỉ sợ thi cốt đều đã lạnh phải không thể lại lạnh. Thể lực trình độ nhất định đạt được khôi phục, Tổ An lại treo lên 12 phần tinh thần, cầm lấy trường thương cùng những cương thi kia chiến đấu. Mặc dù từng cái cương thi chết bởi thương của hắn hạ, nhưng hắn giơ thương cánh tay phải cũng đến khó mà chống đỡ được trình độ, cũng không biết qua bao lâu, trường thương trong tay của hắn nhiều lần đều bị mài cùn. Không thể không từ địch nhân nơi đó một lần nữa cướp tới mới, rốt cục vây quanh ở chung quanh hắn mười mấy cái trường thương binh tất cả đều ngã trên mặt đất. Tổ An đem trường thương cắm ở mặt đất, thân thể tựa ở phía trên mới vừa rồi không có ngã xuống tới. Lúc này hắn thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, lồng ngực cũng gấp kịch phập phồng, tóc mai ở giữa sợi tóc đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, thậm chí rất nhiều mồ hôi dịn trực tiếp như mưa sa suốt đến trong ngực giai nhân trên thân. Sở Sơ Nhan nằm tại trong ngực hắn. Quan sát tỉ mỉ lấy cái này một mực liều mạng bảo vệ mình nam nhân, nàng rõ ràng nếu không phải mang theo mình cái này vương hữu, lấy hắn vừa mới biểu hiện ra thân pháp cùng tốc độ, muốn bình an rời đi vấn đề là không lớn. Đây chính là bị người bảo vệ cảm giác ra. Cho tới nay đều là nàng thủ hộ Sở gia, thủ hộ những người khác, bây giờ lại bị một người nam tử như vậy thủ hộ, thực lực đối phương rõ ràng không cao lắm, nhưng hắn bày ra cường đại ý chí, còn có kiên cường tinh thần, lại cho nàng một loại trước nay chưa từng có xúc động. Đặc biệt là trên người đối phương máu cùng mồ hôi bây giờ đã cơ hồ thẩm thấu nàng nửa bên y phục, loại kia thảm liệt cương nghị nam nhi dương cương khí tức để nàng kìm lòng không đặng tim đập rộn lên mấy phần. Thấy đối phương cúi đầu nhìn về phía mình, Sở Sơ Nhan vội vàng mất tự nhiên rời ánh mắt. May mắn những này giải quyết, nếu là lại nhiều điểm, ta chỉ sợ cũng không kiên trì nổi. Tổ An vừa dứt lời, đông nhiên biến sắc, bởi vì hắn lại nghe được từng đợt chỉnh tề tiếng bước chân. Hắn đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước cửa hang lại xuất hiện một đội cương thi võ sĩ, bất quá lần này bọn chúng trong tay cũng không phải là trường thương, mà là trường kiếm. Cảm nhận được bọn chúng trên thân tán phát khí thế so trước đó những cái kia trường thương binh càng có cảm giác áp bách, xa xa Thạch Côn sắc mặt cũng thay đổi, họ Tổ, con mẹ nó ngươi thật là một cái miệng quả đen a. Đế từ Thạch Côn phẫn nộ giá trị 666. Tổ An cũng là không còn gì để nói, xem ra Phở Lạt quả nhiên không thể loạn lập a, nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Đầu tiên là cầm đúa chiến sĩ, đằng sau lại là trường thương binh, hiện tại lại giải kiếm sĩ, đây là đang chơi văn minh 5A. Mẹ nó. Tổ An thầm mắng một tiếng, bất quá vẫn là chậm rãi đứng lên, nắm thật chặt trường thương tay có chút run rẩy. Đây cũng không phải là bởi vì hắn sợ hãi, mà là bởi vì dùng sức quá độ có chút thoát lực co giật duyên cớ. Ngươi mau buông ta xuống đi, nói không chừng còn có cơ hội đào tẩu, vừa mới ngươi đã cứu ta rất nhiều lần, ta xuất phát từ nội tâm cảm kích ngươi. Nhưng thật không cần thiết lại kiên trì, ta coi như không chết trong tay chúng, cũng sống không được bao lâu, ngươi thật không cần thiết bồi ta cùng chết. Hai người chăm chú ôm ở cùng một chỗ, Sở Sơ Nhan có thể rõ ràng cảm giác được hắn bắp thịt cả người hơi run rẩy, biết hắn đã là nỏ mạnh hết đà, đối đầu nhóm này mới kiếm sĩ cương thi, tuyệt đối thập tử vô sinh. Ngươi không cần nói nữa, ngươi là ta lão bà, ta lại thế nào khả năng vứt bỏ ngươi, Tổ An lộ ra một cái không lưu loát tiểu dung, đương nhiên, nếu như ngươi thật nghĩ giúp ta mà nói, có thể cho ta một cái môi thơm, có lẽ còn có thể kích phát ta ngoài định mức tiềm lực. Sở Sơ Nhan, cái này đến lúc nào rồi, gia hỏa này còn như thế vô lại. Tổ An đang muốn lại nói cái gì, đáng tiếc những cương thi kia kiếm sĩ không có cho hắn cơ hội, nhao nhao cơ trường kiếm lao đến, tốc độ của bọn nó so trước đó trường thương binh phải nhanh chí ít 1/3. Tổ An kinh hãi, vội vàng cầm lấy trường thương ngăn trở. Bình một tiếng, thân thương cùng trường kiếm va vào nhau, Tổ An chỉ cảm thấy hổ khẩu đau xót, thân thương truyền đến to lớn lực trùng kích để hắn kém chút không cầm nổi trong tay. Những này kiếm sĩ đơn thể chiến lực chỉ sợ đã đến tứ phẩm. Lúc đầu Tổ An tại cuồng bạo trạng thái dưới, chỉ nói tới sức mạnh cùng tốc độ là muốn thắng qua bọn chúng, nhưng hắn bản thân bị trọng thương, lại thêm trước đó chiến đấu quá lâu, toàn thân sớm đã vô cùng suy yếu, cứ kéo dài tình huống như thế, trường thương trong tay kém chút bị đánh bay. Lúc này mấy cái khác kiếm sĩ như bóng với hình công đi qua, Tổ An vung vẩy trường thương trái chống phải ngăn, thật vất vả ngăn trở bọn chúng trường kiếm công kích. Ai biết trong đó một cái kiếm sĩ bỗng nhiên giơ chân lên một cước đá vào trên người hắn, đem hắn trực tiếp đạp đến một trượng có hơn. Trước ngực cự lực để Tổ An nguyên khí trong cơ thể một đoàn đầy rối, nửa ngày không có thở ra hơi, còn bên cạnh kiếm sĩ đồng thời không có cho hắn cơ hội, nhao nhao hướng về thân thể hắn bổ tới. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh thời điểm, một đạo bóng xanh xuất hiện tại trước người hắn, cấp tốc dệt tốt một trường dây leo tạo thành lưới lớn gắn vào bốn phía, ngăn trở để bốn phương tám hướng chặt đi xuống đao. Tổ An sững sờ, nhìn qua bên cạnh xinh xắn thiếu nữ. Tiểu Tuyết Doanh trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn cái gì vậy, ta lại không phải cứu ngươi, bất quá nói đến ngươi đã thiếu hai ta cái mạng. Tổ An cười hì hì đáp, cô nương đại ân bổn xuất ca không thể báo đáp, chỉ có thể lựa chọn lấy thân báo đáp. Tiểu Tuyết Doanh hơi đỏ mặt, một bên ngăn cản chúng quanh kiếm sĩ công kích, một bên cả giận nói, bản cô nương sớm muộn muốn xé nát người trương này miệng túi. Đến từ Kiều Tuyết Doanh phẫn nộ giá trị 233. Tổ An cười, ngươi lại không có hưởng qua, làm sao biết thối hay không? Tiểu Tuyết Doanh. Sở Sơ Nhan. Tiểu Tuyết Doanh rốt cục nhịn không được, ngươi cái tên này khôi phục cũng nhanh chút, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Vừa mới vây công nàng cùng Thạch Côn Cương thi cũng không so Tổ An ít, thậm chí trình độ nào đó còn muốn càng nhiều hơn một chút, nàng một hệ sinh mệnh lực có thể trình độ nhất định khắc chế cương thi, đồng thời nơi này tử linh chi khí cũng trình độ nhất định áp chế thực lực của nàng. Cho nên một cuộc gác chiến qua đi, nàng lúc này cũng tiếp cận dầu hết đèn tắt. Đối mặt bốn phương tám hướng bổ tới trường kiếm, nàng dây leo cũng dần dần héo rút. Mắt thấy dây leo sắp sụp đổ thời khắc, Tổ An trường thương trong tay hóa thành một đạo hàn mang, nháy mắt đâm ra mười mấy thương, đem cách cao nhất mấy cái cương thi kiếm sĩ đâm chết. Tiểu Tuyết Doanh giật nảy mình, ngươi! Ngươi làm sao? Đối phương vừa mới cái kia một nháy mắt hiện ra tốc độ cùng lực lượng không chỉ có giống hoàn toàn khôi phục, mà lại so vừa rồi đỉnh phong lúc còn có phần hơn mà không bằng. Tổ An nhún vai, không có cách. Vừa mới đánh lấy liền thăng cấp. Vừa mới ngã xuống đất sở dĩ thất thần không kịp phản kháng, trừ lúc ấy khí tức tán loạn bên ngoài, một nguyên nhân khác chính là hắn phát hiện mình đột phá. Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh bị đánh sẽ tăng lên tu vi, trước đó chiến đấu hắn đã thụ thương không ít, đã tại pháp trận trong tích lũy không ít kim sắc vật chất, vừa mới bị trùng điệp đá một cước kia, rốt cục triệt để lấp đầy hắn cái thứ tư pháp trận. Mỗi cái tiểu cảnh giới thăng cấp thời điểm, mặc dù không giống trong trò chơi mỗi lần thăng cấp có thể máu lam toàn mãn khoa trương như vậy, nhưng cũng có thể trình độ nhất định khôi phục khí huyết cùng thương thế, cho nên hắn hiện tại lại tinh lực dồi dào. Tiểu Tuyết Doanh, Sở Sơ Nhan, xa xa Thạch Côn. Bọn hắn cũng không biết Vượng Hoàng Niết Bàn Kinh tồn tại, ngày bình thường bọn hắn muốn đột phá một cái nhỏ cấp bậc tương đương không dễ dàng, nào có loại này đánh lấy liền thăng cấp. Đặc biệt là Tổ An lúc này một bộ rất bình thường ngữ khí, xem ra làm sao như vậy lấy đánh đâu. Đế tử Kiều Tuyết Doanh phẫn nộ giá trị 211. Đế tử Thạch Côn phẫn nộ giá trị 444. Tổ An nghĩ thầm quả nhiên vẫn là hôn hôn lão bà tốt nhất, không có chút nào đấu kỵ mình thực lực tăng lên, mặt khác hai cái đại hỏng. A, làm sao chưa lấy được cái kia tứ phẩm võ giả phẫn nộ giá trị đâu? Tổ An tò mò hướng Thạch Côn bên cạnh nhìn một chút, lại ngạc nhiên phát hiện kia tứ phẩm võ giả đã sớm bị đóng đinh tại một cái trên vách tường, trên thân khắp nơi đều là vết thương, hẳn là vừa mới loạn chiến bên trong bị chém chết. Hắn một đôi mắt trừng to lớn, hiển nhiên có chút chết không nhắm mắt. Dựa vào cái gì à, người ta một cái tam phẩm đều ở nơi này lẫn vào phong sinh thủy khởi, ta đường đường tứ phẩm cao đoạn, vậy mà đánh trước xì dầu rồi. Mẹ nhà hắn. Tổ An căn cứ hắn di dung đã não bổ hắn trước khi chết tâm lý hoạt động, chỉ tiếc vừa mới tình hình quá nguy cơ, đều không có công phu nhìn hậu trường, cũng không biết gia hỏa này có hay không cho mình cống hiến phẫn nộ giá trị. Vài tiếng kình phong truyền đến, đám kia kiếm sĩ lại từ bốn phương tám hướng vây quanh. Tổ An quỳ hoa huyễn ảnh phát động, trực tiếp tại cương thi bảy bên trong xuyên qua, trường thương trong tay thỉnh thoảng công kích. Chỉ tiếc lần này trường kiếm sĩ nhóm có phòng ngự, hắn mỗi lần công kích đều sẽ bị cái khác kiếm sĩ đỡ được, thường thường muốn ngay cả đâm mười mấy lần mới có thể đâm chết một cái. Siêu siêu. Đông nhiên truyền đến vài tiếng thê lương tiếng xé gió, Tổ An trong lòng run lên, chú ý tới có ít mai cùng tiễn từ mấy cái phương hướng khác nhau hướng hắn cùng trong ngực Sở Sơ Nhan phong tới, nguyên lai nơi xa xuất hiện 7-8 cái cung tiễn thủ. Vội vàng dùng thương rời ra cái này mấy nhánh cung tiễn, Tổ An nhưng trong lòng chìm đến đáy cốc, chuyện lo lắng nhất rốt cục đến. Trước đó trong sơn cốc được chứng kiến những này cung tiễn thủ lợi hại, bây giờ bọn chúng số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cùng trường kiếm sĩ xa gần phối hợp, mình hoàn toàn lâm vào bị động bị đánh hoàn cảnh. Sau đó phát sinh hết thể quả nhiên xác minh hắn dự cảm, nhiều lần đều muốn đánh giết cái nào đó trường kiếm sĩ, lại bởi vì đột nhiên phóng tới cung tiễn không thể không rút thương trở về thủ, muốn xông qua trước giải quyết cung tiễn thủ, lại bị lít nha lít nhít trường kiếm sĩ ngăn cản. Không thể không dựa vào quỳ hoa huyễn ảnh tại kiếm sĩ bầy bên trong xuyên qua, lợi dụng thân hình của bọn hắn tranh né các loại xảo trá góc độ bắn về phía mình cung tiễn, lại thêm bốn phương tám hướng vung vẩy trường kiếm, hắn chỉ có thể bị động tranh né, căn bản không có cách nào phản kích. Hắn rõ ràng bị động như vậy bị đánh xuống dưới mình sớm muộn muốn xong, một khi nguyên khí tiêu hao hết hoặc là hơi phân thần, không phải vạn tiễn xuyên tâm chính là bị loạn đao phân thây. Đậu bị huynh, nếu không đến phụ một tay thôi, chúng ta bây giờ cũng là trên một sợi thừng châu chấu, không bằng vứt bỏ trước đó ân oán hổ bang hỗ trợ một chút. Tổ An mở miệng nói, đồng thời trong lòng thầm mắng, những này cung tiễn thủ là tình huống như thế nào, vì cái gì đều không đi bắn thạch côn bọn hắn, không phải đuổi theo mình không thả. Thạch Côn sớm đã chú ý tới hắn bên này tình huống, nghe vậy cười ha ha nói, tổ huynh thần công cái thế, lại có tuyệt diệu thân pháp, đối phó những này nghĩ đến không đáng kể, huynh đệ ta liền không đều xấu. 3. Chương 162, kỳ thật ta là cao thủ. Đối phương biểu hiện ra ngoài chiến lực để Thạch Côn cực kỳ kiên kỵ, rõ ràng tam phẩm, nhưng thực tế buộc phát sức chiến đấu không thua gì một cái ngũ phẩm, không đúng, trừ không thể thi triển nguyên tố năng lực, hắn cùng ngũ phẩm không có gì khác nhau. Mà lại vừa mới còn đột nhiên đầy máu phục sinh, để hắn cực kỳ không hiểu. Phải biết có thể trong chiến đấu đột phá, có thể nói là thiên tài trong thiên tài, cơ hồ mỗi một cái đều có thể lưu danh sử xanh. Dạng này tai họa ngầm hắn đương nhiên muốn đem nó bóp chết tại nảy sinh ở trong. Đồng thời hắn nghĩ tới Tổ An những cái kia kỳ quái kỹ năng liền nhịn không được hiếu kỳ, muốn mượn những cương thi này tay đem hắn tất cả năng lực đều bước đi ra, về sau cũng tốt có cái đề phòng. Nghĩ tới đây hắn lại bổ sung. Trước đó tổ huynh không phải tuyên bố có thể chứng ai ai mang thai à, hiện tại chỉ cần đối với mấy cái này cương thi xuất ra chẳng phải phá cục rồi sao? Tổ An nhịn không được mắng, đầu óc ngươi tiến phân sao, cương thi làm sao mang thai? Huống chi coi như có thể mang thai, hắn cái này cũng là đơn thể kỹ năng, mà lại chỉ còn lại một cơ hội, dùng cũng không có hiệu quả. Nghe tới tiếng mắng của hắn, Thạch Côn hô hấp cứng lại, nghĩ thầm mẹ nó lao tử vừa mới một cái nam nhân đều có thể mang thai, cương thi thế nào liền không thể mang thai rồi? Bất quá chuyện này quá mức nghĩ lại mà kinh, hắn thực tế không mặt mũi ngay trước nữ thần cùng thủ hạ gặp mặt nói chuyện luận, chỉ có thể âm thầm phụng thiệu. Đến từ Thạch Côn phẫn nộ giá trị 456. Tổ An đương nhiên biết Thạch Côn sẽ không giúp mình, hắn chỉ là mượn cơ hội này đổi một chút suy nghĩ một chút đến cùng còn có cái gì biện pháp có thể giải quyết khốn cục trước mắt. Chỉ tiếc nghĩ tới nghĩ lui, hắn thực tế nghĩ không ra có biện pháp nào có thể phá cục. Những này tử linh hệ sinh vật quá khó đối phó. Nếu là ta có trong tiểu thuyết những cái kia quan hệ mà pháp liền tốt. A, chờ một chút, ánh sáng. Tổ An chợt nhớ tới cái gì, mình trước đó rút thưởng không phải rút đến một cái kỳ quái đèn tin A, lúc ấy căn bản không biết có làm được cái gì, nhưng phát sáng luôn luôn sẽ, nói không chừng cái này quang đối với mấy cái này tử linh sinh vật có hiệu quả đâu. Cứ việc đèn tin cầm tay kia chỉ có 3 lần sử dụng cơ hội, vì một cái khả năng phỏng đoán liền lãng phí một lần, có thể có chút không quá sáng suốt, nhưng bây giờ hình thức nguy cấp đến nước này. Hắn nơi nào còn nhớ được những cái kia. Nếu là chết rồi, dù là còn thừa lại 3 lần cơ hội lại có ý nghĩa gì. Thế là hắn thừa dịp một cái khe hở cơ hội, đem trường thương cắm tới đất bên trên, triệu hồi ra thần kỳ đèn tin. May mắn chính là nơi này mặc dù thân ở trong lăng mộ, nhưng chung quanh vách đá không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, tản mát ra trận trận ánh sáng nhạt, cho nên vừa mới có thể cùng những cương thi này võ sĩ chiến đấu lâu như vậy. Xa xa Thạch Côn cùng Tiểu Tuyết Doanh một mực chú ý hắn tình huống bên này. Gặp hắn bỗng nhiên từ bỏ ở trong tay vũ khí, hai người nhao nhao kinh hãi. Thạch Côn nghĩ thầm gia hỏa này sẽ không bởi vì chính mình mấy câu không chịu nhận đả kích, cho nên dứt khoát từ bỏ chống lại ép mình đi cứu hắn a. Tiêu Tuyết Doanh thì lo lắng Sở Sơ Nhan an nguy, về phần Tổ An, nàng lại rõ ràng lấy hắn kia xấu tính tính tình, chính là mình chết hắn đều chưa hẳn chết được rơi. Nhìn thấy Tổ An cũng không biết từ nơi nào móc ra một cây nhỏ bé đồng tử, phảng phất thiêu hỏa côn đồng dạng, hai người cùng nhau đã chú ý, dù sao gia hỏa này mỗi lần đều có thể chỉnh ra một chút loạn thất bát tao đồ chơi. Cái này chẳng lẽ chính là hắn áp đáy hòm bài. Tổ An giờ phút này cũng là nơm nớp lo sợ, những cái kia trường kiếm sĩ cơ vũ khí nhào tới, phải biết hắn đã buông vũ khí xuống, vạn nhất cái đồ chơi này không thể dùng, hôm nay sợ rằng thật muốn cùng Sở Sơ Nhan làm một đôi đồng mệnh uyên ương. Thấp thỏm không thôi mở ra đèn tin, mặt khác Thạch Côn cùng Tiểu Tuyết Doanh cũng chăm chú nhìn đồ trên tay của hắn, sau đó một giây sau, hai người cảm thấy con mắt nhanh ngủ. Cái này trong lăng mộ mặc dù có ánh sáng, nhưng tán phát bất quá là một loại ánh sáng nhạt, chỉ là miễn cưỡng thấy được mà thôi. Kết quả Tổ An trong tay thiêu hỏa côn đống nhiên sáng lên, bọn hắn cảm giác phảng phất nhìn thấy mặt trời. Những cương thi kia trường kiếm sĩ càng là không chịu nổi, từng cái phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liều mạng về sau chạy, ngay từ đầu xông lên phía trước nhất mấy cái kia thậm chí toàn thân đều bốc khói. Tổ An đại hỉ, không nghĩ tới cái đồ chơi này thật có hiệu quả, chú ý tới xa xa cùng tiễn thủ chính dương cung lắp tên, hắn trực tiếp đem đèn tin lên trên chiếu đi. Bắn tên động tác lại nhanh, lại nơi nào so ra mà vượt tốc độ ánh sáng, rất nhanh kia mấy tên cung tiễn thủ bị chiếu lên tiếng kêu rên liên hồi, che lấy ánh mắt của mình chạy chối chết, cung tên trong tay cũng không biết ném tới nơi nào. Sở Sơ Nhan mắt trợn tròn, trước mắt một màn này thực tế là vượt qua nàng nhận biết, cái này đồng tử một dạng đồ vật sẽ phát sáng cũng liền thôi, mấu chốt là những cương thi này vậy mà như thế sợ loại này ánh sáng. Ánh nắng đối cương thi là có nhất định tác dụng khắc chế, nhưng cũng không đến nỗi khắc chế đến loại tình trạng này a. Tổ An thấy cái này đèn tin quả nhiên thần kỳ, không khỏi đại hỉ, cầm đèn tin bốn phía hướng những cương thi kêu binh sĩ trên thân loạn chiếu, ngươi qua đây nha. Vừa mới không phải như bức hống hông sao. Tay hắn đèn tin quang chỉ chỗ, những cương thi kêu nhao nhao hướng bên cạnh tránh né, phảng phất chó chăn cừu đang đuổi dê. Hắn cầm đèn tin một hồi chỉ bên này, một hồi chỉ bên kia, những cương thi kêu võ sĩ như thủy triều hướng hai bên tối lui. Đế tử cầm đúa cương thi phẫn nộ giá trị 666. Đế tử trường thương cương thi phẫn nộ giá trị 666. Đế tử trường kiếm sĩ cương thi phẫn nộ giá trị 666. Đế tử cung tiễn thủ cương thi phẫn nộ giá trị 666. Tổ An lập tức vui, những cương thi này mặc dù mỗi cái cống hiến phẫn nộ giá trị ít, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, hợp lại cùng nhau số lượng vẫn là tương đối khả quan. Một bên khác Thạch Côn con mắt đều nhìn thẳng, ngươi đây là cái gì nha? Tổ An thở dài một hơi, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không chàng, kỳ thật ta là cái siêu cấp cao thủ. Thức tỉnh chính là quang hệ nguyên tố năng lực. Sở Sơ Nhan, Tiêu Tuyết Doanh, Thạch Côn. Thân mẹ hắn quang hệ nguyên tố năng lực, trên đời có cái hệ này a? Mà lại ngươi bộ dáng này còn siêu cấp cao thủ, vừa mới là ai bị bản công tử đuổi đến như chó? Tổ huynh ngươi có thứ này làm sao không sớm một chút xuất ra a? Thạch Côn suy nghĩ có cơ hội hay không từ trong tay hắn đem cái đồ chơi này vào tới, xem xét chính là cái thần khí a. Tổ An hai tay một đám, ta quên. Bởi vì buông tay nguyên nhân, bên tay phải cương thi coi như gặp vận rủi lớn, từng cái đau đến tiếng kêu rên liên hồi. Đế tử chúng cương thi phẫn nộ giá trị 666. Thạch Côn không còn gì để nói, cái này mẹ nó đều có thể quên, lão tử vừa mới đả sinh đả tử, liên thủ hạ đều gây mấy cái, kết quả ngươi cho ta nói quên rồi. Đế tử Thạch Côn phẫn nộ giá trị 999. Tổ An một mặt bất đắc dĩ nói ra, không có cách, trên người ta kỹ năng nhiều lắm, nhất thời nhớ không ra thì sao cũng bình thường. Thạch Côn. Nghe một chút, cái này mẹ hắn nói là tiếng người A. Vì cái gì nghĩ như vậy đánh hắn đâu. Đế tử Thạch Côn phẫn nộ giá trị 334. Bất quá hắn vẫn là không thể không ngăn chặn cơn tức trong đầu, trên mặt gạt ra một mặt ý cười. Đã như vậy, vậy kính xin tổ huynh đem những cương thi này xua tan, chúng ta cùng đi chỗ sâu điều tra một chút, cảm giác trong này khẳng định có cái gì thiên tài địa bảo, chúng ta trước đó ân oán xóa bỏ, đến bên trong qua đi, đồ vật từ ngươi chọn trước thế nào. Tổ An một lời đáp ứng. Sở Sơ Nhan đang muốn mở miệng ngăn cản, đã thấy hắn sử dụng đèn tin đem tất cả cương thi chạy về Thạch Côn bên kia. Thạch Côn sắc mặt đại biến, "Tổ huynh, ngươi có ý tứ gì a?" Tổ An mỉm cười, "Đậu bị huynh thần công cái thế, lại có tuyệt diệu thân pháp, đối phó những này nghĩ đến không đáng kể, huynh đệ ta liền không đều xấu." Đem vừa rồi hắn y nguyên không thay đổi còn trở về. "Đi trước a." Tổ An ôm Sở Sơ Nhan, đối với hắn phất phất tay, chỉ để lại một cái tiêu sái bóng lưng rời đi. Nhìn xem mãnh liệt mà đến các loại cương thi võ sĩ, Thạch Côn. Đế tử Thạch Côn phẫn nộ giá trị 999. 3. Chương 163, thần bí giọng nữ. Tổ An ôm Sở Sơ Nhan tiếp tục hướng sâu trong lòng đất tìm kiếm, nếu như là nửa giờ trước, hắn có cơ hội thoát khỏi thạch côn truy sát, khẳng định quay người liền rời đi này quỷ dị lăng mộ, dù sao trong này cường thi quân đội xa không phải hắn có thể đối phó. Nhưng vừa mới kiến thức thần kỳ đèn tin đối với mấy cái này tử linh sinh vật tác dụng khắc chế, hắn liền cải biến chủ ý. Kiếp trước mặc kệ là các loại trò chơi vẫn là đọc tiểu thuyết kinh nghiệm, đều nói cho hắn chỗ như vậy mặc dù rất nguy hiểm, nhưng thường thường càng là địa phương nguy hiểm càng dễ dàng xuất hiện các loại thiên tài địa bảo thậm chí kỳ ngộ. Hắn lần này tiến đến giao quang bí cảnh mục đích chính là tìm kiếm vô tung huyễn liên bài trừ mình nơi bụng phong ấn, quan hệ mình nửa đời sau hạnh phúc, hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào cơ hội. Bây giờ có thần kỳ đèn tin bằng thân, hắn tự nhiên lực lượng càng đầy, muốn nhân cơ hội tìm một chút cái này đầm rồng hang hổ. Cũng không biết cái này đèn tin như thế nào tình huống mới tính sử dụng xong một lần. Tổ An nghĩ đến lúc trước cái này đèn tin nói rõ, có 3 lần sử dụng hạn chế. Từ vừa mới sử dụng đến bây giờ, cái này đèn tin một mực lóe lên, có phải là chỉ cần không có dập tắt, liền ý nguyên vẫn là tính cùng một lần. Tổ An nghĩ tới nghĩ lui dạng này khả năng nhất, may mắn chính là cái này trong lăng mộ mặc dù ưu ám, nhưng vách đá chất liệu đặc thù, vẫn luôn ẩn ẩn phát ra ánh sáng nhạt, đầy đủ bảo trì đèn tin tỏa sáng trạng thái. Vì để phòng vạn nhất, hắn còn sờ sờ trên thân cây châm lửa, nghĩ thầm nếu như chờ một lát vạn nhất đụng phải toàn bộ màu đen địa phương, trước đem cây châm lửa giấy lên đến, tránh đèn tin tại hắc ám hoàn cảnh bên trong dập tắt. Lão bà, ngươi thấy vừa mới thạch côn kia An phân biểu lộ không, cũng không biết hắn ở đâu ra mặt, cho là ta sẽ hợp tác với hắn. Tổ An hừ một tiếng, bất quá ngược lại là đáng tiếc Tuyết Nhi, chỉ sợ muốn bồi hắn cùng chết, ngươi sẽ không trách ta chứ. Vừa mới thạch côn cùng tiểu tuyết doanh hiển nhiên là nguyên khí hao tổn rất lớn, đối mặt nhiều như vậy cương thi võ sĩ, hơn phân nửa là gánh không được. Ai, lão bà ngươi nói Tuyết Nhi vừa vặn xấu nói đã cứu hai ta lần, ta như vậy có thể hay không quá bất cận nhân tình rồi. Muốn hay không đi đơn độc đem nàng cứu ra, như thế thạch côn tên kia sợ rằng sẽ tức giận đến giận sôi lên a. Tổ An hơi nghĩ nghĩ tình hình kia, trên mặt liền không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. A, lão bà ngươi tại sao không nói chuyện? Tổ An bỗng nhiên ý thức được không đúng, thật lâu không có nghe được Sở Sơ Nhan hồi âm, vội vàng túi đầu nhìn lại, phát hiện trong ngực giai nhân hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, đã hơi thở mong manh. Nguyên lai Sở Sơ Nhan thi triển cấm thuật qua đi, cả người đều ở vào mạng sống như treo trên sợi tóc trạng thái, nếu không phải Tổ An vừa mới cho nàng phục nhiều như vậy kỳ thần ý chữa thương chi dược, nàng chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Nhưng mặc dù như thế, kỳ thần ý những thuốc kia cũng chỉ ngọn không chỉ gốc, theo thời gian chuyển rời, lại thêm một đường bị ôm đảo vong buôn ba, vừa mới là bởi vì lo lắng Tổ An an toàn, cho nên một mực mạnh đánh lấy tinh thần chú ý, về sau gặp hắn xuất ra một cái thần kỳ trùm sáng thoát ly hiểm cảnh, cả người nhất thời trầm tĩnh lại. Cái này vừa buông lòng nàng đã cảm thấy một cô bối rối đánh tới, sau đó duy trì không được nhắm mắt lại. Lão bà! Tổ An lập tức hoảng, hắn mặc dù không thông y thuật, nhưng cũng có thể cảm giác được Sở Sơ Nhan lúc này sinh mệnh chi hỏa ngay tại dập tắt, vội vàng từ trong ngực lấy ra còn sót lại thuốc trị thương hướng trong miệng nàng lấp đầy. Vô dụng, nàng toàn thân nguyên mạch hủy hết, kinh mạch đứt đoạn, những này thuốc trị ngọn không trị gốc, ăn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đúng lúc này, đông nhiên không biết từ chỗ nào chuyển tới một sâu thảm giọng nữ. Thanh âm mặc dù tốt nghe, nhưng luôn có một cỗ không hiểu uy nghiêm chi ý. Ai, là ai đang nói chuyện? Tổ An vội vàng cầm đèn tin nhìn chung quanh, chỉ bất quá không thấy gì cả, hắn không khỏi phía sau một cỗ khí lạnh dâng lên, chẳng lẽ là quỷ a? Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ta chỉ muốn hỏi ngươi có muốn hay không cứu nàng. Cái kia giọng nữ lơ lửng không cố định, phảng phất gần trong gang tấc, lại phảng phất ở xa thiên ngai. Đương nhiên nghĩ. Tổ An vội vàng đáp. Tốt, ngươi tiếp tục đi tới đích. Địa cung chỗ sâu có một gốc linh dược, ngươi hái xuống cho nàng ăn vào, liền có thể bảo trụ tính mạng của nàng. Kia không linh phiêu hốt giọng nữ nói. Tổ An nhưng không có lập tức hành động, mà là trầm giọng hỏi, ta làm sao tin tưởng ngươi nói là thật. Trên đời này không có người sẽ vô duyên vô cớ đối ngươi tốt, hắn tự nhận là cũng không phải là long ngạo thiên nhân thiết, làm sao có thể trùng hợp như vậy đã có người tới trợ giúp hắn. Hắn thấy, cái này giọng nữ càng giống là những cái kia chuyện cổ tích bên trong ác ma, trước hoa ngôn xảo ngữ dẫn dụ hắn. Sau đó thiết kế cạm bẫy chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới. Ngươi không có lựa chọn, trừ phi ngươi còn có biện pháp khác cứu nàng. Giọng nữ kia lạnh lùng nói. Tổ An trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết đối phương lời nói không loa, hiện tại coi như hắn quay người rời đi cái này lăng mộ địa cung, đồng thời vận khí tốt đến nghịch thiên có thể lập tức đụng phải học viện các lao sư khác cùng Kỷ Tiểu Hy, mà lại trên người đối phương vừa vặn có một chút có thể khởi tử hồi sinh dược vật. Nhưng hắn biết đây không có khả năng. Cho dù tốt y thuật cũng cứu không được kẻ chắc chắn phải chết, bây giờ Sở Sơ Nhan coi như kỷ đăng đổ đến hơn phân nửa cũng là trị không hết, nếu không trước đó nàng không có khả năng như thế tuyệt vọng, cả người không có chút nào sinh khí. Húng chi bây giờ Sở Sơ Nhan tùy thời đều muốn tắt thở, rốt cuộc chịu không được một đường sốc này. Tốt, nói cho ta làm như thế nào đi. Tổ An cắn răng một cái, vì Sở Sơ Nhan, coi như phía trước là đầm rồng hang hổ hắn cũng chỉ có thể xông. Vừa mới cái này thần bí giọng nữ đồng thời vô dụng các loại hoa ngôn xảo ngữ đến dụ hoặc hắn, mà là một bộ thích tới hay không ngữ khí, nghĩ đến hẳn là sẽ không là gạt người đi. Mẹ nó, ta đây là không phải tiện, người ta ngữ khí không khách khí mình ngược lại càng tin tưởng chút. Hoán thầm sau khi, hắn ôm Sở Sơ Nhan dựa theo giọng nữ kia chỉ dẫn tiếp tục hướng địa cung chỗ sâu đi đến, nhìn qua phía trước một chút không nhìn thấy đầu thông đạo, hắn luôn cảm thấy địa cung này phảng phất một đầu nhắm người mà phệ cự thú. Chỉ có đèn tin bên trên truyền đến quang mang thoáng để hắn suy nghĩ yên ổn chút. Cùng vừa mới những địa phương kia khác biệt, hiện tại những địa phương này rất nhiều lối rẽ, hoàn cảnh phức tạp được nhiều, Tổ An cảm giác mình phảng phất thân ở một tòa chân chính trong cung điện đồng dạng, rất nhanh liền không phân rõ đông nam tây bắc. Đông quấn tây chuyển, nếu không phải giọng nữ kia chỉ dẫn, hắn chỉ sợ sớm đã lạc đường. Trên đường đi ngược lại là đụng phải không ít cương thi võ sĩ, trong đó không ít thực lực thậm chí càng vượt qua trước đó xuất hiện những cái kia trưởng kiếm sĩ. Chỉ bất quá tại hắn thần kỳ đèn tin chiếu sáng hạ, những cương thi kia võ sĩ nhao nhao trốn tránh hắn đi, phảng phất bọn chúng là người, kẻ trước mắt này mới là đáng sợ cương thi đồng dạng. Ngay cả kia thần bí giọng nữ cũng cảm thán nói, xem ra đều là thiên ý, nếu không phải trong tay ngươi có cái này thần kỳ trùng sáng, lấy thực lực của ngươi, lại thế nào khả năng tiến vào địa cung hoạch tâm vị trí. Tổ An thừa cơ cùng nàng bắt chuyện nói, nghe ngươi lời nói bên trong ý tứ, ngươi ở đây hẳn là thật lâu, ngươi đến cùng là người vẫn là quỷ. Kia nữ tử thần bí phát ra một trận cười khanh khách âm thanh, ngươi cảm thấy thế nào? Tổ An trong đầu đã tự động hiện ra một nữ tử cười đến nhánh hoa run rẩy dáng vẻ, ta cảm thấy mặc kệ ngươi là người hay quỷ, nhất định đều rất xinh đẹp. Xinh đẹp. Thanh âm kia bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, thật lâu mới yếu ớt thở dài một hơi, xinh đẹp thì có ích lợi gì? Trong giọng nói để lộ ra một loại cực kỳ cô đơn tiêu điều ý vị. Đối phương tùy ý khẽ than thở một tiếng, Tổ An lại là chấn động toàn thân, một trái tim đập bịch bịch, nhiệt huyết như sôi. Tâm thần đều hướng, trước kia hắn nhìn Thiên Long Bát Bộ, không rõ vì cái gì Đoàn Dự chỉ là nghe Vương Ngự Yên thở dài một hơi, liền mê thành cái dạng kia. Giờ này khắc này, hắn chợt minh bạch, có chút nữ tử dù là không cần nhìn đến dung mạo của nàng, chỉ là nghe tới thanh âm của nàng, đều sẽ không tự chủ được rơi vào đi. Dựa vào, quả nhiên đều là giống nhau láo sắt thôi. Tổ An đem mình xem thường một phen, đống nhiên hai mắt tỏa sáng, trước đó có chút chật chội hoàn cảnh đống nhiên sáng sủa. Trước mắt là một mảnh rộng lớn không gian, thô sơ giản lược nhìn một chút, chỉ sợ có mấy cái sân bóng lớn như vậy. Bất quá hấp dẫn người ta nhất chú ý vẫn là bên cạnh phía trước xa xa một mảnh ao nước, lăng mộ địa cung bên trong có nước cũng không hiếm lạ, nhưng giống như vậy thành tịnh nước sạch hồ lại không nhiều gặp, càng không nói đến trên mặt nước còn mọc ra một mảng lớn phát ra lục sắc ánh sáng nhạt thực vật, mặt ngoài bao phủ một tầng nhân luân chi khí, tại cái này chỉnh thể hơi tối địa cung bên trong, lộ ra vô cùng bắt mắt. Dù là Tổ An lại không có thế giới này thưởng thức, cũng nhìn ra được kia phiến thực vật nhất định không phải phàm vật, hẳn là trong truyền thuyết thiên tài địa bảo tự mang quan mang. Phảng phất là đoán được hắn ý nghĩ, cái kia giọng nữ vang lên lần nữa, không sai, có thể cứu ngươi đồng bạn linh dược ngay tại kia phiến trong đầm nước. Cảm giác được Sở Sơ Nhan hô hấp càng ngày càng nhẹ, nếu không phải cẩn thận nghe, thậm chí hoàn toàn không cảm giác được, Tổ An cũng không lo được nhiều như vậy, ôm nàng liền hướng bên kia đầm nước chạy tới. Đột nhiên hắn toàn thân run lên, dừng bước. Có chút khó khăn đem đầu chuyển hướng bên trái, vừa mới tiến đến bởi vì kia phiến đầm nước phát ra quang mang quá bắt mắt, đến mức hắn cũng không kịp nhìn mảnh không gian này những địa phương khác. Lúc này theo hắn tới gần, hắn rốt cục thấy rõ bị mình bỏ qua đến cùng là cái gì. Chỉ thấy mảnh này rộng lớn quảng trường lít nha lít nhít đứng từng dãy gốm tượng võ sĩ, mỗi cái gốm tượng võ sĩ thân hình cao lớn, ước chừng 1m85 dáng vẻ, trong tay nắm lấy trường kích, chỉnh chỉnh tề tề đứng thành vô số sắp xếp, thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Ước chừng có mấy ngàn người. Phóng tầm mắt nhìn tới, hai bên còn có chiến xa phương trận, đằng sau có cùng tiễn thủ phương trận. Hiển nhiên một chi hỗn hợp có các binh chủng hùng tráng uy vũ quân đội. Tổ An rủi rủi con mắt, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, còn tưởng rằng mình trở lại kiếp trước Tây An tượng binh mã nhà bảo tàng tham quan tình hình. Cái này mẹ nó không phải liền là tượng binh mã a? Bất quá vẫn là có khác nhau, trước mắt những này gốm tượng trên thân màu sắc tiên diễm, khôi giáp chỉnh tề, binh khí sắc bén. Mỗi cái đều phảng phất một cái sống sờ sờ tinh nhuệ binh sĩ, tuyệt không phải kiếp trước trong viện bảo tàng những cái kia rách nát gốm tượng có thể so sánh với. Tựa hồ cảm nhận được người sống xâm lấn, nguyên bản ngủ say đông đảo tượng binh mã hai mắt bỗng nhiên nổi lên từng đóa lang quang, sau đó không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về hắn. Tổ An không biết nên hình dung như thế nào loại cảm giác này, bị mấy ngàn tên hình dạng uy vũ gốm tượng đều nhịp quay đầu nhìn qua, loại kia đập vào mặt cảm giác gáp bách cùng cảm giác quỷ dị, trực tiếp để hắn kém chút không thở nổi. Giang giác. Từng đợt dị hưởng truyền đến, hàng trước nhất những cái kia gốm tượng động, chỉ gặp bọn họ trong tay trường kích trực tiếp nghiêng để xuống, ẩn ẩn chỉ vào Tổ An, sau đó bước chân hướng hắn ép tới, ngay từ đầu động tác còn có vẻ hơi tối nghĩa, nhưng đằng sau càng ngày càng linh hoạt. Tổ An nuốt một ngụm nước bọt, hắn đều căn bản không tâm tình đi đoán chừng những này gốm tượng sức chiến đấu, bởi vì thô sơ giản lược nhìn lại đều có mấy ngàn số lượng, mỗi cái một miếng nước bọt đều có thể đem hắn chết đuối. Chương 164, lựa chọn. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh dùng trong tay người tia sáng. Bên hai truyền đến trước đó nữ tử thần bí quát lớn âm thanh, hiển nhiên đối với hắn lúc này sững sờ rất bất mãn. Tổ An lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, cầm đèn tin liền hướng đám lính kia ngựa tượng trên thân chiếu đi. Đang muốn xông lại tượng binh mã bị trong tay hắn cường quang vừa chiếu, trên thân tiên diễm sắp thái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, một đám khí thế hùng hổ tượng binh mã lập tức quay đầu liền chạy. Có mấy cái cũng bởi vì chạy quá nhanh không cẩn thận ngã một phát. Bọn gia hỏa này trước sau tương phản chi lớn, để người có chút buồn cười. Vừa mới nhảy ra những binh mã này tượng luống cuống tay chân nhảy về mình trong hố, đằng sau những cái kia đang chuẩn bị ra nhau nhau đem chân thu về. Vừa mới đồng loạt quay đầu nhìn về hắn, hiện tại lại đồng loạt đem đầu chuyển trở về, từng cái phảng phất cái gì cũng không thấy, cái gì đều không nghe thấy đồng dạng. Trong hai mắt toát ra lam sắc hỏa diễm cũng cấp tốc rút đi, từng cái lại lần nữa khôi phục không có chút nào sinh khí gốm tượng hình tượng. Xem ra lấn yếu sợ mạnh là bất cứ sinh vật nào bản tính A. Tổ An giơ tay lên đèn tin bốn phía chiếu chiếu, những cái kia gốm tượng từng cái không có phản ứng chút nào. Không qua đi đài nhận được phẫn nộ giá trị nhưng một chút cũng không từng đứt đoạn. Đến từ tượng binh mã phẫn nộ giá trị 6666. Tổ An nghĩ thầm nếu không phải vội vã muốn cứu Sở Sơ Nhan, ta không phải đứng ở chỗ này đem các ngươi hao chọc không thể. Thấy những này gốm tượng cũng sẽ không tiếp tục động, hắn vội vã ôm Sở Sơ Nhan một đường chạy đến kia phiến bên đầm nước. Tới gần mới nhìn rõ ràng, trên mặt nước nổi rất nhiều lá sen, cơ hồ đem toàn bộ mặt nước đều che xong, vừa mới nơi xa nhìn thấy xanh biếc u quang chính là bọn chúng phát ra tới. Những này lá sen cùng bình thường lá sen khác biệt, bọn chúng toàn thân xanh biếc, mặt ngoài ánh quang lưu động, so với lá sen, càng giống từng khối phỉ thúy đứng lặng ở nơi đó. Kỳ quái nhất chính là lá sen tuy nhiều, nhưng hoa cũng chỉ có một đóa, tại đầm nước nhất trung ương, vô số lá sen vây quanh một đóa khéo léo đẹp đẽ hoa sen. Tại cái này tối tăm không mặt trời địa cung bên trong, lại có một đóa như thế thánh khiết xinh đẹp hoa sen nở rộ, hoa sen toàn thân trắng như tuyết, mỗi một cái lá cây so ngón tay của thiếu nữ còn muốn xanh thẳm mềm mại, màu trắng phiến lá chính giữa có một vệt màu vàng sáng nhụy hoa, giống như ngôi sao trên trời tản mát ra thần bí quang mang. Tổ An trong lòng vui mừng, đây chính là kia nữ tử thần bí nói có thể cứu Sở Sơ Nhan linh dược, hắn đang muốn quá khứ ngắt lấy, đống nhiên sững sờ, bởi vì hắn phát hiện trước mắt kia đóa hoa sen hư không tiêu thất. Chỉ còn lại đầy nước đầm bích lục hà lá. Chẳng lẽ còn có những người khác? Tu vi cao đến mình hoàn toàn thấy không rõ thân hình của hắn, vừa mới nhanh chân đến trước rồi. Hắn vội vàng trở lại nhìn chung quanh, nhưng nhìn thấy chỗ, trừ chỉnh chỉnh tề tề tượng binh mã bên ngoài, không còn có cái khác tồn tại. Hắn không khỏi lạnh cả người, chẳng lẽ mình chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Sơ Nhan hương tiêu ngọc vẫn a? Ngươi đang làm gì, kia đóa hoa sen chẳng phải đang nguyên địa a? Phảng phất là phát giác được hắn thất hồn lạc phách. Nữ nhân thần bí thanh âm vang lên lần nữa. Tổ An sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện kia đóa hoa sen quả nhiên ngay tại chỗ cũ. Tình huống như thế nào? Tổ An nhịn không được rủi rủi con mắt, phát hiện kia đóa hoa sen quả nhiên lại hư không tiêu thất, lần này hắn không tiếp tục rời ánh mắt, mà là nhìn chằm chằm nguyên địa. Quả nhiên, qua vài giây đồng hồ kia đóa hoa sen lại lần nữa xuất hiện. Rất hiển nhiên, đóa này hoa sen lấy một loại thần kỳ phương thức tồn tại ở giữa thiên địa, như ẩn như hiện, như có như không. Đống nhiên hắn nhớ tới Kỷ Đăng Đồ đã từng cùng lời của mình đã nói, không khỏi biến sắc, có chút đắng chát chát mà hỏi thăm, đóa này hoa sen, có phải là gọi là vô tung huyễn liên? Kia thần bí giọng nữ vang lên lần nữa, không sai, nó thật sự gọi vô tung huyễn liên. Tổ An lập tức hô hấp dồn dập, vạn vạn không nghĩ tới mình tha thiết ước mơ đồ vật vậy mà liền ở trước mắt, bất quá hắn ý nguyên có chút không dám tin, ta nghe nói vô tung huyễn liên ngàn năm mới nở hoa một lần, mỗi lần thời kỳ nở hoa chỉ có mấy canh giờ. Hoa này nở bao lâu rồi? Tiếng nói đều đang run rẩy, phảng phất lo lắng một giây sau cái này hoa sen lại đột nhiên héo tàn. Mặc dù vô tung huyễn liên xác thực muốn thật lâu mới nở hoa một lần, nhưng cũng muốn không được 1.000 năm, mặt khác đóa hoa này có chút đặc thù, ngươi không cần phải lo lắng nó sẽ héo tàn. Giọng của nữ nhân truyền đến. Sẽ không héo tàn. Cái này sao có thể? Tổ An ngẩn người, cái này thật sự là vượt qua nhận biết thưởng thức. Hoa này hình thành hoàn cảnh đặc thù, lại thêm mặt khác một chút nguyên nhân, cho nên không giống vô tung huyễn liên đồng dạng. Nữ nhân kia thanh âm dừng một chút, ngươi là muốn cùng ta chậm rãi thảo luận những này đâu, vẫn là trước cứu ngươi đồng bạn đâu. Ta có thể cảm giác được tính mạng của nàng chi hỏa ngay tại dập tắt, nhiều nhất 60 hơi thở, nàng liền sẽ triệt để chết đi. Nơi này còn có cái khác vô tung huyễn liên A. Tổ An vội vàng hỏi. Cái khác? Vô tung huyễn liên hiếm thấy trên đời, đụng phải cái này một gốc chính là ngươi mộ tổ bước lên khói xanh, còn muốn đụng phải vài quọng. Nữ nhân hừ một tiếng, bất quá ngươi có thể yên tâm, cái này một gốc đủ để đưa nàng cứu trở về, nếu là tương lai trong cơ thể nàng nguyên mạch khôi phục, thậm chí có thể trực tiếp để nàng tăng lên một cái đại cảnh giới. Ngay cả nguyên mạch cũng không thể khôi phục a. Tổ An sững sờ, không nghĩ tới lợi hại như vậy linh dược vậy mà chỉ có thể bảo trụ tính mạng của nàng, về sau trở thành một tên phế nhân. Đối Sở Sơ Nhan loại này tầm cao khí ngạo nữ nhân mà nói, chỉ sợ so chết còn khó chịu hơn đi. Hừ, nữ nhân này hẳn là thi triển viễn siêu mình năng lực chịu đựng cấm thuật biến thành dạng này, nếu là nghịch thiên cấm thuật, há lại sẽ không có một chút đại giới. Nữ nhân kia lạnh nhạt nói. Tổ An sắc mặt thay đổi mấy lần, nếu như là cái khác thiên tài địa bảo, dù là lại thần kỳ hắn cũng nhất định sẽ không lên bất luận cái gì tham nghiệm, khẳng định là lấy ra cứu Sở Sơ Nhan. Nhưng đây là vô tung huyễn liên. Là hắn đau khổ tìm kiếm vô tung huyễn liên. Thân là một cái nam nhân, nơi đó bị phong ấn, không làm được nam nhân thống khổ đổi lại ai cũng không có cách nào tiếp nhận. Hắn rõ ràng lần này có thể đụng tới vô tung huyễn liên đã là đi thiên đại vận khí cất chó, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, lại nghĩ tìm tới một gốc chỉ sợ là không có khả năng. Cái kia chỉ có thể chờ mong một ngày kia tu thành tông sư, dựa vào chính mình lực lượng bài trừ phong ấn. Hắn bây giờ đã là người tu hành, rõ ràng đến tông sư có bao nhiêu khó. Phải tốn 50 năm vẫn là 100 năm. Đến lúc đó hắn một cái lao đầu tử mới khôi phục năng lực, có cái chim dùng A. Mà lại cái đồ chơi này còn không phải chịu tuổi nghề liền có thể nhất định đạt tới, có khả năng hắn cả một đời đều không đạt được tông sư cảnh, cả một đời đều không cách nào khôi phục nam nhân năng lực. Mấu chốt là dùng thuốc này cứu Sở Sơ Nhan lại như thế nào, lại không thể để nàng hoàn toàn khôi phục, cứu được cũng chỉ là một phế nhân. Mà lại coi như nàng đến lúc đó đối với mình rất cảm kích. Nhưng loại này cảm kích có thể tiếp tục bao lâu? Nếu là tương lai nàng thật gặp được một cái các phương diện điều kiện thích hợp hơn nam nhân để nàng tâm động, vậy mình như thế nào tự xử? Khi đó ngay cả tranh đều không cách nào tranh, bởi vì hắn không có cách nào thực hiện trượng phu nghĩa vụ. Kiếp trước tại trên mạng nhìn qua quá nhiều các loại kỳ hoa án lệ, hắn thanh tỉnh ý thức được khả năng này là tồn tại. Mình bây giờ trang vĩ đại, có thể đem đến tận mắt thấy nàng cùng mặt khác nam nhân tiến tới cùng nhau, thật chẳng lẽ liền sẽ không hối hận à? Nhìn qua trong ngực sắc mặt dị thường tái nhợt, hai mắt nhắm chặt Sở Sơ Nhan, Tổ An cắn răng, đưa nàng để qua một bên, trực tiếp mũi chân một điểm bay vọt đầm nước lấy xuống nước trung ương gốc kia vô tung huyễn liên. Lại nói vừa mới Tổ An rời đi về sau, Thạch Côn cùng Tiểu Tuyết Doanh Lâm vào trường kiếm sĩ cương thi vây công. Những cái kia trường kiếm sĩ bị Tổ An làm cho cực kỳ biệt khuất, nhưng đối phương trong tay nắm lấy cái kia đáng sợ tia sáng, bản năng lại để cho bọn chúng không dám báo thù. Chỉ có thể đem tất cả biệt khuất cùng lửa giận phát tiết đến còn lại trên thân hai người, theo chúng, những nhân loại này là cùng một chỗ tiến đến, hiển nhiên chính là đồng bọn. Cứ như vậy coi như Khổ Thạch Côn cùng Tiểu Tuyết Doanh, cảm giác được đối diện mặc kệ là trường kiếm sĩ cũng tốt, vẫn là trường thương binh cũng tốt, thậm chí ngay cả những cái kia yếu nhất dịu cương thi, đều so trước đó mạnh hơn không ít. Hai người vốn chính là nỏ mạnh hết đà, dưới loại tình huống này có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh. Thạch Côn chính đem Tổ An mắng gần chết. Liền nghe tới Tiểu Tuyết Doanh nói ra, công tử, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là về trước mặt đất đi. Thạch Côn rơi vào trầm mặc, cứ như vậy rời đi thực tế là quá không cam tâm, hao tổn nhiều như vậy thủ hạ, mình thậm chí ngay cả chân quý bảo mệnh át chủ bài đều dùng, kết quả vẫn là không có cách nào đạt được Sở Sơ Nhan. Nhưng hắn cũng rõ ràng, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa, bọn hắn ngay cả trước mắt những cương thi này võ sĩ đều đối phó không được, càng không nói đến xâm nhập địa cung đổi tiếp. Trong tay bọn họ lại không có để cương thi e ngại tia sáng. Nghĩ tới đây Thạch Côn liền một trận nhức cả trứng, mẹ nhà hắn, vì cái gì Tổ An tên kia trên thân nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ đồ chơi a? Đến từ Thạch Côn phẫn nộ giá trị 345. Tốt, chúng ta đi ra ngoài trước, canh giữ ở mộ thất cổng, bọn hắn luôn không khả năng cả một đời không ra. Thạch Côn hừ một tiếng, hắn đã hạ quyết tâm, đến lúc đó không chỉ có muốn đem Sở Sơ Nhan đoạt tới, còn muốn đem Tổ An trên thân những bảo bối kia đều đoạt lại. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Hai người vừa đánh vừa lui, đang muốn trở lại trước đó trong dũng đạo thời điểm, đột nhiên cả phòng dâng lên một cỗ kinh khủng uy áp. Thạch Côn cùng Tiêu Tuyết Doanh sắc mặt biến đổi lớn, không dám có bất kỳ chần chờ, quay người liền vận khởi toàn thân nguyên lực, liền muốn hướng phía ngoài chạy đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn toàn thân nguyên lực phảng phất không nghe sai khiến, cả người bị đính tại nguyên địa không thể động đậy. Một đạo sương mù màu đen trống rỗng tại gian phòng trung ương dâng lên, ngay sau đó một cái hắc giáp tướng quân từ hắc vụ bên trong chậm rãi cưỡi ngựa đi ra, nhìn thấy sự xuất hiện của nó, trước đó những cái kia trường kiếm sĩ, trường thương binh, cung tiễn thủ, dịu binh nhao nhao dừng lại công kích, nguyên địa nửa quỳ hướng nó hành lễ. Tiêu Tuyết Doanh phương tâm chấn động mãnh liệt, kẻ trước mắt này khí thế, vậy mà so trước đó công tử phóng xuất ra kia phệ côn còn kinh khủng hơn, hơn nữa nhìn những cương thi này võ sĩ nhao nhao hướng nó quỳ xuống, chứng minh nó hoàn toàn có thể thúc đẩy những này đê giai võ sĩ, mặc kệ từ cái kia phương diện nhìn, hai người cũng không thể là đối thủ của nó a. Kia hắc giáp tướng quân nhìn hai người một chút, vậy mà miệng nói tiếng người, à, yếu như vậy hai người vì sao để các ngươi vừa mới sợ hãi thành như thế. Thanh âm của hắn cực kỳ khàn khàn khủng bố, phảng phất từ sâu nhất địa ngục đến ác quỷ. Những cương thi kia võ sĩ nhao nhao hệ so sánh mang gạch, miệng cũng không ngừng khẽ trương khẽ hợp, phát ra một chút thanh âm kỳ quái, chỉ bất quá linh trí của bọn nó hiển nhiên không đủ để chèo chống bọn chúng biết nói chuyện. Hắc giáp tướng quân lại nghiêng thai lắng nghe, tự lẩm bẩm, còn có hai người, trong tay phát ra kinh khủng tia sáng. Ánh mắt của hắn quét nhìn một vòng, chú ý tới vừa mới bị trường thương đóng đinh ở trên tường thạch côn tứ phẩm thủ hạ, vẫy tay liền đem thi thể của hắn hút tới ở trong tay, mặc dù chết rồi, nhưng cái này thân huyết nhục cũng không thể lãng phí. Vừa dứt lời thi thể kia lợi dụng cực kỳ khủng bố tốc độ héo rút khô quát, thời gian mấy hơi thở liền chỉ còn lại một đoàn bóng đá lớn nhỏ cũng không biết là thịt vẫn là xương cốt cặn bã hỗn hợp hình cầu. Mùi máu tươi là như thế mê người. Hắc giáp tướng quân đem kia viên thịt ném sang một bên, phát ra một tiếng vô cùng thoải mái rên rỉ, phảng phất rất lâu không có vui sướng như vậy qua. Thạch Côn nuốt một ngụm nước bọt, quá khủng bố, gia hỏa này lại còn hút huyết nhục, chẳng lẽ bản công tử lại muốn vẫn lạc tại cái này trong góc. Sớm biết dạng này vừa rồi không nên nhất thời xúc động vận dụng phệ côn, hiện tại ngay cả một trận chiến lực lượng đều không có. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lại đem kẻ cầm đầu tổ an mắng gần chết. Đến từ Thạch Côn phẫn nộ giá trị 777. Kia hắc giáp tướng quân quay đầu, ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Hai người các ngươi, ta chưa hưởng dụng ai đây? 3. Chương 165, A, Nam Nhân. Thấy đối phương nhìn về phía mình, Thạch Côn kèm chút dọa nước tiểu, nghĩ đến ra thế bản thân đỉnh cấp, lại là công nhận tu hành thiên tài, dáng dấp còn để vô số nữ nhân si mê, có thể nói có vô hạn tiền đồ quang minh, vô cùng đặc sắc nhân sinh. Chẳng lẽ liền muốn vô thanh vô tức chết tại loại này âm u nơi hẻo lánh? Đặc biệt là vừa nghĩ tới vừa mới thủ hạ cao lớn như vậy một cái hán tử. Cuối cùng bị cái kia hắc giáp tướng quân hút chỉ còn lại một đống không biết cái gì đồ chơi đồ vật, hắn liền không rét mà run. Đúng lúc này, Tiêu Tuyết Doanh trên thân một đạo lục quang hiện hiện, sau đó miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, bất quá lại thành công thoát khỏi trói buộc, cấp tốc chạy đến Thạch Côn bên người, đưa tay hướng đầu hắn bên trên phất một cái, một cỗ màu xanh biếc từ đỉnh đầu bao trùm toàn thân. Kia là sinh mệnh lực lượng, trình độ nhất định có thể đối kháng tử linh chi lực. Tiêu Tuyết Doanh lúc này sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng rớm máu. Hiển nhiên phát động lực lượng như vậy đối nàng hao tổn rất lớn. Công tử đi mau. Bởi vì giải phong còn cần mấy giây, thế nhưng là tại cao thủ trước mặt, cái này 1-2 giây thời gian đủ để chí mạng, cho nên Tiểu Tuyết Doanh không dám chế mãi, dẫn theo Thạch Côn cổ áo liền hướng hành lang chạy tới. Muốn chết. Kia hắc giáp tướng quân không ngờ tới sẽ có biến cố như vậy, giận tím mặt, thân hình lóe lên liền hướng hai người vào tới. Nhìn thấy đối phương xông lại tốc độ, Tiểu Tuyết Doanh trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, hàm răng cắn chặt. Trên mặt hiện lên một tia kiên quyết, nàng rõ ràng hôm nay tình trạng không có khả năng chạy trốn được, còn không bằng hy sinh chính mình cho công tử chạy trốn tranh thủ thời gian, hy vọng hắn có thể chạy mất đi. Nàng đầu đầy mái tóc hóa thành vô số dây leo hướng hắc giáp tướng quân công quá khứ, nàng vốn đã dầu hết đèn tắt, lúc này hoàn toàn là thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên kích phát ra đến lực lượng. Nàng còn tìm nghĩ lấy vận dụng còn sót lại hai lần hoa trong gương, trăng trong nước, mặc dù chưa hẳn có thể từ hắc giáp tướng quân trong tay đào thoát. Nhưng hẳn là có thể tránh tranh thủ mấy hơi thời gian, như thế công tử hẳn là có cơ hội trốn được. Bây giờ nàng lo lắng duy nhất chính là công tử không thể làm cơ quyết đoán nhanh chân liền chạy, vạn nhất muốn lưu lại cùng nàng kề vai chiến đấu ngươi đẩy ta nhường, chỉ hoãn thời gian, chỉ sợ một cái đều chạy không được. Đúng lúc này, sau lưng một cỗ cự lực truyền đến, nàng cả người không tự chủ được hướng kia hắc giáp tướng quân bay đi. Nàng tất cả chú ý cùng phòng ngự đều là trước người, phía sau có thể nói một điểm phòng bị đều không có. Cho nên mới sẽ bị đẩy liền không chút huyền niệm hướng phía trước té ngã. Tiêu Tuyết Doanh đầu trống rỗng, phía sau nàng chỉ có công tử một người, ai đẩy nàng căn bản không cần nghĩ cũng biết. Bất quá nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định quay đầu nhìn lại, hy vọng đây hết thảy đều là mình nghĩ sai. Thạch Côn hốt hoảng ra bên ngoài chạy bóng lưng rơi vào trong mắt nàng, rốt cục để nàng tuyệt vọng, nguyên lai mình tại công tử trong lòng, chỉ là một cái tùy thời có thể dùng để ngăn đỡ mũi tên con rơi. Hắc giáp tướng quân đưa tay vừa nhấc, cơ hồ là nháy mắt bóp lấy cổ của nàng, chớ nói đối phương uy áp để nàng căn bản là không có cách phản kháng, chính là có năng lực phản kháng, nàng hiện tại cũng lòng như cho nguội. Nhắm mắt lại, chờ đợi mình bị đối phương hút thành thây khô. Ai biết nửa ngày qua đi cũng không có động tĩnh, vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy hắc giáp tướng quân lộ ra một bộ phức tạp biểu lộ, cứ việc diện mạo của nó đều ẩn tại một đoàn trong hắc vụ, nhưng chính là có thể cảm giác được ánh mắt của hắn. Lại là phản bội tiết mục A. Hắc giáp tướng quân ngữ khí thổn thức, thở dài một cái thật dài, một màn trước mắt phảng phất câu lên nó cực kỳ lâu trước kia hồi ức. Bất quá nó đột nhiên hừ một tiếng, bản tướng quân bình sinh hận nhất loại này phản bội đồng liêu người, trở lại cho ta. Chỉ gặp hắn một cái tay khác vừa nhấc, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hắc khí, sau đó xoay tròn cấp tốc rất nhanh hóa thành một cái lô đen, xa xa chỉ hướng phía trước hành lang. Thạch Côn ngay tại hành lang bên trong liều mạng chạy trốn, bỗng nhiên hành lang bên trong dâng lên một trận cuồng phong, sau lưng truyền đến một cỗ to lớn hấp lực. Hắn trực tiếp đứng không ngừng về sau ngã đi, lật mấy cái bổ nhào, cuốn quýt trung tướng kiếm trong tay cắm vào vách đá bên trong mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Trong lòng của hắn hoảng hốt, chính hắn tu hành đều là phong hệ công pháp, nhưng tại cái này trong cuồng phong, hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng, chỉ có thể hai tay chăm chú bắt lấy chuôi kiếm. Vừa vận hậu chuyện đến hấp lực chi lớn, cả người hắn đều lăng không bay lên, bắt lấy chuôi kiếm hai tay cũng một chút xíu trượt xuống, trong đó một cái tay rốt cục chống đỡ không nổi đến rơi xuống, vội vàng chế trụ một bên vách tường mới một lần nữa ổn định thân hình. Hắn rõ ràng bị hút đi vào tuyệt đối là một con đường chết, chỉ có thể cắn răng gắng gượng, móng tay đều lật ra máu tươi chảy ròng, nhưng hắn bây giờ căn bản chú ý không được những thứ này. Cầu sinh ý niệm ngược lại là rất mạnh, bất quá không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trong thạch thất hắc giáp tướng quân hừ lạnh một tiếng, trong tay năm ngón tay hơi cong, đang muốn tăng lớn lực lượng đem đối phương kéo trở về. Đột nhiên nó toàn thân cứng đờ, phát ra một tiếng vừa sợ vừa giận tiếng giống, dám nhúng chàm Vô Tung Huyễn Liên. Nó không lo được lại thu thập Thạch Côn, sau lưng hóa lên một đoàn hắc vụ, cả người cưỡi ngựa trực tiếp chui vào biến mất không thấy gì nữa, nó trong tay Tiểu Tuyết Doanh cũng bị tiện thể lấy mang đi, cả gian phòng không còn có nàng nửa điểm tung tích. Ngay tại trong dũng đạo liều mạng giãy giụa, cảm giác đã không tiếp tục chống đỡ được Thạch Côn trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, đột nhiên hắn cảm thấy sau lưng truyền đến hấp lực nháy mắt biến mất, sau đó hắn lơ lửng ở giữa không trung thân thể nặng nề mà rớt xuống đất, rơi mặt mũi bầm dập. Coi như thế, hắn lại mừng rỡ, hắn không biết sau lưng chuyện gì xảy ra, lại không dám đi tìm kiếm, dùng cả tay chân chạy ra mộ thất, thậm chí không dám dừng lại tại đại môn phụ cận, một mực chạy đến bên ngoài mấy dặm mới triệt để yên lòng. Một bên khác Tổ An lấy xuống Vô Tung Huyễn Liên, một bên đem cánh hoa từng mảnh giật xuống tới đốt nàng một bên thịt đau đến kịch liệt. Lao bà à, ngươi biết ta vì ngươi từ bỏ cái gì sao? Ngươi về sau nếu là đối ta không tốt, con mẹ nó ngươi cũng không phải là người a. À, nam nhân trong hư không truyền đến kia nữ tử thần bí cười nhạo, vợ mình mạng sống như treo trên sợi tóc, ngươi lại còn muốn lấy mình tăng cao tu vi, có chút không nỡ cho nàng, ta nếu là nàng ta khẳng định sẽ nguội lòng. Ngươi biết cái gì? Tổ An mắng. Bất quá hắn cũng lười cùng nàng giải thích nguyên do trong đó, dù sao hắn nơi đó bị phong ấn cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Ngươi dám cùng ta nói như thế? Giọng của nữ nhân Zun. Đế từ Mị Ly phẫn nộ giá trị 314. Tổ An sững sờ, đây chính là cái kia nữ tử thần bí danh tự A. Lại có kỳ quái như thế họ, nếu không phải kiếp trước nhìn qua Mị Nguyệt chuyện, cũng không biết cái chữ này làm sao niệm. Bất quá lúc này hắn căn bản không có thì giờ nói lý với nàng. Bởi vì Sở Sơ Nhan lâm vào hôn mê, những này cánh hoa nàng căn bản nuốt không đi xuống. Nghĩ đến vừa mới kia nữ tử thần bí nhắc nhở qua nàng chỉ còn lại 60 hơi thở thời gian, Tổ An cũng không dám lại có chút do dự, trực tiếp đem cánh hoa trước ngai nát, sau đó miệng đối miệng độ đến trong miệng nàng. Sở Sơ Nhan bờ môi là lạnh buốt mà mềm mại, có cơ hội cùng nàng hôn, là không biết bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ sự tình, nhưng Tổ An lúc này lại không có chút nào hưởng thụ cảm giác, trong lòng hoàn toàn bị đối nàng lo lắng quanh quẩn. Toàn bộ quá trình hắn không dám có chút dừng lại, từng ngụm đem Vô Tung Huyễn Liên cánh hoa độ đến trong miệng nàng, hô hấp ở giữa đều là thấm hương sông vào mũi, hắn đều không phân rõ đến cùng là hoa mùi thơm vẫn là Sở Sơ Nhan trên thân mùi thơm. Cách trong chốc lát, Sở Sơ Nhan từ từ mở mắt, lẳng lặng nhìn qua hắn, không biết là khí sắc khôi phục chút vẫn là cái gì, sắc mặt không hiểu nhiều một vòng đỏ ửng. Ngươi tỉnh rồi. Tổ An vừa mừng vừa sợ, một viên treo lên tâm rốt cục để xuống. Ngươi đang làm cái gì? Sở Sơ Nhan nhìn một chút trên tay hắn cánh hoa, ánh mắt lại rơi vào khóe miệng của hắn. Tổ An tâm một hư, gấp vội vàng nói, ta vừa mới là tại cứu ngươi, cũng không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Sở Sơ nhan lừ một tiếng, ta biết. Cảm giác được bầu không khí có chút xấu hổ, Tổ An cũng không biết nói cái gì, bản năng lại đem cánh hoa nhai nát tiến tới muốn đút nàng, bất quá vừa phủ phục đến một nửa, cả người sửng sốt. Nàng hiện tại đã tỉnh, có vẻ như không cần mình dạng này cho ăn đi. Sở Sơ nhan cũng cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, một lúc lâu sau mất tự nhiên nghiêng đầu đi, ta hiện tại mình có thể. Tổ An trong lòng rõ ràng, đã nàng đã tỉnh, là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận loại này miệng đối miệng mâm thuốc, đành phải đem còn lại cánh hoa đưa tới miệng nàng bên cạnh, vậy chính ngươi ăn đi. Hắn đem miệng bên trong kia phiến vô tung huyễn liên nuốt xuống, suy nghĩ không biết một chiếc lá dược tính có thể hay không thay mình giải trừ phong ấn. Nghĩ tới đây hắn vội vàng xuất ra kỷ đăng đồ vì hắn luyện chế giải phong đan nuốt xuống. Vội vàng nhắm mắt cảm thụ thân thể biến hóa. Giải phong đan vừa vào miệng, hắn có thể cảm giác được vài luồng nhiệt khí cấp tốc hướng dưới bụng phương bay thẳng mà xuống, đồng thời còn xen lẫn một cỗ thanh lương chi ý, nghĩ đến chính là kia phiến vô tung huyễn liên dược hiệu. Cái này mấy cỗ dòng nước gấm phối hợp với kia cổ thanh lưu cùng một chỗ, trên đường đi hắn cảm giác được có không ít kinh mạch rộng mở trong sáng, có một loại toàn thân gông xiềng bị điểm một điểm mở ra đồng dạng. Có hy vọng. Tổ An hai mắt tỏa sáng, vội vàng tập trung tinh thần dẫn đạo kia mấy cỗ khí lưu xung kích thân thể kinh mạch. Ngay từ đầu ngược lại là thế như trẻ tre, nhưng đến cuối cùng trước mắt, cỗ này hỗn hợp khí lưu lại phảng phất đụng vào một cái nặng nề đại môn, từ đầu đến cuối không cách nào xung mở. Mỗi xung kích một lần, luồng khí kia liền yếu bớt mấy phần, về sau trơ mắt nhìn nó biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên một mảnh dược tính không đủ a. Tổ An khóc không ra nước mắt, thương thiên a, đại địa a, ta mẹ nó vì cái gì như thế số khổ a. Đương nhiên cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có, hắn chú ý tới cái thứ 5 pháp trận đã lấp đầy. Phải biết cái thứ 5 pháp trận trên lý luận muốn 377 khỏa nguyên khí trái cây, xa so với trước đó mỗi một cái pháp trận đều muốn nhiều. Trước đó hắn lấp đầy một tòa pháp trận đều phải tốn thật lâu thời gian, kết quả bây giờ vẹn vẹn một mảnh cánh hoa liền nhẹ nhõm lấp đầy. Quả nhiên truyền ngôn không giả, một mảnh cánh hoa liền có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nhưng cái này lại có làm được cái gì, hắn mong muốn nhất năng lực vẫn là không có a. Ngươi cho ta ăn đây là cái gì? Sở Sơ nhan nhu hòa dễ nghe thanh âm truyền đến. Vừa mới phương tâm hỗn loạn tương bừng, nàng vô ý thức đem đối phương nhét vào bên miệng lá cây nuốt vào, vô tung huyễn liên cánh hoa bên trên thanh lương còn có một cỗ kỳ dị ôn hòa lực lượng chạy khắp toàn thân, để nàng lập tức cảm nhận được hoa này nhất định không phải phàm vật. Hiện nay nàng mặc dù nguyên mạch đi nguyên hủy hết, nhưng trong thân thể thương thế lại lấy cực kỳ khoa trương tốc độ khôi phục, nàng thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác, lại cách thời gian mấy năm chậm rãi tu dưỡng, nói không chừng đoạn mất kinh mạch cũng có thể một lần nữa mọc tốt. Mặc dù đến lúc đó một thân tu vi mất hết, thậm chí hành động y nguyên so ra kém người bình thường linh hoạt như vậy, nhưng cũng so nằm ở trên giường tê liệt quãng đời còn lại phải tốt hơn nhiều. Tại địa cung này bên trong cơ duyên xảo hợp phát hiện một gốc linh dược, nhìn thấy ngươi nhanh tắt thở, liền cho ngươi ăn. Tổ An không phải loại kia làm việc tốt không lưu danh người, nhưng lúc này nói ra vô tung huyễn liên danh tự khó tránh khỏi có tranh công chi ngại, huống chi hắn hiện tại phiền muộn muốn chết, căn bản liền không nghĩ nhắc lại đến cái tên này. Tổ An đỗng nhiên ý thức được. Vì cái gì một mực không nghe thấy cái kia nữ nhân thần bí thanh âm. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận phẫn nộ gào thét, là ai, dám động bản tướng quân vô tung huyễn liên. 3. Chương 166, Chấn hồn đại ấn. Đế tử cương thi tướng quân Trương Hàm phẫn nộ giá trị 999. Trương Hàm. Tổ An sững sờ, danh tự này làm sao có chút quen hay. Bất quá hắn lại không rảnh nghĩ lại, vừa mới những cương thi kia binh sĩ hắn liền đối phó không được. Hiện tại lại tới cái cương thi tướng quân, chỉ là nghe thanh âm bên trong uy thế liền biết gia hỏa này tuyệt đối là mình không thể trêu vào. Lúc trước hắn còn kỳ quái, vì cái gì vừa mới mình dễ dàng liền hái được vô tung huyễn liên, theo lý thuyết loại thiên tài này địa bảo phụ cận hẳn là có dị thú thủ hộ mới đúng. Hiện tại bảo vệ gia hỏa quả nhiên đến rồi. Hắn ôm lấy Sở Sơ nhan liền nghĩ chạy, đáng tiếc đối phương đến tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp chạy. Một đạo khói đen dâng lên, một cái hắc giáp tướng quân cưỡi ngựa chậm rãi đi ra. Nó sau khi ra ngoài quét nhìn một vòng, cuối cùng chừng một bên đám lính kia ngựa tượng một chút, các ngươi vì cái gì không ngăn cản người xâm nhập. Chúng tượng binh mã. Chúng ta cũng rất ủy khuất có được hay không, trong tay hắn cái kia đáng sợ tia sáng chiếu một chút chúng ta liền thẳng phai màu A. Tổ An lúc này cũng chú ý tới hắc giáp tướng quân dẫn theo Kiều Tuyết Doanh, thấy được nàng một bộ đờ đẫn bộ dáng, nghĩ thầm sẽ không bị chơi hỏng đi. Đúng, tại sao không có thấy đầu bị huynh, chẳng lẽ đã bị giết rồi sao? Vậy cái này hắc giáp tướng quân vì sao lại lưu Kiều Tuyết Doanh một mạng, chẳng lẽ cương thi cũng háo sắc à? Tổ An đều có chút bội phục mình, đến loại này thời khắc sống còn, lại còn có tâm tư nghĩ những thứ này loạn thất bát tao. Kia hắc giáp tướng quân ánh mắt chuyển qua trên người bọn họ, sau đó nhìn về phía sau bọn họ hồ nước, lập tức kinh hãi, không. Thân hình hắn lóe lên, cơ hồ là nháy mắt xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh thân, nhìn qua trong đầm nước không cánh mà bay vô tung Huyễn Liên, cả người toàn thân run rẩy lên, các ngươi vậy mà lại đem cái này cho hái được, có biết hay không các ngươi xông bao lớn họa. Đến từ cương thi tướng quân Trương Hàm phẫn nộ giá trị 1024. Tổ An hiện tại cũng cảm nhận được vừa mới Kiều Tuyết Doanh bọn hắn cảm nhận được thống khổ, kia cường đại uy áp để hắn đều nhanh không thở nổi. Nguyên bản vừa mới thăng một phẩm giai, hắn đang có chút lòng tin bạo dạn, nhưng hiện thực tàn khốc lập tức cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Hắn rõ ràng song phương thực lực cách biệt quá xa, chỉ có gửi hy vọng ở trong tay thần kỳ đèn tin, cắn chặt đầu lưỡi để cho mình tỉnh táo lại, vội vàng giơ tay lên đèn tin hướng đối phương chiếu đi. Chú ý tới trong tay hắn bạch quang, Hắc Giáp tướng quân ồ lên một tiếng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ ánh sáng dù nhanh, nhưng Tổ An tay tốc độ di động lại không nhanh, nó muốn tránh thoát cũng không phải là việc khó. Cảm giác được đối phương đi tới bên người mình, Tổ An kinh hãi, vội vàng nghĩ thay đổi đèn tin phương hướng, đáng tiếc hữu tay tê dần, đèn tin không cầm nổi bay đến một bên trong đầm nước, không biết có phải hay không là nước vào nguyên nhân, tia sáng rất nhanh biến mất. Tổ An âm thầm may mắn vừa mới kịp thời đem cái đồ chơi này thu hồi bàn phím không gian, nếu không rơi xuống thật sự là đau lòng hơn chết. Hắn rõ ràng lấy chênh lệch của song phương, coi như lấy thêm ra đèn tin cũng tổn thương không được đối phương mảy may, ngược lại sẽ còn bại lộ mình bí mật, dứt khoát liền giả bộ đèn tin thật đã rơi vào trong nước. Vô Tung Huyễn Liên ở nơi nào, giao ra. Hắc Giáp tướng quân đưa tay một đám, lạnh lùng nhìn xem Tổ An hai người, về phần Kiều Tuyết Doanh, đã sớm bị ném tới một bên, động cũng không động một chút. Tổ An nuốt một ngụm nước bọt, có chút không lưu loát nói ra, cái gì sen, ta không thấy được à. Đồng thời trong lòng đem vừa mới cái kia nữ nhân thần bí mắng gần chết, vì cái gì nàng không nhắc nhở ta có như thế cái lợi hại ra hỏa thủ tại chỗ này, không phải ta đã sớm chạy. Chờ một chút, nàng cố ý đem ta dẫn tới nơi này đến, hiện tại lại biến mất không gặp, đến cùng là có chủ ý gì. Nghe tới câu trả lời của hắn, kia Hắc Giáp võ sĩ nặng nề mà hừ một tiếng, đang muốn nói cái gì, đống nhiên cái mũi ngửi ngửi. Đống nhiên trừng mắt về phía trong ngực hắn Sở Sơ Nhan, ngươi vậy mà đưa nó ăn. Sở Sơ Nhan hoa dung khẽ biến, ngẩng đầu nhìn về phía Tổ An, ngươi vừa mới cho ta ăn chính là Vô Tung Huyễn Liên. Tổ An cười khổ gật đầu một cái, tướng quân kia cũng không phải đồ đần, chuyện cho tới bây giờ, phủ nhận ý nghĩa cũng không lớn. Sở Sơ Nhan gấp, ngươi không phải một mực tại tìm kiếm cái này dùng để giải trừ trên người ngươi phong ấn à, ngươi cho ta chính ngươi làm sao bây giờ. Tổ An thở dài một hơi, luôn có biện pháp. Thực tế không được cũng chỉ có dạng này, ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem người chết đi. Nghe tới hắn, một bên Kiều Tuyết Doanh thân hình khẽ nhúc nhích, hiển nhiên nàng cũng là rõ ràng Tổ An ẩn tật, đối phương vậy mà dùng quan hệ hắn nửa đời sau hạnh phúc đổ vật đi cứu tiểu thư. Nàng một mực không nhìn chung cái này cực kỳ vô dụng tiểu lưu manh, cảm thấy hắn cùng nhà mình công tử so ra quả thực là cách biệt một trời, nhưng hôm nay phát sinh đủ loại sự tình để nàng đối lại trước phán đoán sinh ra hoài nghi, đặc biệt là vừa mới Thạch Côn lấy chính mình làm bia đỡ đạn. Tổ An lại hy sinh như thế lớn tới cứu Sở Sơ Nhan, cả hai hình thành chênh lệch rõ ràng. Hắc Giáp tướng quân nhưng không có thời gian dỗi nghe bọn hắn ở chỗ này nói chuyện phiếm, mà là một mặt ngưng trọng đứng tại bên đầm nước bên trên, nhìn xem nguyên bản bình tĩnh như gương mặt nước bắt đầu có chút sôi trào, đáy nước chỗ sâu tựa hồ xuất hiện một chút hào quang màu u lam. Nó vội vàng nâng lên hai tay, kết một cái phi thường rườm rà ấn ký, ngay sau đó một cỗ hắc khí từ trong tay tuôn ra, không ngừng phát ra đến đầm nước bên trên. Thật lâu qua đi, mặt nước mới một lần nữa khôi phục bình tĩnh, bất quá loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một chút u lam ánh sáng đang không ngừng đánh thẳng vào mặt nước hắc khí, phảng phất lúc nào cũng có thể lao ra. Hắn đang làm gì? Tổ An chú ý tới Hắc Giáp tướng quân cử chỉ khác thường, vốn định thừa cơ chạy trốn, nhưng trên thân uy áp đồng thời không có hạ thấp nửa phần, căn bản là không có cách chuyển bước. Tựa như là đang bố cái gì trận pháp, phong ấn đáy nước thứ gì đồng dạng. Sở Sơ Nhan với cái thế giới này thường thức hiểu rõ hơn, thuận miệng đáp. Lúc này nàng một trái tim đều là loạn, một mực đang nghĩ lấy Tổ An vậy mà cầm Vô Tung Huyễn Liên tới cứu mình. Mặc dù là nữ nhân, hơn nữa còn là cái chưa nhân sự thiếu nữ, nhưng nàng y nguyên rõ ràng đối với nam nhân mà nói, loại năng lực kia quan trọng đến cỡ nào, trình độ nào đó đến nói thậm chí có thể vượt qua tính mạng của bọn hắn. Hắn vậy mà vì ta hy sinh như thế lại. Sở Sơ Nhan thần sắc lập tức hoảng hốt, trong lúc nhất thời cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắc Giáp kỵ sĩ quay đầu. Nhìn ra được trở nên có chút mỏi mệt, nhìn về phía mấy người ánh mắt lại càng phát ra ngon lệ, vậy mà phá hư nơi này trấn hồn đại ấn, may mắn ngươi vừa ăn vào Vô Tung Huyễn Liên không bao lâu, dược tính còn không có triệt để tán đi, liền dùng thân thể của ngươi đến huyết tế, hy vọng có thể bình phục những cái kia sao động vong linh. Nói xong tay khẽ vẫy, Sở Sơ Nhan liền bay đến nó trong tay. Tổ An sử xuất bú sữa mẹ khí lực cũng không có đưa nàng ôm lấy, không khỏi vừa sợ vừa giận, ngươi muốn làm gì? Ta nói qua, muốn dùng các ngươi những kẻ xâm lấn này huyết nhục tới chữa trị đại trận, bình phục sao động vong linh. Hắc giáp tướng quân tiện tay vung lên, sớm có tượng binh mã võ sĩ chạy tới đem Tổ An cùng Tiểu Tuyết Doanh chế trụ, dẫn bọn hắn đến tế đàn bên trên. Chính nó thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại trăm thước bên ngoài một cái vòng tròn trên đài, đem Sở Sơ Nhan bỏ vào một chương trên bệ đá. Sở Sơ Nhan bây giờ toàn thân nguyên mạch đứt đoạn, cả người không thể động đậy được, nàng cũng không sợ chết, chỉ là có chút không yên lòng nhìn về phía một bên khác Tổ An, đối phương vì nàng trả giá nhiều như vậy, nếu là cũng chết, nàng thực tế là lương tâm khó có thể bình an. Tổ An cùng Tiểu Tuyết Doanh thì bị tượng binh mã võ sĩ áp lấy hướng sân khấu đi đến, hắn lúc này trong lòng sóng lớn cuộn trào, nghĩ đến vừa mới hắc giáp tướng quân trong miệng nói lời, nói bọn hắn phá hư cái gì trấn hồn đại ấn, nghe danh tự hẳn là cái gì phong ấn trận pháp loại hình. Nhưng chúng ta sau khi đi vào rõ ràng không làm cái gì à, trừ hái được kia đóa vô tung huyễn liên. Chờ chút. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện đầm nước bên trên trước đó những cái kia giống như phỉ thúy ánh quang lưu động lá sen lúc này sớm không có vừa mới quang trạch, trước đó quanh quẩn nhân luân chi khí cũng biến mất, chính là bọn chúng bản thân cũng bắt đầu khô héo tàn lụi. Chẳng lẽ trước đó lá sen cùng vô tung huyễn liên chính là phong ấn trận pháp, mà vô tung huyễn liên chính là trọng yếu nhất cái kia trận nhãn. Hố cha a. Tổ An nhịn không được thầm mắng, nếu là cái gì trọng yếu trận pháp, vì cái gì không có làm tốt bảo hộ biện pháp, để cho mình dễ dàng như vậy liền tiếp cận rồi. Bất quá hắn bỗng nhiên chú ý tới một bên lít nha lít nhít tượng binh mã trận hình, lập tức đình chỉ nhà rãnh. Bọn gia hỏa này hẳn là bảo hộ đại trận này a, nguyên bản lấy lực lượng của bọn chúng, dù là sở trung thiên đến, chỉ sợ cũng không có cách nào tiếp cận kia đóa vô tung huyễn liên, hết lần này tới lần khác trong tay hắn có bật học đèn tin. Đây rốt cuộc là may mắn đâu vẫn là bất hạnh đâu. Đầm nước này ngọn nguồn không biết phong ấn là vật gì, thậm chí ngay cả thực lực kia kinh khủng cương thi tướng quân đều như thế sợ hãi. Sẽ không là cái kia gọi mị ly nữ nhân a. Trong lòng của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nữ nhân này ngay từ đầu liền dẫn dụ hắn tới nơi này, hiện tại xem ra là trăm phương ngàn kế a. Nhưng nữ nhân kia này thanh âm a êm hai, thực tế không cách nào đưa nàng cùng cái gì đại khủng bố đồ vật liên hệ với nhau. Người đang suy nghĩ gì? Lúc này bên thai bỗng nhiên truyền đến Kiều Tuyết Doanh thanh âm. Tổ An nhìn lại, phát hiện Kiều Tuyết Doanh chính mắt trợn tròn nhìn lấy mình, a, ngươi không chết à? Kiều Tuyết Doanh. Gia hỏa này làm sao vẫn là chán ghét như vậy, vừa mới mở miệng cứ như vậy để người muốn đánh hắn. Bất quá bây giờ trạng huống này nàng đã không tức giận được đến. Ngươi vì cái gì đem vô tung huyễn liên tặng cho tiểu thư a? Nàng nhịn không được hỏi. Nàng là ta lão bà a, chẳng lẽ ta có thể trơ mắt nhìn xem nàng chết a? Tổ An hừ một tiếng. Tiểu Tuyết Doanh trầm giọng nói, người khác không biết cũng liền thôi, ta còn không hiểu rõ hai người các ngươi quan hệ à, các ngươi tính cái gì vợ chồng. Ngươi đừng nói, Tổ An hít sâu một hơi, lúc đầu ta liền có chút hối hận, kết quả ngươi càng nói ta càng đau lòng, ngươi có phải hay không đến cố ý chọc giận ta. Tiểu Tuyết Doanh sắc mặt hiện một tia nụ cười thản nhiên, lúc này mới phù hợp ngươi dị vãng tính tình nha. Trước kia nàng cảm thấy đối phương cái này vô lại bộ dáng rất chán ghét, bây giờ lại cảm thấy hắn phá lệ chân thực, không có nhiều như vậy hư giả đồ vật. Nghĩ đến Thạch Côn, sắc mặt nàng lại là ảm đạm. Một chốc lát này hai người cũng bị bắt giữ lấy sân khấu phía trên. Lão bà! Tiểu thư! Nhìn thấy Sở Sơ Nhan nằm tại trên bệ đá, hai người nhao nhao lo lắng kêu lên. Ta không sao. Sở Sơ Nhan suy yếu đáp, bất quá nàng cũng rõ ràng, hiện tại không có việc gì, đợi lát nữa liền khó nói chắc. Tổ An lúc này mới có cơ hội dò xét nơi này. Phát hiện rất giống nơi này trước kia tại trên TV nhìn thấy cái chủng loại kia tế đàn, trên mặt đất có rất nhiều quỷ dị phù văn, chính giữa chính là Sở Sơ Nhan nằm cái kia bệ đá, nàng bên cạnh còn có rất nhiều bình bình lọ lọ, không biết đựng cái gì. Mặt khác có 9 cái to lớn cây cột quay chung quanh tại sân khấu bốn phía, mỗi một cây trên cây cột đều quấn quanh lấy một con rồng một dạng điêu khắc, ngay cả lân phiến đều điêu khắc phải sinh động như thật, hiển nhiên chính là phương Đông trong thần thoại cái chủng loại kia rồng. Tổ An cùng Tiểu Tuyết Doanh thì bị trói đến hai cây trên trụ đá. Kia hắc giáp tướng lĩnh rút ra một thanh đao đi tới hai người, trước dùng máu tươi của các ngươi đến cho tế đàn thêm nhiệt đi, lần này các ngươi ai tới trước đâu. 3. Thật sự có chút nhức cả trứng, vì cái gì có tác giả ban ngày có thể mã hơn vạn chữ, ta tờ mờ mệt gần chết viết đến bây giờ mới hơn 6.000. Ân, nam nhân quá nhanh không tốt, không cùng những cái kia nhanh nam so. Chỉ có thể dạng này an ủi mình. Nhưng vì cái gì nói có chút nghĩ rơi lệ đâu. Chương 167, ta, Tần Thủy Hoàng, thu tiền. Nghe tới hắc giáp tướng quân, Tổ An không hề nghĩ ngợi, chỉ vào một bên khác Tiểu Tuyết Doanh, nàng, để nàng tới trước. Tiêu Tuyết Doanh. Bản cô nương thật sự là phải cảm ơn ngươi nha. Tiêu Tuyết Doanh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi lại không phải nữ nhân của ta, ta tại sao phải che chở ngươi, lại nói, chúng ta vốn chính là cựu nhân đi, lúc này không bỏ đá xuống giếng còn chờ cái gì đâu. Tổ An không có chút nào nửa điểm không có ý tứ. Tiêu Tuyết Doanh thở dài một hơi, không sai, ngươi thật sự không cần thiết che chở ta. Tổ An một bộ gặp quỷ biểu lộ, ta không nghe lầm chứ, ngươi vậy mà lần đầu tiên đồng ý lời ta nói. Tiêu Tuyết Doanh trợn mắt, ngươi nói ngươi đây có phải hay không là tiện. Đồng ý ngươi ngươi ngược lại không quen, chẳng lẽ nhất định phải ta mỗi lần phản đối ngươi ngươi mới vui vẻ à? Nam ở giữa trên bệ đá Sở Sơ Nhan nhịn không được cười lên, hai gia hỏa này mỗi lần vừa thấy mặt đều làm cho lợi hại, quả nhiên là một đôi hoan hỉ hoàn gia. Hắc Giáp tướng quân nhìn Tổ An một chút, ngươi so vừa mới người nam kia muốn thẳng thắn được nhiều, cũng là xem như một cái chân tiểu nhân. Ta làm sao liền thành chân tiểu nhân, ngươi nhìn ta đối ta lão bà có thể nói là một mảnh chân thành. Tổ An lập tức bất mãn, à, nghe ngươi lời nói bên trong ý tứ, vừa mới thạch côn tên kia có phải là vứt bỏ nàng. Cầm nàng làm bia đỡ đạn một dạng vì chính mình chạy trốn tranh thủ thời gian. Tiêu Tuyết Doanh nhướng mày, làm sao ngươi biết, hẳn là ngươi một mực nút trong bóng tối nhìn trộm. Ta nhưng không có loại kia yêu thích. Tổ An nhún vai, cái này còn dùng nhìn à, tùy tiện đoán xem liền đoán được, kiếp trước bên trong những cái kia phim truyền hình những tình tiết này diễn còn thiếu à. Phim truyền hình là cái gì? Chớ nói Tiêu Tuyết Doanh, liền ngay cả Sở Sơ Nhan đều chưa từng nghe qua. Kia không trọng yếu chính là ngươi hẳn là nhận rõ Thạch Côn bản tính đi, hắn loại người này đem mạng của mình đem so với ai cũng trọng yếu, đừng nói ngươi một cái nha hoàn, thật gặp gỡ nguy hiểm, hắn chỉ sợ ngay cả cha ruột đều sẽ không chút do dự vứt bỏ. Tổ An nói, các ngươi những này tiểu cô nương à, chính là như vậy nông cạn, xem người ta dáng dấp đẹp trai liền cho rằng hắn là cái người tốt, trên đời này dáng dấp đẹp trai đều không có mấy cái thứ tốt. Khu khu, đương nhiên ngoại trừ ta, giống ta như thế lại xoáy lại ôn nhu phẩm tính có thiện lương, khắp thiên hạ chỉ lần này một nhà không còn chi nhánh. Tổ An nghĩ nghĩ nói bổ sung. Đừng nói, ta nhanh nôn. Tiêu Tuyết Doanh bạch nhãn trực phiền, ta muốn chết đã đủ thảm, ngươi liền đừng có lại dày vào ta. Tiểu cô nương làm sao nói đây này? Tổ An một mặt khó chịu. Lúc này một bên Hắc Giáp tướng quân hừ lạnh một tiếng, hai ngươi có hết hay không, nói nhảm nói đủ liền lên đường đi, yên tâm, ta cùng lúc lấy hai ngươi tính mệnh, trên hoàng tuyển lộ hai ngươi lại từ từ nhau nhau cái đủ. Nói tay khẽ vẫy, hai thanh đao lơ lửng ở hai người đỉnh đầu, phảng phất một giây sau liền sẽ rơi xuống. A Tổ Sở Sơ Nhan hoa dung thất sắc, chỉ bất quá nàng bây giờ toàn thân không thể động đậy, kỳ thật coi như nàng hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng không phải cái này Hắc Giáp đối thủ của tướng quân. Tiêu Tuyết Doanh nhắm mắt lại, từ khi Thạch Côn coi nàng là làm tấm mộc qua đi, nàng tâm liền đã chết rồi, tử vong đối với nàng mà nói ngược lại là một loại giải thoát. Đúng lúc này, chợt nghe được Tổ An nói ra, Trương Hàm Huynh, có vấn đề muốn hỏi ngươi một chút. Cách đó không xa Sở Sơ Nhan sững sờ, liền ngay cả Tiêu Tuyết Doanh cũng tò mò mở mắt, hắn đến cùng tại cùng ai nói chuyện. Hai nữ vô ý thức nhìn thoáng qua bốn phía, không có những người khác a. Trương Hàm. Kia Hắc Giáp tướng quân toàn thân chấn động, cách rất lâu mới dùng một loại thổn thức ngữ khí nói, đã rất lâu không ai dạng này kêu lên ta, thậm chí chính ta đều quên tên của mình. Một bên Tiểu Tuyết Doanh cái cằm đều nhanh cả kinh đến rơi xuống, cái này cương thi còn có danh tự, càng kỳ quái hơn chính là Tổ An vậy mà nhận biết nó. Thế giới này sao rồi sao? Sở Sơ Nhan cũng là trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị sắc, những ngày này Tổ An cho nàng mang tới kinh hỉ thực tế nhiều lắm, hắn toàn thân đủ loại bí mật tầng tầng lớp lớp. Không để cho nàng cấm sinh ra hiếu kỳ, mình trước kia đối với hắn hiểu rõ có phải là quá ít rồi. Làm sao ngươi biết tên của ta? Trương Hàm quay đầu nhìn về Tổ An, hiển nhiên cũng có đồng dạng nghi hoặc. Tổ An mỉm cười, ta nói chúng ta kiếp trước là bằng hữu, ngươi tin không? Hắn đã phát động bằng ước người thân thiết kỹ năng, lại là 10 vạn lượng bạch ngân bốc hơi A. Có lần trước đối phó Thạch Côn giáo huấn, hắn biết coi như hai người cưỡng chế trở thành bằng hữu, cũng chưa chắc có thể thay đổi đối phương tư duy hình thức. Cho nên hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí, không dám quá mức ngay thẳng. Bằng hữu. Trương Hàm toàn thân chấn động, cuối cùng cười ha hả, ta Trương Hàm không có bằng hữu, trước kia không có, hiện tại cũng không có. Mặc dù hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng treo ở không trung hai thanh đao vẫn là vô ý thức chuyển qua một bên. Tổ An thở dài một hơi, ngươi đây chính là điển hình miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, chẳng lẽ ngươi thật liền không hy vọng có bằng hữu à, một người một mực canh giữ ở cái này u lanh trong cổ mộ, chắc hẳn rất tịch mịch à. Trương Hàm rơi vào trầm mặc, cuối cùng thở dài một hơi, tịch mịch. Đối với ta mà nói, thời gian đã không có ý nghĩa, nơi nào có thể nói tịch mịch. Một bên khác Tiểu Tuyết Doanh cùng Sở Sơ Nhan hai mặt nhìn nhau, trước mắt một màn này thực tế là quỷ dị, tại cái này u ám địa cung chỗ sâu, Tổ An vậy mà cùng một cái cương thi đường đường chính chính trò chuyện lên triết học vấn đề. Cách trong chốc lát, Trương Hàm như ở trong ngộng mới tỉnh, trong mắt hai bôi ngọn lửa u lam, gắt gao tiếp cận hắn, ngươi đến cùng là ai, vì sao lại biết tên của ta? Một cái gọi mị ly nữ nhân nói cho ta. Tổ An một bên nói một bên quan sát tỉ mỉ nó, ý đồ từ trên người hắn phản ứng đạt được một chút tin tức. A nghe tới hắn, địa cung chỗ sâu, đồng nhiên vang lên một nữ nhân thanh âm kinh ngạc, bất quá nàng thanh âm cực kỳ thấp, đồng thời không có khiến người khác nghe tới. Hoàng hậu nương nương. Không, đây không có khả năng. Trương Hàm liều mạng lắc đầu, phảng phất biết được cái gì đáng sợ sự tình đồng dạng. Hoàng hậu. Tổ An hai mắt tỏa sáng, hắn chợt nhớ tới kiếp trước một đoạn lịch sử, Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, Tần quốc nguyên bản cùng Tấn quốc giao hảo, còn trợ đào vong Tấn Văn Công đăng cơ lên làm bá chủ, chỉ bất quá Tần quốc nghĩ đông tiến Trung Nguyên, Tấn quốc liền ngăn tại nó phải qua trên đường. Mà Tấn quốc cũng không thể tiếp nhận Tần quốc thế lực nhúng chàm Trung Nguyên, cho nên hai nhà mâu thuẫn không thể điều hòa, cuối cùng phát sinh hào chi chiến, Tấn quốc tại Tần quân Tây về trên đường bố trí mai phục, đại bại Tần quốc, hai nước triệt để quyết liệt. Tần Tấn chuyện tốt tự nhiên trở thành thoảng qua như mây khói, Tần quốc chỉ có thể ngược lại cùng phương Nam xuất ngoại thông ra, song phương có Tấn quốc cái này cùng chung địch nhân, cho nên ăn nhịp với nhau. Tần Sở về sau trăm năm thế hệ thông ra, Tần quốc quốc quân vương hậu thường thường đều là Sở quốc công chúa, mà Sở quốc vương thất nam tử họ Hùng, nữ tử họ Mị. Mị cái này họ quá hy hữu, cho nên rất dễ dàng liên tưởng đến Sở quốc trên thân. Chỉ bất quá lịch đại Sở quốc công chúa đến Tần quốc sau chỉ có thể được xưng tụng vương hậu, mà được xưng tụng hoàng hậu, trên lý luận chỉ có hai người mới có tư cách. Nhưng trong trí nhớ mặc kệ là Tần Thủy Hoàng hay là Tần Nhị Thế, trong lịch sử đều không có để lại bọn hắn có hoàng hậu ghi chép à. Ngươi làm sao có thể biết hoàng hậu danh tự? Trong thiên hạ hẳn là không người biết tên của nàng, ngươi đến cùng là ai? Trương Hàm cấp tốc vọt tới Tổ An trước mặt, ngữ khí gần như điên cuồng. Đối phương xông lại cường đại uy áp để hắn hô hấp đều trở nên khó khăn, nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng của hắn có chút do dự, muốn hay không cực đâu. Nhìn thấy trong mắt đối phương ngọn lửa u lam gần trong gang tấc, hắn rõ ràng coi như đối phương coi hắn là thành bằng hữu, hơn phân nửa cũng sẽ không bỏ qua Sở Sơ Nhan, đã như vậy, chỉ có cược. Muốn cược liền đánh cược một lần lớn. Thành công, xe đạp biến mô tờ, cược sai, lớn không được người chết chim chỉ lên trời. Ha ha ha, ngươi hỏi ta là ai? Tổ An ngửa mặt lên trời cười dài, dẫn tới một bên Tiểu Tuyết Doanh liên tiếp ghé mắt, nghĩ thầm gia hỏa này sẽ không bị dọa sợ đi. Chấm công che tam hoàng, Đức Quang Ngũ Đế, chính là giữa thiên địa vị thứ nhất hoàng đế, Tần Thủy Hoàng Doanh chính là vậy. Tổ An trên mặt nhấp nhoáng một cỗ không hiểu uy nghiêm, chấm mình hoàng hậu, há lại sẽ không biết khuê danh của nàng. Địa cung chỗ sâu cái nào đó trong không gian thần bí, một cái cự đại trong quan tài kiếng, nằm một vị người mặc màu đen hoàng hậu quan phục tuyệt mỹ nữ tử, đống nhiên mở to mắt, hôn trướng, dám chiếm bản cung tiện nghi. Tế đàn bên trên Trương Hàm càng là quá sợ hãi, vô ý thức lui lại mấy bước, bệ hạ. Tiểu Tuyết Doanh không hiểu ra sao, hai người này đến cùng đang nói chuyện gì, cái gì hoàng đế, cái gì Tần Thủy Hoàng, vì cái gì hoàn toàn chưa từng nghe qua. May mắn nơi này chỉ có chúng ta mấy người, nếu là hắn ngông cuồng xưng đế tin tức truyền đi, đừng nói chính hắn, chỉ sợ ngay cả Sở gia cũng sẽ bị mang đến tai họa ngập đầu. Chỉ có Sở Sơ Nhan đôi mi thanh tú cao lại, nàng nhớ mang máng mình giống như ở nơi nào nhìn thấy qua cái tên này, tựa như là học viện liên quan tới văn minh thời thượng cổ tàng thư đi, bất quá có quan hệ văn minh thời thượng cổ tin tức cực ít, khắp thiên hạ đối với thượng cổ văn minh nghiên cứu cũng chỉ được xưng tụng một lần phiến trảo. Trương Hàm, nhìn thấy chấm, vì sao không quỳ? Tổ An một mặt uy nghiêm, nhưng trong lòng hoảng phải một thớt, mình lần này là không phải chơi đến quá lớn. Thần thiếu phủ Trương Hàm, khấu kiến bệ hạ. Hắc giáp tướng quân nghĩ thầm khó trách từ vừa mới bắt đầu mình đã cảm thấy người này nhìn xem có mấy phần thân thiết chi ý, lần này lại không thay y phục, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng Tổ An hành lễ. Một bên hai nữ con mắt đều nhanh rơi trên mặt đất, trước mắt một màn này thực tế là không thể tưởng tượng, một cái cường giả tuyệt thế vậy mà hướng Tổ An quỳ lạy. Mặc các nàng tưởng tượng thế nào cũng nghĩ không ra được hình ảnh như vậy. Sở Sơ Nhan tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cái này Hắc giáp tướng quân tự xưng thiếu phủ chính là Cửu Khanh một trong. Trưởng quản Sơn Hải Trạch chi thuế, quản lý hoàng gia nội khố, đồng thời thường thường còn gánh vác tu kiến hoàng gia lâm viên, lăng tẩm loại hình chức trách. Khó trách cái này cương thi có như thế cường đại uy áp, nguyên lai là cựu phẩm cường giả, liên lạc lại ở đây xem ra rất giống một chỗ hoàng gia lăng mộ, kia hết thể đều đối mặt. Chỉ bất quá A Tổ đến cùng chuyện ra sao? Chẳng lẽ hắn thật là cái kia doanh chính không thành? Ngươi muốn đem chấm buộc chặt đến khi nào? Tổ An trầm giọng nói. Vi thần không dám. Trương Hàm vội vàng thủ đoạn vạch một cái, trực tiếp giải khai trên người hắn dây thừng, đồng thời trong lòng âm thầm kỳ quái, bệ hạ thực lực tại sao lại nhỏ yếu như vậy? Phảng phất là đoán được nó suy nghĩ trong lòng, Tổ An nói ra, chấm vừa mới thức tỉnh ký ức, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, ngươi bình thân đi. Trương Hàm lúc này mới thoải mái, tạ bệ hạ, xem ra Tử Phúc đã vì bệ hạ tìm đến trường sinh bất lao chi thuật, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Tổ An nghe được Bạch Nhãn Trực Phiên, nghĩ thầm đây là đang kéo cái gì con bê đâu, vậy mà thật cùng trong trí nhớ kiếp trước Tần Triều rất giống, nhưng kiếp trước Tần Triều những người kia nào có ngưu bức như vậy người tu hành. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề gì. Bất quá như là đã bắt đầu diễn, hắn cũng chỉ có thể kiên trì diễn tiếp, thế là thở dài một cái thật dài.